Chương 373. Kiến tạo hòn đảo chương 373, kiến tạo hòn đảo dị nạn đứng bình tĩnh tại trong tử quán, không khí chung quanh phảng phất đều bởi vì tâm tình của hắn mà trở nên ngưng trọng lên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt mấy cái kia xốc xếch dấu chân, kia là đám người vội vàng rời đi lúc dấu vết lưu lại. Trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời đau lòng, liền giống bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt. Hắn có chút túi đầu xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn có chút nhíu mày, kia hai đạo lông mày phảng phất vận thành một đoạn không giải được cuối cùng. Ánh mắt bên trong toát ra một tia bất đắc dĩ, kia bất đắc dĩ như là nhàn nhạt sương ngủ, tràn ngập ở xung quanh hắn. Bọn gia hỏa này, chạy thật đúng là nhanh, cứ như vậy đem ta ném ở chỗ này. Dĩ nản tự nhủ, thanh âm bên trong mang theo một chút phàn nàn. Trong giọng nói của hắn đã có đối đám người vội vàng hành vi bất mãn, lại có một tia bất đắc dĩ cương triều. Hắn khe khẽ lắc đầu, phảng phất muốn đem những phiền não này đều vứt bỏ. Suy nghĩ của hắn trôi dạt đến hệ thống rút thưởng phương thức bên trên. Vừa nghĩ tới bây giờ hệ thống rút thưởng phương thức đã thay đổi, dĩ nản trong lòng liền dâng lên một cỗ nhàn nhạt sầu lo. Dĩ nản bất đắc dĩ thở dài, kia tiếng thở dài tại yên tĩnh trong tiểu quán nhẹ nhàng quanh quẩn, phảng phất mang theo vô tận phiền muộn. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, còn tốt trước đó rút thưởng thời điểm rút ra không ít bờ gì, không phải vừa rồi hắn tuyệt đối đánh chết cũng sẽ không đem bờ gì lấy ra. Trong đầu của hắn hiện ra trước đó rút thưởng lúc chẳng cảnh, mỗi lần kia chờ mong cùng kinh hỉ, để hắn thu hoạch phong phú tài phú. Mà bây giờ, những này bờ gì lại tại đám người tác thủ hạ trở nên còn thừa không có mấy. Hừ, bọn gia hỏa này, liền biết chiếm ta tiện nghi. Dĩ nản hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia bất mãn. Khoe miệng của hắn có chút hạ phiết, ánh mắt bên trong mang theo một chút oán trách. Hắn cảm thấy mình tựa như một cái bị đám người không ngừng tác thủ bảo khố, mà những người này nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua cảm thụ của hắn. Nghĩ tới đây, Dĩ Nạn không khỏi lắc đầu, phản phất muốn đem những phiền não này đều vứt bỏ. Hắn có chút nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được không khí tại trong lỗ mũi lưu động cảm giác. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, ánh mắt trở nên kiên định. Sau đó, hắn đưa tay phải ra, trên không trung nhẹ nhàng vung lên. Động tác của hắn ưu nhã mà quả quyết, phản phất một vị nhạc trưởng đang chỉ huy lấy một trận hùng vĩ âm nhạc hội. Một đạo quang mang hiện lên, quang mang kia như là sáng chói sao trời, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tử quán. Theo quang mang xuất hiện, một cái không gian ảo lối vào từ từ mở ra, Dĩ Nạn không chút do dự địa cất bước đi vào. Vừa tiến vào không gian ảo, Dĩ Nạn liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Cái này đã từng mỹ lệ mà yên tĩnh không gian ảo, bây giờ lại trở nên hoàn toàn thay đổi. Bởi vì lúc trước phi bọn hắn đặt vấn nguyên nhân, không gian ảo hiện tại một mảnh hỗn độn, đơn giản có thể dùng rối loạn để hình dung. Trên mặt đất mấp mô, phản phất bị vô số vẫn thạch khổng lồ nện qua. Những cái kia cái hố sâu cạn không đồng nhất, có to đến đủ để dung nạp mấy người, có lại chỉ là nhàn nhạt vết lõm. Bùn đất bị lật ra, lộ ra phía dưới đen nhánh thổ địa, tản ra một cô ẩm ướt khí tức. Khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết lưu lại. Trên vách tường hiện đầy vết cắt cùng khe hở, phản phất bị đao sắc bén kiếm xẹt qua. Có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện to lớn lỗ thủng, xuyên thấu qua lỗ thủng có thể nhìn thấy phía ngoài hư không. Trên mặt đất còn có một chút đốt cháy khét vết tích, phản phất đã trải qua một trận đại hỏa. Màu đen cho tàn theo gió phiêu tán, rơi vào chung quanh hoa cỏ bên trên, để nguyên bản tiên diễm đóa hoa trở nên ảm đạm vô quang. Cây cối bị bẻ gãy, luồn ngang lộn xộn địa ngã trên mặt đất. Có cây cối bị chặn ngang bẻ gãy, lộ ra màu trắng lòi gỗ phân, có thì bị nổ tận gốc, rễ cây bại lộ trong không khí, lộ ra mười phần thê lương. Lá cây tản mát một địa, phản phất cho đại địa trải lên một tầng lục sát thảm. Hoa cỏ bị dẫm đạp, nguyên bản sinh cơ bừng bừng cỏ mà trở nên một mảnh hoang vu. Đóa hoa bị dẫm đến vỡ nát, cánh hoa tản mát các nơi, đã mất đi ngày xưa kiểu diễm. Toàn bộ không gian phản phất đã trải qua một trận tai họa thật lớn. Trong không khí tràn ngập một cỗ khói lửa hương vị, để cho người ta cảm thấy kiềm chế cùng bất an. Dĩ Nạn đứng ở nơi đó, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Dĩ Nạn bước chân tại trong không gian nào chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều phảng phất mang theo nặng nề suy nghĩ. Đế giày của hắn nhẹ nhàng đụng vào mặt đất, phát ra nhỏ xíu tiếng vang, tại cái này điên tĩnh trong không gian lộ ra phá lệ rõ ràng. Ánh mắt của hắn như là máy quét, cẩn thận quan sát lấy mỗi một cái góc. Những cái kia cái hố mặt đất, vẻ gãy cây cối, bị giẫm đạp hoa cỏ, từng cái ánh vào tầm mắt của hắn, để tâm tình của hắn càng thêm nặng nề. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy suy nghĩ, đó là một loại thâm thúy mà ánh mắt chuyên chú. Trong mắt của hắn có chút chuyển động, ánh mắt tại địa phương khác nhau dừng lại, trong đầu không ngừng hiện ra các loại chỉnh lý phương án. Hắn tưởng tượng lấy như thế nào lấp đầy những cái kia cái hố, như thế nào đỡ dậy những cái kia bẻ gãy cây cối, như thế nào để bị giẫm đạp hoa cỏ một lần nữa tỏa ra sự sống. Nhưng mà, mỗi một cái phương án đều tựa hồ có dạng này hoặc dạng kia vấn đề, để hắn lâm vào thật sâu trầm tư. Bất quá, nói là muốn chỉnh lý, nhưng thật ra là một lần nữa bắt chước ngụy trang một cái hòn đảo ra. Dĩ Nạn trong lòng biết rõ, cái này không gian nào phá hư trình độ đã vượt ra khỏi đơn giản sửa sang lại phạm vi. Muốn để trong này khôi phục ngày xưa mỹ lệ, một lần nữa bắt chước ngụy trang một cái hòn đảo có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, phảng phất đã hạ quyết tâm. Dù sao phí bọn hắn trước đó nói qua bọn hắn huấn luyện hòn đảo kia là bọn hắn cố gắng chứng minh, chết sống không cho Dĩ Nạn đem nó phục hồi như cũ. Dĩ Nạn bất đắc dĩ cười cười, nụ cười kia bên trong đã có đối phí bọn hắn lý giải, lại có một tia bất đắc dĩ. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, trong lòng âm thầm cảm thán bọn giá hỏa này cố chấp. Bọn hắn đối với mình cố gắng quý trọng, để Dĩ Nạn đã cảm động lại có chút bất đắc dĩ. Tốt à, đã các ngươi kiên trì như vậy, vậy ta liền một lần nữa bắt chước ngụy trang một cái hòn đảo đi. Dĩ Nạn tự đủ. Dĩ Nạn dừng bước lại, đứng tại một mảnh trung ương đất trống. Mảnh này không địa phảng phất là một chương chờ đợi bị miêu tả bài vẽ, tràn đầy vô hạn khả năng. Dĩ Nạn đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như một tôn pho tượng, không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì hắn chuyên chú mà đọc lại. Hắn nhẹ nhàng địa nhắm mắt lại, ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu, đem chính mình toàn bộ tinh thần đều tập trung lại, bắt đầu cấu tứ mới hòn đảo. Tại trong đầu của hắn, các loại mỹ lệ phong cảnh cùng hùng vĩ kiến trúc như là phim đèn chiếu không ngừng địa hiện hiện. Có ánh nắng vẩy vào trên bờ cát màu vàng ven biển cảnh đẹp, có thác nước từ trên vách đá chút xuống tráng lệ hình tượng, còn có cổ lão tòa thành sừng sững tại đỉnh núi hùng vĩ cảnh tượng. Hắn không ngừng tiến hành sàng chọn cùng tổ hợp, ý đồ tìm tới hoàn mỹ nhất thiết kế phương án. Hắn tưởng tượng lấy trên hòn đảo mỗi một chi tiết nhỏ, từ hoa có cây cối chủng loại đến kiểu kiến trúc, từ dòng sông hướng đi đến hình dạng của ngọn núi, mỗi một cái nguyên tố đều trải qua hắn tỉ mỉ suy tính. Chương 374. Mời chương 374, mời một lát sau, Dĩ Nạn mở to mắt, ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng tự tin. Quang mang kia như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh tinh, chiếu sáng hắn không gian chung quanh. Hắn đã ở trong lòng buộc vòng quanh một cái hoàn mỹ hòn đảo bản đồ quy hoạch, hiện tại chỉ cần đưa nó biến thành sự thật. Dĩ Nạn suy tư một lúc sau, trực tiếp ở trước mắt trên đất chống bắt trước ngụy trang một tòa cự đại hòn đảo. Hai tay của hắn trên không trung múa, như là một vị thần kỳ nghệ thuật gia tại sáng tác một bức vĩ đại tác phẩm. Ngón tay của hắn linh hoạt địa gập thân, xoay tròn, phản phất tại đàn tấu một bài y mắng chương nhạc. Mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng cảm giác tiết tấu, phản phất tại giao phó hòn đảo này sinh mệnh. Theo động tác của hắn, hòn đảo hình dáng dần dần rõ ràng. Đầu tiên là sơn phong, bọn chúng cao vút trong mây, phản phất muốn đâm rách bầu trời. Hình dạng của ngọn núi khác nhau, có dốc đứng hiểm trở, có mượt mà nhu hòa. Trên đỉnh núi bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra ngân sắc và mang. Tiếp theo là dòng sông, bọn chúng uốn lượn chảy xuôi, như là màu lam dây lụa tại trên hòn đảo múa. Nước sông thanh tịnh thấy đáy, có thể nhìn thấy con cá ở trong nước vui sướng điệu tới lui. Dương rậm cũng dần dần hiện ra, xanh um tươi tốt cây cối cao lớn thẳng tắp, cành lá um tùm. Lục sắc lá cây tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc, toàn bộ hòn đảo tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Tại trên đảo còn có một chút kiến trúc. Những kiến trúc này như là sáng chói minh châu, tô điểm tại mảnh này tràn ngập sinh cơ thổ địa bên trên. Mỗi một cái đều độc đáo đặc sắc, tản ra đặc biệt mị lực. Có cao lớn hùng vĩ toàn thành, nó sừng sững tại hòn đảo trung ương, tựa như một tòa kiên cố thành lũy. Tòa thành vách tường từ to lớn hòn đá xây thành, tản ra cổ lão mà trang nghiêm khí tức. Trên tường thành lỗ châu mai sắp hàng chỉnh tề, phản phất như nói đã từng huy hoàng cùng vinh quang. Tòa thành tháp lâu cao vút trong mây, đỉnh nhọn xuyên thẳng vân tiêu, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra màu vàng ánh sáng. Từ đằng xa nhìn lại, tòa thành tựa như là một cái cự nhân, thủ hộ lấy toàn bộ hòn đảo. Có cổ phát trang nhã miếu thờ, nó lặng lặng mà ngồi rơi vào hòn đảo một góc, bị một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây vần quanh. Miếu thờ lối kiến trúc ngắn gọn hào phóng, không có quá nhiều trang trí, lại để lộ ra một loại yên tĩnh cùng tường hòa. Miếu thờ đại môn là từ nặng nghề vật liệu gỗ chế thành, phía trên điêu khắc tinh mỹ đồ án, tràn đầy nghệ thuật khí tức. Đi vào miếu thờ, một cỗ nhàn nhạt đàn hương xông vào mũi, để tâm tình của người ta trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Miếu thờ bên trong Phật tượng trang nghiêm túc mục, phản phất đang nhìn chăm chú mỗi một cái đến đây chiều bái người. Có ấm áp thoải mái dễ chịu phòng nhỏ, bọn chúng tản mát tại hòn đảo các ngóc ngách, như là từng cái ấm áp cảng. Phòng nhỏ vẻ ngoài khéo léo đẹp đẽ, nóc nhà bao trùm lấy thải sắc mảnh ngói, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ đáng yêu. Phòng nhỏ trung quanh trồng đầy đủ loại hoa cỏ, đủ mọi màu sắc đóa hoa cạnh tướng mở ra, vì phòng nhỏ tăng thêm một phần lãng mạn khí tức. Đi vào phòng nhỏ, bên trong bố trí ngắn gọn mà ấm áp, để cho người ta cảm nhận được nhà ấm áp. Những kiến trúc này phân bố tại hòn đảo các ngóc ngách, vì toàn bộ hòn đảo tăng thêm một phần khác mị lực. Bọn chúng cùng tự nhiên cảnh quan dung hợp lẫn nhau, hình thành một bức họa xinh đẹp. Vô luận là cao lớn hùng vĩ tòa thành, vẫn là cổ phát trang nhã miếu thờ, hoặc là ấm áp thoải mái dễ chịu phòng nhỏ, đều để người cảm nhận được khác biệt phong tình cùng mị lực. Dĩ Nạn bắt trước ngụy trang ra hòn đảo chính là Dĩ Nạn trước đó đợi qua Lôi Đồ Lý ạ. Tòa hòn đảo này gánh chịu lấy hắn rất nhiều hồi ức, cũng có được đặc biệt phong cảnh và văn hóa. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên tới nơi này lúc tình cảnh, kia mỹ lệ bãi biển, khu rừng rậm rạp, thanh tịnh dòng sông, đều để hắn lưu luyến quên về. Dĩ Nạn đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt chậm rãi địa đảo qua trước mắt hòn đảo. Nhìn xem kia cao vút trong mây sân phòng, cuốn lượn chảy xuôi dòng sông, rừng rậm xanh um tươi tốt cùng mỗi người đều mang đặc sắc kiến trúc, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Nụ cười kia như là ngày xuân ánh nắng, ấm áp mà sáng tỏ, tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Giải quyết hòn đảo về sau, Dĩ Nạn lòng tràn đầy mỏi mệt nhưng lại mang theo một tia thỏa mãn mà nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên Lôi Đồ Lý ạ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại phức tạp tình cảm, đã có hoàn thành một hạng gian khổ nhiệm vụ sau mỏi mệt, lại có đối với mình thành quả thỏa mãn. Hắn có chút ngẩng đầu lên, cảm thụ được ánh nắng vậy ở trên vùng đất này ấm áp. Kia ánh mặt trời vàng chói phảng phất vì Lôi Đồ Lý ạ phủ thêm một tầng kim sắc sa y, làm cho cả hòn đảo càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Dĩ Nạn trong lòng dâng lên một cỗ cảm khái, hắn biết, cố gắng của mình không có uổng phí. Ánh nắng ôn nhu địa vẩy xuống ở trên mặt đất, cho mỗi một cái góc đều mang đến ấm áp cùng sinh cơ. Lá cây tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hào quang màu xanh lục, đóa hoa càng thêm kiểu diễm mát. Dòng sông sóng nước lấp loáng, phản phất một đầu lưu động kim sắc dây lụa. Sơn phong hình dáng dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm rõ ràng, phản phất là thiên nhiên dùng cự bút phát họa ra tráng lệ bức tranh. Dĩ Nạn chậm rãi địa thở phào nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh rốt cục có chỉ chốc lát buông lỏng. Hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được trong không khí tràn ngập tươi mát khí tức. Kia là thiên nhiên hương vị, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Hắn nện bước hơi có vẻ bước chân nặng nề, hướng phía mình gian kia quen thuộc nhà gỗ nhỏ đi đến. Mỗi một bước đều phảng phất mang theo hắn hồi ức cùng tình cảm. Đế giày của hắn nhẹ nhàng địa giẫm trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang, phảng phất như nói chuyện xưa của hắn. Nhà gỗ nhỏ lặng lặng địa đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, phảng phất đang đợi chủ nhân trở về. Dĩ Nạn đẩy khai môn, một cỗ nhàn nhạt gỗ hương khí đập vào mặt. Hắn đi vào trong nhà, nhìn xem vậy đơn giản mà ấm áp bố trí, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Không thể không nói, vẫn là mình căn nhà gỗ nhỏ này tương đối dễ chịu. Dĩ Nạn nhẹ giọng cảm thán nói, trên mặt lộ ra một vòng hài lòng tiêu dung. Tại năm xuống trước đó, Dĩ Nạn trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn để trận này tiệc rượu càng thêm hoàn mỹ, thế là quyết định đi nguyên bản lôi đổ Lý A đem mâu thân của Robin ổn bị Na cùng phở dạ chỉ sư phó Tom tiên sinh cùng rẻ phỉ đi tìm tới. Dĩ Nạn thân ảnh như là như thiểm điện tại hai cái địa phương nhanh chóng xuyên thẳng qua, dáng người của hắn nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, phảng phất một đạo huyễn ảnh ở trong không gian sẽ qua. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng đội vàng, kia chờ mong như là ngọn lửa sáng ngời, thiêu đốt lên nội tâm của hắn, kia đội vàng phảng phất mãnh liệt thủy triều, thôi động hắn không ngừng tiến lên. Hắn biết, trận này tiệc rượu nếu có sự gia nhập của bọn hắn, sẽ càng thêm hoàn mỹ. Mỗi một người bọn hắn đều có đặc biệt cố sự cùng mị lực, bọn hắn đến là trận này tiệc rượu tăng thêm càng nhiều ấm áp hơn cùng sát thái. Khi Dĩ Nạn tìm tới Dạ Phỉ thời điểm, Dạ Phỉ đang ngồi ở một cái an tĩnh trong góc, tựa như một tôn trầm mặc pho tượng. Trung quanh hắn tràn ngập một loại yên tĩnh không khí, phản phất thời gian tại thời khắc này dừng lại. Chương 375. Cố nhân chương 375, cố nhân Dạ Phỉ lặng lặng mà nhìn xem phương xa, kia ánh mắt thâm thúy bên trong để lộ ra một loại tang thương cùng yên tĩnh. Dĩ Nạn nện bước bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến Dạ Phỉ bên người. Cước bộ của hắn rất nhẹ, phản phất sợ phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Dĩ Nạn có chút túi người, nhẹ giọng nói ra, "Dạ Phỉ, đi với ta một chuyến đi." Thanh âm của hắn ôn nhu mà thành khẩn, như là gió xuân hiu hiu, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Dạ Phỉ có chút quay đầu, động tác của hắn không nhanh không chậm, lại mang theo một loại trầm ổn lực lượng. Cái kia thâm thúy đôi mắt nhìn về phía Dĩ Nạn, ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Tia nghi hoặc như là mây nhàn nhạt sương mù, bao phủ trong mắt hắn, để cho người ta nhìn không thấu. Dạ Phỉ có chút nhíu mày, trên mặt của hắn lộ ra vẻ suy tư. "Dĩ Nạn, có chuyện gì không?" Dạ Phỉ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phản phất sấm rền tại vang lên bên tai. Mỗi một chữ đều mang một loại nặng nề cảm nhận, để cho người ta cảm nhận được nội tâm của hắn kiên định cùng trầm ổn. Trong âm thanh của hắn tràn đầy uy nghiêm, nhưng lại không mất thân thiết. Dĩ Nạn có chút ý sổ, nụ cười kia như là ánh nắng sáng lạ, trong nháy mắt xua tán đi Dạ Phỉ nghi ngờ trong lòng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng nhiệt tình, nói ra, có một trận thịnh đại tiệc rượu, muốn mời ngài cùng một chỗ tham gia. Dĩ Nạn thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn, phản phất trận này tiệc rượu là một trận vô cùng chân quý lễ vật, hắn không kịp chờ đợi địa muốn cùng Dạ Phỉ chia sẻ. Dạ Phỉ do dự một chút, trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút do dự. Hắn có chút cúi đầu xuống, rơi vào trầm tư. Trận này tiệc rượu với hắn mà nói là một cái ngoài ý muốn mời, hắn không biết mình là có nên hay không tham gia. Trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn, một phương diện, hắn đối tiệc rượu tràn ngập tò mò, muốn đi cảm thụ một chút kia phần náo nhiệt cùng sung sướng, một phương diện khác, hắn lại lo lắng mình xuất hiện sẽ cho mọi người mang đến phiền toái không cần thiết. Trong lòng của hắn tràn đầy xoắn xuýt, không biết nên lựa chọn như thế nào. Cuối cùng, Dạ Phỉ vẫn gật đầu. Dạ Phỉ chậm rãi đứng dậy, động tác của hắn trầm ổn mà hữu lực, phản phất một tòa nguy nga sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn sửa sang lại một cái quần áo của mình, ánh mắt kiên định mà nhìn xem Dĩ Nạn, sau đó cùng theo Dĩ Nạn cùng lúc xuất phát. Bước tiến của hắn kiên định mà thong dong, mỗi một bước đều mang một loại trầm ổn lực lượng, phản phất tại bước về phía một cái hành trình mới. Mà tìm tới ổn bị na thời điểm, hắn ngay tại trong hoa viên bận rộn, chiếu cố những cái kia tiểu diễm đóa hoa. Trong hoa viên, vũ thải ban lan đóa hoa cảnh tướng nở rộ, như là một mảnh hoa mỹ biển hoa. Ổn bị na thân mang một bộ thanh nhã váy dài, thân ảnh của nàng tại trong bụi hoa xuyên thẳng qua, phản phất một vị hoa tiên tử. Trong tay nàng cầm một thanh tiểu xảo cái kéo, cẩn thận từng ly từng tí địa tu bổ lấy đóa hoa cánh lá, động tác của nàng nhu hòa mà tinh tế tỉ mỉ, phảng phất tại che chở lấy con của mình. Dĩ Nạn xuất hiện để hắn hơi kinh ngạc, hắn có chút sửng sốt một chút, sau đó thả ra trong tay công cụ, nhìn xem Dĩ Nạn. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò, không biết Dĩ Nạn đến là vì cái gì. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ mỉm cười, kia mỉm cười như là đóa hoa tiểu diễm, để cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. "Dĩ Nạn tiên sinh, có chuyện gì không?" Ổn Bị Na thanh âm ôn nhu mà động nghe, như là tiếng trời tại vang lên bên tai. Dĩ Nạn khẽ cười nói, "Ổn Bị Na, có một tin tức tốt muốn nói cho ngài, đi theo ta." Nụ cười của hắn như là ánh nắng ấm áp, để cho người ta không tự chủ được địa muốn thân cận. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng vui sướng, phản phất cái tin tức tốt này là một phần chân quý lễ vật, không kịp chờ đợi địa muốn cùng Ổn Bị Na chia sẻ. Ổn Bị Na mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo Dĩ Nạn cùng đi. Trong lòng của nàng tràn ngập tò mò, không biết Dĩ Nạn trong miệng tin tức tốt là cái gì. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất tại trong bụi hoa phiên phiên khởi vũ hồ điệp. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng nhìn về phía Dĩ Nạn, chờ mong hắn có thể mau chóng công bố cái này thần bí tin tức tốt. Tìm được Ổn Bị Na cùng Dạ Phỉ về sau, Dĩ Nạn lại bước lên hành trình mới. Hắn đi vào bên bờ biển lúc, xa xa địa liền nghe đến đinh đinh đường đường gõ âm thanh. Thanh âm kia thanh thúy mà hữu lực, phản phất là một bài sục sôi chương nhạc, tại trong gió biển quân quẩn. Dĩ Nạn thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ gặp Tom tiên sinh ngay tại chuyên chú địa chế tạo lấy một chút thuyền. Tom tiên sinh có người, dáng người của hắn như là một chiếc cung kéo căng, tràn đầy lực lượng cùng sức kéo. Trong tay hắn công cụ thuần thục địa cơ, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng cảm giác tiết tấu. Kia truy ở trong tay của hắn phảng phất có sự sống, tinh chuẩn địa gõ lấy mỗi một cái bộ vị, phát ra thanh thúy tiếng vang. Động tác của hắn trôi chảy mà tự nhiên, phảng phất đã lặp lại vô số lần, mỗi một chi tiết nhỏ đều xử lý đến vừa đúng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm công việc trong tay, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hắn cùng những cái kia sắp thành hình thuyền. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chuyên chú cùng yêu quý, phản phất những thuyền này chỉ không chỉ là tác phẩm của hắn, càng là tính mạng của hắn. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười vui mừng, phản phất thấy được những thuyền này chỉ trên biển cả theo gió vừa sóng chẳng cảnh. Dĩ Nạn nện bước bước chân trầm ổn, chậm rãi đi gần Tom tiên sinh. Trên mặt của hắn từ đầu đến cuối treo mỉm cười, nụ cười kiết như là ngày xuân nắng ấm, ấm áp mà sáng tỏ. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, Dĩ Nạn nhẹ giọng nói ra, Tom tiên sinh, đã lâu không gặp. Thanh âm của hắn không lớn, lại tràn đầy chân thành tha thiết tình cảm, tại gió biển quét dưới, rõ ràng địa chuyển vào Tom tiên sinh trong tai. Tom tiên sinh nghe được thanh âm, lập tức ngừng động tác trong tay, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mắt của hắn lộ ra thần sắc mừng rỡ, phảng phất thấy được xa cách từ lâu trùng phùng lão hưu. Tia kinh hỉ tại trong con ngươi của hắn lấp lóe, như là trong bầu trời đêm sáng chói sao trời. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười sán lạ, nụ cười kia bên trong tràn đầy vui sướng cùng vui mừng. Dĩ Nạn, sao ngươi lại tới đây? Tom tiên sinh thả ra trong tay công cụ, dùng khăn lau cẩn thận địa xoa xoa tay. Động tác của hắn nhu hòa mà cẩn thận, phảng phất tại đối đãi một kiện bảo vật chân quý. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Dĩ Nạn, tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Dĩ Nạn nhìn xem những cái kia bán thành phẩm thuyền, trong mắt tràn đầy vẻ tán thán. Hắn có chút nheo mắt lại, cẩn thận quan sát lấy mỗi một con thuyền chi tiết, phảng phất tại thưởng thức một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Tom tiên sinh, tay của ngài nghệ vẫn là tinh như vậy chạm. Dĩ Nạn từ đáy lòng điệu tán thán nói. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kính nể cùng tán thưởng, để cho người ta nghe rất cảm thấy ấm áp. Tom tiên sinh cười cười, nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia khiêm tốn cùng tự hào. Đây là ta yêu quý, mỗi một con thuyền đều giống như con của ta. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn. Ánh mắt của hắn lần nữa trở lại những thuyền kia chỉ bên trên, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng tự ái. Hắn nhẹ nhàng địa vuốt ve một chiếc thuyền thân thuyền, phảng phất tại vuốt ve mình hải tử khuôn mặt. Dĩ Nạn nói tiếp, Tom tiên sinh, ta tới là muốn mời ngài tham gia một trận tiệc rượu. Thanh âm của hắn bình ổn mà thành khẩn, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Dĩ Nạn hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể, phảng phất tại hướng Tom tiên sinh truyền lại mình chân thành cùng nhiệt tình. Chương 376. Chờ mong tiệc rượu bắt đầu. Chương 376. Chờ mong tiệc rượu bắt đầu. Tom tiên sinh hơi sững sờ, trong nháy mắt đó, trong đầu của hắn hiện lên vô số cái suy nghĩ. Tiệc rượu. Trong ký ức của hắn, đã thật lâu không có tham gia qua dạng này hoạt động. Trong ánh mắt của hắn toát ra một tia kinh ngạc, sau đó lộ ra nụ cười vui vẻ. Nụ cười kia như là ngày xuân ánh nắng, ấm áp mà sáng tỏ, trong nháy mắt xua tán đi hắn nghi ngờ trong lòng. Tiệc rượu. Vậy nhất định rất náo nhiệt. Trong tiên sinh thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Trên mặt của hắn tràn đầy chờ mong, phảng phất đã thấy cái kia phi thường náo nhiệt chẳng cảnh. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quan mang, kia là đối sung sướng cùng đoàn tụ khát vọng. Dĩ Nạn gật gật đầu, nói ra, không sai, trận này tiệc rượu sẽ phi thường đặc sắc. Tất cả mọi người sẽ tập hợp một chỗ, cộng đồng chúc mừng một chút chuyện quan trọng. Dĩ Nạn thanh âm bên trong tràn đầy tự tin và vui sướng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, phảng phất tại hướng Tom tiên sinh miêu tả lấy một bức họa xinh đẹp. Trận này tiệc rượu sẽ là một lần khó quên kinh lịch, mọi người có thể cùng một chỗ chia sẻ khoái hoạt, hồi ức đi qua, triển vọng tương lai. Dĩ Nạn lời nói như là mỹ rượu giai điệu, trong không khí quanh quẩn. Tom tiên sinh không chút do dự địa đáp ứng nói, "Tốt, ta rất chờ mong trận này tiệc rượu." Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Hắn biết, dạng này tiệc rượu nhất định tràn đầy ấm áp cùng sung sướng, hắn khát vọng cùng mọi người cùng nhau chia sẻ phần này vui sướng. Mang ba người đi vào không gian ảo về sau, Dĩ Nạn trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn. Hắn biết, cố gắng của mình không có uổng phí, trận này tiệc rượu sẽ bởi vì bọn họ đến mà càng thêm đặc sắc. Dĩ Nạn có chút sửa sang lại một cái quần áo của mình, sau đó mang theo bọn hắn đi tới Lôi Đồ Lì Ạ trên quảng trường. Dĩ Nạn đứng tại Lôi Đồ Lì Ạ trong sân rộng, ánh nắng vẩy ở trên người hắn, phản phất vì hắn phụ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Ánh mắt của hắn kiên định mà chân thành, theo thứ tự nhìn về phía Dẹ Phi, Ổn Bị Na cùng Tòm tiên sinh. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười chân thành, nụ cười kia như là ngày xuân đóa hoa, tràn phóng ấm áp cùng thiện ý. Dĩ Nạn hướng bọn hắn giải thích một chút muốn tổ chức yến hội nguyên nhân. Dẹ Phi nghe được Dĩ Nạn thế mà trực tiếp tiến vào ỉm kéo đao đem ạ sở cứu ra về sau, cả người phản phất bị một đạo kinh lôi đánh trúng, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn nguyên bản trầm ổn khuôn mặt trong nháy mắt đã mất đi bình tĩnh, con mắt trợn trừng lên, kia hai mắt trợn to phảng phất hai cái sâu không thấy đáy hồ nước, tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh, kia chấn kinh như là mãnh liệt sóng cả, tại trong con ngươi của hắn quẩn quẩn lấy. Hắn không thể tin được mình vừa vặn nghe được tin tức, cái kia nhìn như bình thường Dĩ Nạn vậy mà làm ra như thế chuyện kinh thiên động địa. Cái gì? Ngươi vậy mà tiến vào ỉm kẹo đao cứu ra ạ sở? Dẹ Phỉ thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin. Thanh âm của hắn khẽ run, phảng phất trong gió chập chờn lá cây. Mỗi một chữ đều tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, phản phất tại chất vấn Dĩ Nạn cái này cử động kinh người. Lúc trước hắn nhận qua ạ sơ bị xử hình báo chí, khi đó trong lòng của hắn tràn đầy lo âu và bất đắc dĩ. Hắn còn tưởng rằng hải quân cùng dâu trắng sẽ đại chiến một trận đâu, trận kia chiến tranh sẽ là một trận thảm liệt quyết đấu, vô số sinh mệnh sẽ tại trong đó tan biến. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, chuyện này cứ như vậy kết thúc. Dẹ Phỉ trong lòng tràn đầy cảm khái, suy nghĩ của hắn như là bông tuyết bay tán loạn, trôi lướng phương xa. Hắn nhớ lại mình đã từng tuế nguyệt, những cái kia tràn đầy chiến đấu cùng vinh quang thời gian. Về phần Ổn Bị Na cũng không có quan tâm những chuyện này. Làm gì Nạn đang giảng giải lấy những cái kia kinh tâm động phách kinh lịch lúc, Ổn Bị Na tâm tư hoàn toàn không ở phía trên. Lỗ tai của nàng mặc dù nghe được Dĩ Nạn thanh âm, nhưng trong đầu của nàng cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia liền là nữ nhi của mình Robin. Hắn khi biết nữ nhi của mình Robin cũng ở nơi đây về sau, Dĩ Nạn đằng sau nói lời đều như là gió nhẹ lướt qua bên tai, không có trong lòng của nàng lưu lại một tia vết tích. Ổn Bị Na ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng vui sướng. Kia kích động như là cháy gừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt đốt lên nội tâm của nàng. Con mắt của nàng chiếu lấp lánh, phản phất hai viên sáng chói sao trời. Hai tay của nàng khẽ run, đó là bởi vì nội tâm vui sướng không cách nào ức chế. Hắn không kịp chờ đợi địa muốn gặp được Robin, muốn chăm chú địa ôm hắn, cảm thụ nàng ấm áp. Trong lòng của nàng tràn đầy chờ mong cùng nữ nhi trùng phùng một khắc này. Mà Tom tiên sinh cũng tại biết đệ tử của hắn Phở Già Chi, cũng ở nơi đây thời điểm, không khỏi có một ít mong đợi. Dĩ Nạn mang theo Dẹ Phi, ổn bị Na cùng Tom tiên sinh đi vào không gian nào về sau, một loại thật sâu cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy triều sông lên đầu. Thân thể của hắn phảng phất bị nặng nề gông xiềng trói buộc, mỗi một cái động tác đều lộ ra phá lệ phí sức. Hắn có chút nheo mắt lại, nhìn xem chung quanh kia quen thuộc vừa xa lạ không gian nào, trong lòng dâng lên vô số phức tạp cảm xúc. Hắn chậm rãi địa quay đầu, nhìn xem Dẹ Phi, ổn bị Na cùng Tom tiên sinh ba người. Thân ảnh của bọn hắn dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ rõ ràng, trên mặt của mỗi người đều mang khác biệt biểu lộ. Dĩ Nạn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, nụ cười kiết như là trong ngày mùa đông nắng ấm, ấm áp mà sáng tỏ. Hắn biết, trận này tiệc rượu bởi vì bọn họ đến chắc chắn càng thêm đặc sắc. Mỗi một người bọn hắn đều có đặc biệt cố sự cùng mị lực, sự gia nhập của bọn hắn là trận này tiệc rượu tăng thêm càng nhiều sắc thái cùng ấm áp. Hoàn thành nhiệm vụ, Dĩ Nạn giờ phút này chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hắn cảm thấy thân thể của mình cùng linh hồn đều đang kêu gọi lấy yên tĩnh cùng buông lỏng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia mỏi mệt cùng khát vọng, hắn khát vọng một cái an tĩnh nơi hẻo lánh, để mình có thể tạm thời quên mất hết thảy phiền não cùng mọi mệt. Thế là hắn cùng ba người đơn giản bàn giao vài câu về sau, liền hướng thẳng đến mình nhà gỗ nhỏ đi đến. Bước tiến của hắn mặc dù hơi có vẻ nặng nề, nhưng lại tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Dĩ Nạn nện bước hơi có vẻ bước chân nặng nề, từng bước một tới gần kia quen thuộc nhà gỗ nhỏ. Hắn mỗi một bước đều phảng phất mang theo ngàn cân trọng lượng, đế giày cùng mặt đất tiếng ma sát tại yên tĩnh trong không khí lộ ra phá lệ rõ ràng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước nhà gỗ nhỏ, kia là hắn tâm linh cảng, là hắn tại cái này mệt mỏi trong thế giới duy nhất cảng tránh gió. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu ấm áp cùng chờ mong. Rốt cục, hắn đi tới nhà gỗ nhỏ trước cửa. Hắn rội ra run nhẹ nhẹ tay, nhẹ nhàng địa đẩy khai môn. Một cỗ nhàn nhạt gỗ hương khí đập vào mặt, đó là một loại quen thuộc mà ấm áp hương vị, để tâm tình của hắn trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Hắn đi vào trong nhà, nhìn xem vậy đơn giản mà ấm áp bố trí, trong lòng tràn đầy cảm khái. Dĩ Nạn nằm ở trên giường, cảm thụ được giường chiếu mềm mại cùng thoải mái dễ chịu, trong lòng mọi mệt phảng phất tại thời khắc này tìm được phát tiết cửa ra vào. Hắn trưởng địa thở phào nhẹ nhõm, kia một hơi phảng phất là hắn đọng lại đã lâu mọi mệt cùng áp lực phong thích. Theo khẩu khí này phun ra, thần kinh căng thẳng của hắn rốt cục tại lúc này đạt được chỉ chốc lát buông lỏng. Thân thể của hắn dần dần lỏng xuống, mỗi một tế bào đều phảng phất tại hưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này. Hắn có chút nhắm mắt lại, để cho mình đắm chìm trong này nháy mắt an bình bên trong. Về phấn phí bọn hắn hẳn là làm sao tiến vào không gian nào, Dĩ Nạn cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trong đầu của hắn hồi tưởng lại trước đó an bài, mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng địa hiện lên ở trước mắt. Hắn nhớ kỹ mình tại sập kỳ trong tiểu quán trong một cái phòng, hết sức chăm chú thi triển lấy năng lực của mình. Hai tay của hắn trên không trung múa, như là một vị thần bí ma pháp sư đang thi triển ma pháp. Theo động tác của hắn, một đạo quang mang rực rỡ hiện lên, một cái có thể tiến vào không gian nào lối vào liền xuất hiện ở trong phòng kia. Hắn nhìn xem cái kia cửa vào, trong lòng tràn đầy chắc chắn. Hắn biết, cái này cửa vào sẽ là phí bọn hắn tiến vào không gian nào thông đạo, bọn hắn có thể trực tiếp từ nơi đó tiến đến. Dĩ Nạn tưởng tượng thấy phí bọn hắn tiến vào không gian nào lúc tình cảnh, trong lòng tràn đầy chờ mong. Chương 377. Mua sắm chương 377, mua sắm tại ánh nắng chiếu xuống xạ ba áo đi quần đảo một ngày này, náo nhiệt không khí tràn ngập tại toàn bộ hòn đảo. Vì bọn người giấu trong lòng Dĩ Nạn cho bợ gì, kia tràn đầy làm túi tiền phảng phất gánh chịu lấy vô tận hy vọng cùng sung sướng. Bọn hắn như là sắp đạp vào một trận kỳ diệu mạo hiểm, cao hứng bừng bừng địa tại xạ ba áo đi quần đảo trên đường phố xuyên thẳng qua. Ánh nắng đẩy xuống trên người bọn hắn, vì thân ảnh của bọn hắn phát họa ra một tầng kim sắc hình dáng. Mỗi người bước chân đều nhẹ nhàng mà tràn ngập sức sống, phảng phất bị một loại vô hình vui sướng chỗ thôi động. Vì đi ở trước nhất, kia đỉnh mang tính tiêu chí mũ rơm tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất một mặt tượng trưng cho tự do cùng dũng khí cơ sĩ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hưng phấn, kia hưng phấn như là thiêu đốt hỏa diễm, nóng bỏng mà sáng tỏ. Ánh mắt của hắn chiếu lấp lánh, phảng phất thấy được vô số mỹ vị đồ ăn tại hướng hắn gấp. Ha ha, hôm nay chúng ta muốn đem món ngon nhất đồ ăn đều mua lại, mở một trận siêu cấp thịnh đại tiệc rượu. Vì một bên cười lớn, một bên nện bước nhanh chân đi về phía trước. Tiếng cười của hắn cởi mở mà tràn ngập sức cuốn hút, phảng phất có thể xua tan tất cả vẻ lo lắng. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, mỗi một bước đều mang tràn đầy quyết tâm. Hai tay của hắn khi thì quơ, phảng phất tại chỉ huy một trận thức ăn ngon hòa âm. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong, tưởng tượng thấy trận kia sắp đến long trọng tiệc rượu, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Sozo theo ở phía sau, cái kia thân ảnh cao lớn tản ra một loại trầm ổn khí tức. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, một mặt bình tĩnh. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia tỉnh táo cùng lý trí, phảng phất tại xem kỹ lấy hết thảy xung quanh. Hắn có chút nhíu mày, nhìn về phía trước hưng phấn không thôi Phi. Phi, mua đồ ăn cũng phải chọn tốt mua. Sozo thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo một loại kiên định lực lượng. Nami thì ôm thật chặt nàng túi sách nhỏ, phảng phất ôm toàn bộ thế giới tài phú. Cái kia túi sách nhỏ tại trong ngực của nàng lộ ra phá lệ chân quý, bên trong chứa tràn đầy bở gì. Nami ánh mắt bên trong tràn đầy cẩn thận cùng lo lắng, hắn biết rõ những này bở gì tầm quan trọng, cũng minh bạch trận này đến hội chủ bị cần tính toán tỉ mỉ. Phi, ngươi cũng đừng xài tiền bậy bạ a. Những này bở gì đến tiêu vào trên lưới đao. Nami thanh âm thanh thúy mà kiên định, mang theo một tia không thể nghi ngờ ngữ khí. Hắn có chút nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Phi, sợ hắn nhất thời xúc động làm ra không lý trí tiêu phí hành vi. Trong lòng của nàng đã bắt đầu tính toán như thế nào hợp lý phân phối những này bọn gì, lấy bảo đảm có thể mua được đầy đủ lại chất lượng tốt đồ ăn. Ở sổ hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt của hắn như là hai cái không ngừng chuyển động ngọn đèn nhỏ lồng, đối hết thảy xung quanh đều tràn ngập tò mò. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, đầu không ngừng điệu chuyển động, ý đồ đem hết thảy xung quanh đều thu hết vào mắt. Oa, những thứ kia thật nhiều a. Chúng ta nhất định phải mua tuyệt nhất đồ ăn. Ở sộp thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, hắn phảng phất đưa thân vào một cái bảo tàng khổng lồ bên trong, mỗi một cái quầy hàng đều giống như một cái chờ đợi hắn mở ra bảo dương. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quan mang, trong lòng tràn đầy đối thức ăn ngon hướng tới. Sàn dị miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, kia từng sợi sương mù trong không khí lượn lờ dâng lên. Ánh mắt của hắn lại tại không ngừng địa quét mắt chung quanh quầy hàng, như là một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn đang tìm chân quý nhất con mồi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy bắt bẻ cùng chuyên nghiệp, chỉ có cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn mới có thể vào được mắt của hắn. Chỉ có cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn mới có thể xứng với chúng ta thật rượu. Sản dị thanh âm trầm thấp mà tự tin, hắn đối tài nấu nướng của mình có lòng tin tuyệt đối, cũng tin tưởng chỉ có tốt nhất nguyên liệu nấu ăn mới có thể thể hiện ra hắn nấu nướng kỹ nghệ. Bọn hắn đi vào một cái sạp trái cây vị trước, vị con mắt trong nháy mắt sáng lên, phản phất hai viên sáng chói tinh tinh trong bóng đêm lập lòe. Trên mặt của hắn lộ ra hưng phấn tiêu dung, không chút do dự, vọt thẳng đi qua. Hoa, những này hoa quả nhìn ăn thật ngon. Vị hưng phấn địa hô to, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm sạp trái cây bên trên những cái kia sắp thái lộc lấy hoa quả. Phản phất thấy được thế gian vị ngon nhất bảo tàng, hắn không kịp chờ đợi địa rối xuất thủ, cầm lấy một cái đỏ rực quả táo. Kia quả táo mượt mà sung mãn, màu sắc tiên diễm, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra mê người quang trạch. Vì không chút do dự địa cắn một miệng lớn, thanh âm thanh thúy vang lên, ngọt ngào nước trong nháy mắt tại trong miệng bốn phía ra. Ừm, thật ngọt. Vì nheo mắt lại, lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn một bên nhai nuốt lấy quả táo, một bên mơ hồ không rõ địa than thở. Lão bản, cái này quả táo ta muốn, còn có những này chuối tiêu. Vì ngón tay nhanh chóng địa tại sạp trái cây phía trên một chút, phản phất tại chỉ huy một trận mỹ vị hòa âm. Lão bản cười đến không ngậm miệng được, trên mặt của hắn tràn đầy vui sướng thần sắc. Ha ha, khách quan, ngài thật là biết hàng. Những này hoa quả đều là hôm nay vừa tới, mới mẻ lắm đây. Lão bản vừa nói, một bên nhiệt tình giới thiệu lấy các loại hoa quả đặc điểm. Cái này quả táo vừa giòn vừa ngọt, chuối tiêu mềm nu ngon miệng, quýt chua ngọt nhiều chất lỏng, cam đoan để ngài hài lòng. Lão bản trong giọng nói tràn đầy tự hào cùng tự tin, hắn tin tưởng mình hoa quả nhất định có thể thắng khách hàng yêu thích. Nạp Mỹ tranh thủ thời gian chạy tới, trên mặt của nàng lộ ra thần sắc lo lắng. Vì, ngươi đừng loạn mua a. Chúng ta còn phải đi mua vật gì khác đâu. Nạp Mỹ vừa nói, một bên đưa tay đi lấy phỉ trong tay hoa quả. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng, hắn biết phỉ một khi hưng phấn lên liền sẽ mất lý trí, loạn mua đồ. Hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, bảo đảm bở gì có thể dùng tại nhất địa phương cần. Vì miệng bên trong nhét tràn đầy, mơ hồ không do nói, không sao a, Nạp Mỹ. Những này hoa quả khẳng định sẽ rất được hoan nghênh. Vì vừa nói, một bên tiếp tục chọn hoa quả. Đón lấy, bọn hắn lại đi tới một cái bán hải sản quầy hàng. Cái này quầy hàng bên trên bày đầy đủ loại hải sản, tản ra nồng đậm hải dương khí tức. Sản dị con mắt lập tức phát sáng lên, phản phất hai viên sáng chói tinh tinh trong bóng đêm lập lòe. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm những cái kia hoạt bát hải sản, ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn cùng khát vọng. Oa, những này hải sản quá tuyệt vời. Lão bản, cái này tôm hùm bao nhiêu tiền? Còn có cái này con cua. Sản dị vội vàng mà hỏi thăm, trong âm thanh của hắn tràn đầy chờ mong. Ngón tay hắn chỉ vào quầy hàng bên trên một con to lớn tôm hùm cùng mấy cái dương nhanh múa vút con cua, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thích. Con kia tôm hùm toàn thân đỏ tươi, to lớn cái càng uy phong lẫm liệt, phản phất tại hướng mọi người lộ ra được lực lượng của nó. Con cua nhóm thì cơ bọn chúng cái kìm, tựa hồ tại kháng nghị bị người chọn lựa. Sản dị trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng thấy dùng những này hải sản nấu nướng ra mỹ vị món ngon, khóe miệng của hắn không khỏi có chút dương lên. Sô Dỗ nhìn xem những cái kia dương nhanh múa vút con cua, nhíu mày. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Người mua nhiều như vậy hải sản, có thể làm được tới sao? Sô Dỗ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo một tia giọng hoài nghi. Hắn biết sản dị chủ nghệ rất tốt, nhưng nhiều như vậy hải sản muốn trong khoảng thời gian ngắn làm tốt, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn lo lắng sản dị lại bởi vì quá truy cầu hoàn mỹ mà cho mình áp lực quá lớn. Sản dị tràn đầy tự tin nói, yên tâm đi. Tài nấu nướng của ta thế nhưng là nhất lưu, những này hải sản nhất định sẽ làm cho mọi người ăn đến hài lòng. Sản dị thanh âm bên trong tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, hắn đối tài nấu nướng của mình có lòng tin tuyệt đối. Hắn tin tưởng mình có thể dùng những này hải sản nấu nướng gia vị ngon nhất thức ăn, để mọi người tại trên yến hội thỏa thích hưởng thụ thức ăn ngon niềm vui thú. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định và mang, phản phất tại hướng sổ rồ bảo đảm năng lực của mình. Bọn hắn tại từng cái quầy hàng ở giữa xuyên thẳng qua, không ngừng địa chọn đồ ăn. Ví như là một cái tràn ngập lòng hiếu kỳ hài tử, thấy cái gì đều muốn mua. Ánh mắt của hắn chiếu lấp lánh, mỗi một cái quầy hàng bên trên đồ ăn đều có thể gây nên hứng thú của hắn. Chương 378. Mua sắm hoàn tất chương 378, mua sắm hoàn tất vô luận là sắp thái tiên diễm hoa quả, mùi thơm nước mùi bánh mì, vẫn là nhảy nhót tương bừng hải sản, hắn đều nghĩ bỏ vào trong túi. Vì một hồi chạy đến cái này trước gian hàng, cầm lấy một cái to lớn dưa hấu, hương phấn điệu nói, cái này dưa hấu nhìn thật tuyệt, nhất định rất ngọt. Một hồi lại xông tới cái kia trước gian hàng, chỉ vào một đống bánh kẹo hô to, những này bánh kẹo ta cũng muốn, khẳng định ăn thật ngon. Hắn hoàn toàn không để ý tới giá cả cùng thực tế nhu cầu, chỉ là dựa vào sở thích của mình tùy ý chọn tuyển lấy đồ ăn. Nami thì tại một bên không ngừng địa tính toán giá cả, sợ siêu chi. Nàng chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt chuyên chú mà nhìn xem trong tay sách nhỏ, phía trên lít nha lít nhít địa ghi chép mỗi một bút tốn hao. Hắn vừa đi theo phi bọn hắn xuyên thẳng qua tại từng cái quầy hàng ở giữa, một bên nhanh chóng địa tính toán tổng giá trị. Mỗi làm phi cầm lấy một vật muốn lúc mua, Nạ Mỹ liền sẽ lập tức lên tiếng ngăn cản, "Phi, cái này quá mắc, không thể mua." Hoặc là "Phi, chúng ta đã mua rất nhiều, không cần cái này." Trong lòng của nàng tràn đầy lo lắng, biết rõ những này bở gì nhất định phải hợp lý sử dụng, mới có thể bảo đảm yến hội thuận lợi tiến hành. Ở sổ cùng cộng tợ thì đối một chút mới lạ đồ ăn tràn ngập tò mò, không ngừng địa cầm lên nhìn xem lại buông xuống. Ở sổ con mắt trợn trừng lên, hắn bị những cái kia hình dạng kỳ lạ, nhan sắc tiên diễm đồ ăn hấp dẫn. Hắn cầm lấy một người dáng dấp giống tinh tinh hoa quả, cẩn thận quan sát, miệng bên trong tự lẩm bẩm, đây là vật gì? Chưa hề chưa thấy qua đâu. Cộng tợ thì đối một chút đáng yêu điểm tâm nhỏ mê muội, hắn cầm lấy một cái làm thành gấu nhỏ hình dạng bánh gato, trong mắt lóe ra vui sướng quan mang. Oa, cái này thật đáng yêu. Nhưng bọn hắn lại không dám tùy tiện mua sắm, chỉ là không ngừng địa cầm lên nhìn xem. Sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí địa buông xuống. Một ngày này, xạ ba áo đi quần đảo các thương nhân đều vui nở hoa rồi. Bọn hắn chưa hề chưa từng nhìn thấy có người sẽ mua sắm nhiều như vậy đồ ăn. Toàn bộ trên đường phố đều tràn ngập náo nhiệt cùng hưng phấn không khí. Các thương nhân trên mặt tràn đầy vui sướng tiêu dung, bọn hắn không ngừng địa bận rộn, vì phi bọn người giới thiệu mình thương phẩm. Bọn hắn nhao nhao nhiệt tình địa kêu gọi phi bọn người, thanh âm liên tiếp. Khách quan, mau đến xem nhìn bánh bao của ta, mới vừa ra lò, ăn rất ngon đấy. Một vị bánh mì chủ quán lớn tiếng địa la lên, hắn quầy hàng bên trên bày đầy đủ loại bánh mì. Có sốt bánh mì trắng, thơm ngọt nho khô bánh mì, còn có tạo hình đặc biệt bánh sừng bò. Chủ quán cầm lấy một cái nóng hầm hập bánh mì, đưa tới phía trước mặt bọn hắn, nhiệt tình giới thiệu lấy, đây là chúng ta buổi sáng hôm nay vừa nướng ra tới bánh mì, mùi thơm nước mũi, cảm giác sốt. Khách quan nhóm nhất định phải nếm thử xem. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể hấp dẫn phía chú ý của bọn hắn. Cái khác chủ quán cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao lộ ra được mình thương phẩm. Bên này có tốt nhất loại thịt, cam đoan để các ngươi hài lòng. Một vị loại thịt chủ quán rắc cuống họng lớn tiếng hét lớn. Hắn quầy hàng bên trên bày đầy các loại tươi mới loại thịt, có đỏ rực thịt bò, trắng nõn nà thịt heo, còn có màu sắc mê người thịt dê. Chủ quán thuần thục địa cơ đao trong tay, đem một khối thịt bò cắt thành phiến mỏng, lộ ra được thịt hoa văn cùng tươi non độ. Khách quan nhóm nhìn xem, thịt này nhiều mới mẹ a. Vô luận là nướng ăn, nấu lấy ăn vẫn là xào lấy ăn, đều phi thường mỹ vị. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin, phản phất tại hướng vì bọn người bảo đảm thịt phẩm chất. Vì bọn người bị các thương nhân nhiệt tình lây, mua đến càng thêm khởi kỉnh. Vì hưng phấn địa tại từng cái quầy hàng ở giữa chạy tới chạy lui, nhìn thấy thích đồ ăn liền không chút do dự địa mua lại. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười sáng lạ, phản phất đã thấy trên yến hội mọi người thỏa thích hưởng thụ thức ăn ngon chẳng cảnh. Sozo thì tại một bên chọn thích hợp nhắm rượu loại thịt, ánh mắt của hắn chuyên chú mà chăm chú, phản phất tại chọn chiến đấu vũ khí. Nạ Mỹ mặc dù vẫn còn có chút lo lắng siêu chi, nhưng cũng bị nhiệt tình của mọi người mang theo động, ngẫu nhiên cũng sẽ đồng ý vì mua sắm một chút đặc biệt đồ ăn. Ở sổ cùng cộng tợ thì tại một bên hưng phấn thảo luận lấy nào đồ ăn sẽ được hoan nghênh nhất. Mà cùng lúc đó, băng hải tặc dâu trắng đám người cũng tại xã ba ảo đi quần đảo bận rộn. Marco dẫn theo một đội người tại từng cái quán rượu ở giữa xuyên thẳng qua. Mắt cô tóc màu lam dưới ánh mặt trời lóe ra quan mang. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng chăm chú, hắn biết rõ trận này đến hội tầm quan trọng, rượu lựa chọn cực kỳ trọng yếu. Mắt cô nhìn xem những gin đó lang toàn cảnh là rượu, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Các loại hình dạng bình rượu bày đầy kệ hàng, có bình rượu trên có khắc tinh mỹ đồ án, có thì tản ra khí tức cổ xưa. Chúng ta muốn tuyển chọn rượu ngon nhất nước, vì trận này tiệc rượu tăng thêm hào quang. Mắt cô thanh âm trầm ổn mà hữu lực, trong giọng nói của hắn tràn đầy quyết tâm. Vì Sở Tạ vừa cười vừa nói, không sai, trận này tiệc rượu nhưng không thể bất rượu ngon. Bọn hắn đi vào một nhà cỡ lớn quán rượu, lão bản nhìn thấy bọn hắn, lập tức sợ ngây người. "Oa, băng hải tặc dâu trắng các vị đại nhân, hoan nghênh quang lâm." Mắt cô khẽ gật đầu. "Lão bản, đem các ngươi nơi này rượu ngon nhất thủ đô nước lấy ra." Lão bản vội vàng đáp, "Được rồi, tốt." Lập tức liền cho các vị đại nhân lấy ra. Băng hải tặc dâu trắng đám người cẩn thận địa chọn rượu, thảo luận loại nào rượu thích hợp nhất cho rượu. "Cái này mùi rượu nói thuần hậu, phải rất khá. Cái kia rượu số độ có chút cao, bất quá có lẽ có người sẽ thích." Bọn hắn cùng phí bọn hắn thương lượng qua, bọn hắn phụ trách rượu, vì bọn hắn phụ trách đồ ăn. Bọn hắn biết rõ trận này đến hội tầm quan trọng, muốn vì mọi người cung cấp hưởng thụ tốt nhất. Mặc dù nói sặc kỷ trong tiểu quán cũng không ít rượu, nhưng là những cái kia rượu căn bản cũng không đủ bọn hắn uống. Vì để phòng vạn nhất phí gia hỏa này sẽ ăn bụng, cho nên sản dị liền đi theo phí cùng một chỗ. Vì vừa đi vừa nhìn xem chung quanh đồ ăn, miệng thủ đô nước nhanh chảy ra. Sản dị, những cái kia bánh gà tổ nhìn ăn thật ngon à, ta có thể ăn được hay không một cái? Sản dị trừng mắt liếc hắn một cái. Không được, phí. Những thức ăn này là vì tiệc rượu chuẩn bị, ngươi không thể ăn vụng. Phí lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ. Liền ăn một cái nha, sản dị. Sản dị kiên quyết nói, không được là không được. Ngươi nếu là dám ăn vụng, ta liền không cho ngươi làm mỹ thực. Phí bất đắc dĩ thở dài. Tốt ta, ta không ăn vụng chính là. Bọn hắn tiếp tục tại từng cái quầy hàng ở giữa chọn đồ ăn, mỗi một dạng đều tỉ mỉ chọn lựa, bảo đảm phẩm chất. Rất nhanh, đám người liền mua sắm một đống đồ vật trở lại Sắc Kỳ tử quán. Phí kiên một túi lớn hoa quả, mệt mỏi thở hổn hển. Và những vật này thật nặng a. Sozo dẫn theo một bao lớn loại thịt, mà không biểu tình. Đi nhanh một chút, Luffy. Đừng lề mề. Nạ Mỹ nhìn xem những cái kia trồng chất như núi đồ ăn, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Lần này chúng ta tiệc rượu nhất định sẽ phi thường đặc sắc. San Dì thì tại một bên tưởng tượng thấy mình nấu nướng những ngày thức ăn ngon chẳng cảnh, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Băng hải tặc dâu trắng đám người cũng mang theo tràn đầy rượu về tới tử quán. Marco thả ra trong tay thùng rượu, nói ra, những rượu này hẳn là đủ mọi người uống. Vì sợ tạ gật gật đầu. Không sai, trận này tiệc rượu nhất định sẽ làm cho người khó quên. Tất cả mọi người đang mong đợi yến hội bắt đầu, tưởng tượng thấy kia náo nhiệt sung sướng chẳng cảnh. Chương 379. Khách tới ngoài ý muốn chương 379, khách tới ngoài ý muốn. Vì cùng băng hải tặc dâu trắng đám người thắng lợi trở về, bọn hắn như là khải hoàn anh hùng, mang theo mua sắm tới đại lượng đồ ăn cùng rượu, cao hứng bừng bừng hướng lấy sắc kỳ tiểu quán đi đến. Ánh nắng vẩy trên người bọn hắn, vì thân ảnh của bọn hắn phát họa ra một tầng kim sắc hình dáng. Vì hăng hái địa đi ở trước nhất, cái kia đỉnh mang tính tiêu chí mũ rơm tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất một mặt tượng trưng cho tự do cùng dũng khí cờ sĩ. Hắn khiêng một túi lớn đồ ăn, kia cái túi tựa hồ chịu nặng, nhưng phí lại không chút nào cảm thấy mỏi mệt, trên mặt tràn đầy hưng phấn tiêu dung, như là một cái đạt được câu hiếm đồ chơi hải tử. Ha ha, lần này tiệc rượu nhất định sẽ siêu cấp đồng. Vì lớn tiếng nói, thanh âm của hắn tràn đầy sức sống cùng vui sướng, trong không khí quanh quẩn. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng hướng trước rào bước tiến lên, phảng phất chạy như bay. Ánh mắt của hắn chiếu lấp lánh, tràn đầy đối sắp đến yến hội chờ mong. Hắn tưởng tượng lấy mọi người ngồi vây chung một chỗ, thỏa thích hưởng thụ thức ăn ngon chẳng cảnh, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Đám người đi theo phía sau lưng, trên mặt của bọn hắn cũng đều tràn đầy tiêu dung. Băng hải tặc dâu trắng đám người khiêng từng dương rượu, bước tiến của bọn hắn trầm ổn mà hữu lực. Marco vừa cười vừa nói, trận này tiệc rượu nhất định sẽ làm cho người khó quên. Vì sợ tạ gật gật đầu, nói ra, không sai, mọi người nhất định sẽ chơi đến rất vui vẻ. Bọn hắn vừa đi vừa đàm luận yến hội sự tình, bầu không khí mười phần nhiệt liệt. Rốt cục, mọi người đi tới Saki tử quán. Tử quán cửa nửa đậy, lộ ra một tia ấm áp ánh đèn. Vì không kịp chờ đợi địa đẩy khai môn, đi vào. Nhưng mà, khi bọn hắn ngắm nhìn bốn phía lúc, lại phát hiện cái đồ cùng ạ sơ bọn hắn vẫn chưa về. Vì buông xuống cái túi trong tay, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Hắn gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Ạ sơ bọn hắn làm sao còn chưa có trở lại? Vì nghi hoặc mà hỏi thăm. Trong âm thanh của hắn tràn đầy lo âu và chờ mong. Hắn tưởng tượng lấy ạ sơ bọn hắn khả năng gặp phải các loại tình huống, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Hắn tại trong tiểu quán đi tới đi lui, không ngừng địa nhìn quanh cổng, hy vọng có thể nhìn thấy ạ sơ thân ảnh của bọn hắn. Nạp Mỹ đi tới, trong tay nàng cầm một cái vở, ngay tại ghi chép mua sắm tới vật phẩm. Nàng nhìn thấy vì lấy bộ dáng gấp gáp, có chút ý sổ, nói ra, khả năng bọn hắn gặp sự tình gì chậm trễ đi. Nạp Mỹ thanh âm thanh thúy mà ôn nhu, mang theo một tia an ủi ngữ khí. Nguyên lai, bởi vì ạ sở cùng gia mạ tô đặc thù quan hệ, ạ sở quyết định cùng bách thú băng hải tặc cùng đi mua sắm tiệc rượu vật phẩm cần thiết. Ạ sở thân mang cái kia mang tính tiêu chí phục sức, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng chờ mong. Hắn biết, trận này tiệc rượu đối với mọi người tới nói ý nghĩa phi phàm. Mà hắn cùng Bách Thú Băng Hải Tặc lần này mua sắm nhiệm vụ, là tiệc rượu tăng thêm nhiều đặc sắc hơn. Bách Thú Băng Hải Tặc mọi người cái tinh thần phấn chấn, bọn hắn đối với lần này mua sắm tràn đầy nhiệt tình. Bọn hắn cùng ạ sở sóng vai mà đi, phản phất là một chi đoàn kết đội ngũ, vì cùng chung mục tiêu mà cố gắng. Thân ảnh của bọn hắn tại xạ ba áo đỉ quần đảo trên đường phố hình thành một đạo đặc biệt phong cảnh, đưa tới đông đảo ánh mắt của người đi đường. Không chỉ có như thế, xạ bộ cũng đi theo ạ sở bọn hắn cùng đi ra. Xạ bộ cho tới nay đều phi thường quan tâm ạ sở, hắn không muốn bỏ qua lần này cùng ạ sở cùng một chỗ hành động cơ hội. Sạ Bộ người mặc một bộ anh tuấn áo choàng, ánh mắt bên trong lóe ra trí tuệ quan mang. Hắn cùng ạ sở cùng ra mạ tổ cùng một chỗ thảo luận mua sắm kế hoạch, vì tìm tới tốt nhất vật phẩm mà tỉ mỉ chọn lựa. Tất cả mọi người đang mong đợi bọn hắn trở về, tưởng tượng thấy bọn hắn sẽ mang đến như thế nào kinh hỉ. Vì tại trong tiểu quán không ngừng địa dạo bước, trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng cùng chờ mong. Qua một đoạn thời gian, nơi xa rốt cục truyền đến một trận tiếng huyên náo. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, phản phất là một trận sắp đến thịnh yến khúc nhạc dạo. Đám người nhao nhao vinh hay, hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn, phản phất đang đợi một trận thịnh đại diễn xuất. À sơ bọn hắn rốt cục trở về. Mỗi người bọn họ đều khiêng bao lớn bao nhỏ vật phẩm, mang trên mặt nụ cười sán lạ. À sơ trên bờ vai khiêng một cái to lớn cái túi, bên trong tựa hồ tràn đầy các loại mỹ vị đồ ăn. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười thỏa mãn, phản phất đang vì mình thành công hoàn thành mua sắm nhiệm vụ mà cảm thấy tự hào. Dạ mạ tổ thì hai tay dẫn theo mấy cái tinh mỹ hộp, trên cái hộp đồ án cho thấy bên trong chứa có thể là chân quý lễ vật. Trong ánh mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn, chờ mong đem những vật phẩm này biểu hiện ra cho mọi người. Sạ Bộ cũng không ngoại lệ, hắn có một cái căng phòng ba lô, bên trong có lẽ chứa một chút đặc biệt kinh hỉ. Bách thú băng hải tặc đám người đồng dạng khiêng các loại vật phẩm, có khiêng thùng rượu, có dẫn theo chứa đầy nước quả rổ. Bọn hắn vừa đi vừa nói giỡn, bầu không khí mười phần vui sướng. Nhưng mà tại ạ sơ bọn hắn trở về thời điểm, còn mang về một vị mọi người đều không tưởng tượng được nhân vật. Cái kia chính là hải quân anh hùng gạt. Khi gặp kia cao lớn mà uy nghiêm thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, kia con mắt phảng phất muốn từ trong hốc mắt đổ tới. Bọn hắn há to miệng, đủ để tát hạ một quả trứng gà, phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Mọi người thấy gặp một khắc này, không khí phảng phất đọc lại. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ lưu động, mỗi người đều bị gặp đột nhiên xuất hiện cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong tử quán, lại không cách nào xua tan bất thình lình không khí khẩn trương. Vẻ mặt của mọi người khác nhau, có kinh ngạc, có cảnh giác, có lo lắng, phảng phất một bức đứng im bức tranh. Sozo nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt của hắn như tiểu lưỡi kiếm sắc bén, cảnh giác mà nhìn xem gạt. Ngón tay của hắn có chút trắng bệnh, cho thấy nội tâm của hắn khẩn trương. Gia hỏa này sao lại tới đây? Chẳng lẽ là đến bắt chúng ta? Sô Dô thấp giọng nói ra, thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn ngập cảnh giác. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, phảng phất tùy thời chuẩn bị nên đón chiến đấu. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng đề phòng, gặp làm hải quân anh hùng, sự xuất hiện của hắn để Sô Dô không thể không đề cao cảnh giác. Nã Mỹ thì khẩn trương địa trốn đến đám người sau lưng, thân thể của nàng khẽ run, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hai tay của nàng chăm chú địa bắt lấy góc áo, phảng phất dạng này có thể cho hắn mang đến một chút cảm giác an toàn. Vậy phải làm sao bây giờ? Gặp thế nhưng là hải quân anh hùng a. Nã Mỹ nhỏ giọng thầm thì, trong thanh âm của nàng tràn đầy sợ hãi. Hắn biết gặp thực lực cùng địa vị, sự xuất hiện của hắn có thể sẽ cho mọi người mang đến phiền toái cực lớn. Trong lòng của nàng tràn đầy bất an, không biết nên ứng đối ra sao đột nhiên xuất hiện này tình huống. Những người khác cũng đều lộ ra khác biệt trình độ kinh ngạc cùng khẩn trương. Luffy mở to hai mắt nhìn xem gạt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chương 380. Luffy bị đánh chương 380, Luffy bị đánh ở sộp thì khẩn trương địa nuốt một ngụm nước bọt, trong tay ná cao su không tự giác nắm chặt. Có tờ trốn ở một bên, trong mắt lóe ra sợ hãi quằn mang. Băng hải tặc dâu trắng đám người cũng đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên ứng đối ra sao cục diện này. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới gặp thế mà lại tới đây. Nhìn thấy đám người ánh mắt, A Sở khẽ thở dài một cái, sau đó cùng bọn hắn giải thích một chút bọn hắn gặp được gặp trải qua. A Sở đi lên trước, bước tiến của hắn trầm ổn mà kiên định. Ánh nắng vậy ở trên người hắn, phát họa ra hắn thẳng tắp dáng người. Trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần phức tạp cảm xúc. Hắn khẽ lắc đầu, tựa hồ tại vì cái này ngoài ý muốn gặp nhau cảm thấy bất đắc dĩ. Chúng ta lúc đầu cầm gì nạn bợ gì thật vui vẻ đi mua sắm mở yến hội vật phẩm, nhưng là chúng ta vừa vặn gặp đến xạ ba ảo đi quần đảo ngày nghỉ lao đầu tử. A Sở chậm rãi nói ra, thanh âm của hắn bình tĩnh mà rõ ràng. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hồi ức, phản phất lại về tới cái kia ngoài ý muốn gặp nhau thời khắc. Bọn hắn nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ địa tại từng cái quầy hàng ở giữa xuyên thẳng qua, chọn tiệc rượu vật phẩm cần thiết, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp được gặp. A Sở trong lòng đã có kinh ngạc, lại có một tia lo lắng. Hắn biết thân phận của gặp đặc thù, sự xuất hiện của hắn có thể sẽ cho trận này tiệc rượu mang đến một chút không xác định nhân tố. Sapo cũng gật gật đầu, trong ánh mắt của hắn đồng dạng mang theo một tia bất đắc dĩ. Hắn nói tiếp, lúc đầu gặp ra là muốn về phụ xã thôn, nhưng là bởi vì lúc trước thu được tin tức dâu trắng bọn người ở tại xã ba ảo đi quần đảo, cho nên gặp liền tới nơi này nhìn xem. Sapo thanh âm bên trong để lộ ra một tia lý giải. Hắn biết gặp mặc dù là hải quân anh hùng, nhưng hắn trong lòng cũng có mình lo lắng cùng lo lắng. Hắn đối phí bọn hắn những này tiểu quỷ luôn luôn không yên lòng, nhất là khi biết dâu trắng mấy người cũng tại xã ba ảo đi quần đảo thời điểm, hắn càng là nhịn không được muốn đến xem bọn hắn đang dở trò quỷ gì. Gặp thì hai tay ôm ở trước ngực, cái kia thân ảnh cao lớn tản ra một loại uy nghiêm khí tức. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia xem kỹ. "Hừ, ta chỉ là tới thăm các ngươi một chút những này tiểu quỷ đang dở trò quỷ gì?" Gặp thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Hừ, ta chỉ là tới thăm các ngươi một chút những này tiểu quỷ đang dở trò quỷ gì?" Gặp nói, nhưng trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra một tia lo lắng, đó là một loại khó mà che giấu tình cảm. Ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người chậm rãi di động, phảng phất tại xác nhận bọn hắn có mạnh khỏe hay không. Cứ việc nét mặt của hắn vẫn như cũ nghiêm túc, nhưng này tia lo lắng lại như là một sợi ánh mặt trời ấm áp, lặng yên chiếu xuống trái tim của mỗi người. Gặp trong lòng bùi ngùi mãi thôi, suy nghĩ giống như thủy triều phun trào. Lúc đầu hắn cũng không muốn tử hình A Sở, dù sao A Sở là hắn nhìn xem lớn lên hải tử, trong lòng có của hắn lấy quá nhiều không bỏ cùng bất đắc dĩ. Cho nên tại gặp nghe được gì nạn đem A Sở cứu đi về sau đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Một khắc này, trong lòng của hắn một khối đá lớn phảng phất rơi xuống địa. Hắn bị A Sở đào thoát cảm thấy may mắn, cũng đối gì nạn cử động tràn đầy cảm kích. Hắn biết, trận này vận mệnh chuyển hướng có lẽ sẽ vì A Sơ mang đến hy vọng mới. Hắn nhìn xem A Sơ, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Tia vui mừng như là ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, tràn đầy sinh cơ cùng ấm áp. "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn sống." Gặp thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo tuế nguyệt lắng đọng. Trong giọng nói của hắn bao hàm lấy phức tạp tình cảm, có kinh hỉ, có cảm khái, cũng có đôi vận mệnh kính sợ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm A Sơ, phảng phất muốn đem hình dạng của hắn khắc thật sâu ở trong lòng. A Sở có chút giơ lên khóe miệng, nụ cười kia bên trong mang theo một tia thoải mái cùng tự tin. "Lão đầu tử, ta hiện tại rất tốt." Lúc này, Sapo cũng đi tới. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà bước vàng, ánh nắng vậy ở trên người hắn, vì hắn tăng thêm một vòng hào quang chói sáng. Nhìn thấy gặp một khắc này, Sapo trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên, phản phất thấy được đã lâu không gặp thân nhân. Sapo đối gặp một mực mang thật sâu kính ý, vị này hải quân anh hùng trong lòng của hắn có địa vị đặc thù. Ba người đứng trên đường phố, bầu không khí có chút vi diệu. Không khí chung quanh phảng phất đọc lại, trong yên tĩnh tràn ngập một loại khó nói lên lời khẩn trương cảm giác. A Sơ biểu lộ có chút phức tạp, hắn đã đối gặp xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn, lại không biết nên ứng đối ra sao cục diện này. Gặp thì hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia xem kỹ. Sapo đứng tại giữa hai người, có chút không biết làm sao. Về sau tại Sapo không cẩn thận lộ ra bên trong biết bọn hắn muốn mở tiệc rượu về sau, gặp không phải muốn đi theo A Sơ bọn hắn trở về. Sapo gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nói, "Ai nha, không cẩn thận nói lỡ miệng." Trên mặt của hắn lộ ra lung túng thiếu dung, ánh mắt bên trong mang theo một tia hối hận. Hắn biết mình nhất thời sơ sẩy có thể sẽ cho mọi người mang đến một chút phiền toái, nhưng sự tình đã phát sinh, hắn cũng không có cách nào vãn hồi. A Sơ bất đắc dĩ nhìn Sapo một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Hắn biết gặp xuất hiện có thể sẽ cho tiệc rượu mang đến một chút không xác định nhân tố, nhưng hắn cũng không có cách nào ngăn cản gặp. A Sở khẽ thở dài một cái, trong lòng âm thầm tự hỏi cách đối phó. Hiện tại liền biến thành kết quả như vậy. Khi bọn hắn trở lại Sakki tiểu quán lúc, nhìn thấy gặp trong nháy mắt đó, Luffy lập tức trốn đi. Luffy trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng sợ hãi, hắn cũng không muốn bị gặp ra ra giáo huấn. Hoàng Bét, ra ra sao lại tới đây? Luffy nhỏ giọng thầm thì. Cảm giác được trốn đi Luffy, gặp lập tức một trận tức giận. Lông mày của hắn nhíu chặt, trong mắt lóe ra lửa giận. Gặp vốn là đối Luffy cái này yêu gây chuyện tính cách vừa yêu vừa hận, bây giờ nhìn thấy hắn thế mà trốn đi, lửa giận trong lòng càng là không đánh một chỗ tới. Luffy, ngươi đi ra cho ta. Gặp la lớn, thanh âm của hắn như sấm sét tại trong tiểu quán quanh quẩn. Thanh âm kia bên trong tràn đầy uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ, phản phất có thể xuyên thấu hết thể chướng ngại. Nhưng mà, Luffy y nguyên trốn tránh không dám ra tới. Hắn chăm chú địa co lại trong góc, trái tim đập bịch bịch. Luffy biết gặp ra ra lợi hại, hắn cũng không muốn bị ra ra bắt lấy giáo huấn một lần. Gặp tức giận đến râu ria đều bệnh lên, cái kia màu trắng râu ria phản phất đều muốn đứng thẳng. Sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Gặp bước nhanh chân, tiếng bước chân nặng nề tại trong tiểu quán băng lên, phản phất là chiến đấu nhịp trống. Hắn nhanh chân đi đến phía ẩn thân địa phương, ánh mắt như chim ưng sắc bén, lập tức liền khóa chặt Luffy vị trí. Gặp một tay lấy Luffy nắm chặt ra, lực lượng của hắn cực lớn, Luffy tựa như một con gà con đồng dạng bị tùy tiện địa nhấc lên. Luffy trên không trung giãy giụa lấy, miệng bên trong còn không ngừng địa hô hào, "Ra ra, buông tay a." Nhưng gặp không nhúc nhích chút nào. Sau đó lập tức liền cho Luffy một cái yêu thiết quyền. Chương 381. Tiến vào không gian nào chương 381, tiến vào không gian nào tiểu tử túi, nhìn thấy ra ra còn trốn đi. Gặp thanh âm bên trong mang theo một tia trách cứ. Tia thiết quyền mang theo lực lượng cường đại, nện ở Luffy trên đầu, phát ra một tiếng vang trầm. Luffy ôm đầu, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Luffy sờ lấy bị đánh đầu, lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ. Ánh mắt của hắn có chút phím hồng, phản phất thủ cực lớn bị quất. Ra ra, ta không phải cố ý. Luffy thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào, hắn một bên xoa đầu, một bên tội nghiệp mà nhìn xem gặp. Luffy biết mình trốn đi hành vi chọc giận ra ra, nhưng hắn cũng chỉ là ra ngoài bản năng sợ hãi. Trong lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ, hy vọng ra ra có thể tha thứ hắn. Nhìn thấy Luffy bị gặp đánh bù ghi không khỏi nhớ tới gì nản tới. Bù ghi ánh mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi, thân thể của hắn có chút run một cái. Hắn nhớ tới gì nản mạnh dạ mạ tổ thần bí, cái kia như là thần thoại nhân vật, đã từng mang đến cho hắn áp lực lớn. Dị nản lực lượng phảng phất thâm bất khả chắc, hắn mỗi một động tác đều để bù ghi cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Nghĩ tới đây, bù ghi không khỏi một trận sợ hãi. Hắn cũng không muốn lại đối mặt dị nạn lực lượng cường đại, loại kia cảm giác bất lực cùng sợ hãi để hắn đến nay khó mà quên. Bú Ghi nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt bên trong tràn đầy bất an. Hắn yên lặng địa cầu nguyện đừng lại lần gặp được dị nạn, hy vọng có thể rời xa cái kia nhân vật nguy hiểm. Gặp nhìn xem Sakki tử quán, không khỏi hiếu kỳ ở chỗ này làm sao mở tiệc rượu. Ánh mắt của hắn tại trong tiểu quán quét mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này nho nhỏ tiểu quán nhìn cũng không rộng rãi, làm sao có thể dung nạp nhiều người như vậy cử hành tiệc rượu đâu? Gặp nhíu mày, trong lòng của hắn tràn ngập tò mò. Dù sao băng hải tặc dâu trắng cùng bách thú băng hải tặc người thật nhiều, cái này tiểu quán căn bản là chứa không nổi. Gặp nhìn trước mắt tiểu quán, nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Tiểu quán không gian có hạn, làm sao có thể dung nạp như thế đông đảo người tổ chức tiệc rượu đâu? Hắn cau mày, cẩn thận đánh giá tiểu quán bốn phía, ý đồ tìm kiếm đáp án. Gặp hỏi, các ngươi nhiều người như vậy, tại cái này quán rượu nhỏ làm sao mở tiệc rượu? Trong âm thanh của hắn tràn ngập tò mò cùng chất vấn. Gặp biết những này hải tặc nhóm từ trước đến nay thích náo nhiệt, tổ chức tiệc rượu khẳng định cũng là quy mô hùng vĩ. Nhưng cái này nho nhỏ tiểu quán, thực sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng làm sao có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Đám người nghe được gặp đều đúng xem bị sổ, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy thần bí cùng chờ mong. Những người này đã sớm chuẩn bị, đối với gặp nghi vấn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn biết, sắp biểu hiện ra cho gặp không gian nào sẽ để hắn giật nảy cả mình. Sau đó mang theo gặp thông qua dị nạn lưu lại không gian nào cửa vào tiến vào không gian nào. Đám người vây quanh gặp, hướng phía không gian nào cửa vào đi đến. Lối vào tản ra thần bí quan mang, phảng phất tại gọi về bọn hắn tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Gặp nhìn xem cái này thần bí cửa vào, trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn không biết cái này cửa vào phía sau ẩn giấu đi như thế nào kỳ diệu thế giới, nhưng trong lòng hắn cũng ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Mắt cô vừa cười vừa nói, gặp tiền bối, ngài cùng chúng ta đến liền biết. Đám người mang chờ mong cùng hiếu kỳ, như là sắp đạp vào một trận vĩ đại mạo hiểm dũng sĩ, vây quanh gặp chậm rãi đi hướng dị nạn lưu lại không gian nào cửa vào. Cước bộ của bọn hắn tuy nhỏ, lại mang theo tràn đầy hưng phấn cùng đội vàng. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy đối không biết khát vọng, ánh mắt bên trong lóe ra mong đợi quan mang. Kia cửa vào tản ra thần bí quan mang, phản phất một đạo thông hướng kỳ huyễn thế giới đại môn. Quang mang kia khi thì lóe ra ngũ thải bàn lan sắc thái, khi thì lại như cùng thâm thủy tinh không thần bí khó lường. Gặp vừa đi, một bên hơi khẽ to mày, cái kia thế sự xoay vần trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn kia thần bí cửa vào, trong lòng âm thầm suy đoán cái này nơi chưa biết sẽ có như thế nào cảnh tượng. Cước bộ của hắn trầm ổn mà hữu lực, nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác do dự. Hắn không biết cái này không gian nào sẽ mang đến cho hắn như thế nào khiêu chiến cùng kinh hỉ, nhưng trong lòng hắn cũng có được vẻ mong đợi, chờ mong có thể ở chỗ này nhìn thấy một số không giống bình thường đồ vật. Rốt cục, bọn hắn một cái tiếp một cái địa bước vào không gian nào. Trong nháy mắt đó, phản phất thời gian đều dừng lại. Trong lòng của mỗi người đều tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, bọn hắn không biết chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì. Gặp chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, quang mang kia cường liệt để hắn không tự chủ được địa nhắm mắt lại. Sau đó một loại kỳ diệu cảm giác xông lên đầu, đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác, phảng phất thân thể của hắn bị một cỗ lực lượng thần bí trói vây quanh. Hắn kinh ngạc địa mở to hai mắt, nhìn xem chung quanh hoàn toàn mới hoàn cảnh. Rất nhanh, gặp liền cùng đám người cùng một chỗ tiến nhập không gian ảo. Gặp chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị một cỗ nhu hòa lực lượng nhẹ nhàng bao vây lấy, trong nháy mắt liền tới đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò, nhìn chung quanh địa phương thần bí này. Vừa tiến vào nơi này, đám người liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Kia là một cái rộng lớn vô ngần không gian, phảng phất không có cuối cùng. Trên đỉnh đầu là một mảnh tinh không sáng chói, tinh tinh lóe ra thần bí quang mang, phảng phất như nói cổ lão cố sự. Không khí bốn phía tràn ngập một loại khí tức thần bí, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào một cái như mộng ảo thế giới. Nơi xa, quang mang rực rỡ đan vào một chỗ, hình thành một bức mỹ luân mỹ hoàn bức tranh. Mà làm người khác chú ý nhất là, trong không gian nào nhiều xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo kia lặng lặng địa phiêu phù ở không gian bên trong, tản ra một loại đặc biệt mị lực. Trên hòn đảo cây xanh râm mát, hoa cỏ um tùm, phảng phất là một cái thế ngoại đảo nguyên. Thanh tịnh dòng suối từ trên hòn đảo chảy xuôi mà xuống, phát ra dễ nghe thanh âm. Ngọn núi cao vút xuyên thẳng vân tiêu, mây mù lượn lờ ở trong núi, cho người ta một loại thần bí mà hùng vĩ cảm giác. Đi qua Lôi Đổ Lì ạ dâu trắng bọn người một chút liền nhận ra. Dâu trắng kia thân ảnh cao lớn hơi chấn động một chút, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc cùng hồi ức. Hắn luốt luốt mình màu trắng râu ria, chậm rãi nói ra, cái này, đây đúng là Lôi Đổ Lì ạ. Không nghĩ tới gì nản vậy mà có thể tại cái này trong không gian nào tái hiện nó. Trong âm thanh của hắn tràn đầy cảm khái cùng tán thưởng. Mắt cô mấy người cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn hắn nhao nhao nhớ lại từng tại Lôi Đổ Lì ạ kinh lịch. Thật là Lôi Đổ Lì ạ, quá khiến người ngoài ý. Mắt cô nói. Dâu trắng đứng ở nơi đó, thân hình cao lớn như là một tòa nguy nga sơn phong. Hắn có chút túi đầu xuống, rồi ra con kia tráng kiện đại thủ, chậm rãi bước bước mình màu trắng râu ria. Kia râu ria như là thác nước rủ xuống tại trước ngực của hắn, theo động tác của hắn nhẹ nhàng phiêu động. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kinh ngạc cùng mừng rỡ, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng phóng khoáng tiêu dung. Đó lấy, hắn ngẩng đầu, hé miệng, lớn tiếng nói, ha ha, không nghĩ tới gì nạn giá hỏa này thế mà làm ra Lôi Đổ Lì ạ đến làm mở yến hội hòn đảo. Thanh âm của hắn hùng hồn hữu lực, như là cuồn cuộn như sấm sét tại trong không gian nào quanh quẩn. Mỗi một chữ đều phảng phất mang theo lực lượng cường đại, đánh thẳng vào màng nhĩ của mọi người. Thanh âm kia tại rộng lớn vô ngần trong không gian nào không ngừng tiếng vọng, phảng phất muốn truyền khắp mỗi một cái góc. Chương 382. Robin cùng Ổn Bị Na chương 382. Robin cùng Ổn Bị Na tại trong không gian nào Lôi Đổ Lì ạ trên hòn đảo, đám người chính tràn ngập hiếu kỳ đánh giá cái này tràn ngập sắc thái thần bí địa phương. Ánh nắng vẩy vào trên hòn đảo, vì mảnh này mỹ lệ thổ địa tăng thêm một phần ấm áp quang huy. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lá cây vang xào xạc, phảng phất như nói cổ lão cố sự. Đột nhiên, tại kia tĩnh mịch Lôi Đổ Lì ạ trên hòn đảo, ba đạo nhân ảnh chậm rãi địa từ rừng rậm chỗ sâu đi tới. Trong rừng rậm tràn ngập một tầng thật mỏng sương mù, ánh nắng xuyên tấu qua lá cây khe hở tung xuống, pha tạp địa rơi trên mặt đất. Kia ba đạo nhân ảnh phảng phất từ mộng ảo bên trong đi tới, tại ánh nắng chiếu rọi, có vẻ hơi mông lung, như là bị một tấm khăn che mặt bí ẩn bao phủ. Bọn hắn hình dáng như ẩn như hiện, nhưng lại tản ra một loại đặc biệt khí tức, phảng phất mang theo cổ lão cố sự cùng không biết bí mật. Đám người nguyên bản đều đắm chìm trong đối cái này thần bí hòn đảo hiếu kỳ cùng thăm dò bên trong, nhưng mà, làm cái này ba đạo nhân ảnh xuất hiện một khắc này, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn đi qua. Trong ánh mắt kia tràn đầy kinh ngạc, hiếu kỳ cùng chờ mong. Phản phất bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, trong lòng của mỗi người đều dâng lên một cỗ không hiểu chờ mong, phản phất dự cảm đến sắp có chuyện trọng đại phát sinh. Bọn hắn lẳng lặng địa nhìn chăm chú kia ba đạo nhân ảnh, trong lòng suy đoán thân phận của bọn hắn cùng ý đồ đến. Robin, Thơ Gia chỉ cùng gặp cũng không khỏi đến chấn động. Robin nguyên bản chính chuyên chú quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh, làm ánh mắt của nàng chạm tới kia ba đạo nhân ảnh lúc, con mắt của nàng trong nháy mắt trở to, kia trong đôi mắt mỹ lệ tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Thân thể của nàng khẽ run, phản phất bị một đạo dòng điện đánh trúng. Trong lòng của nàng dâng lên vô số nghi vấn, cái này ba đạo nhân ảnh là ai? Bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm kia ba đạo nhân ảnh, ý đồ từ thân ảnh của bọn hắn bên trong tìm tới đáp án. Phơ giả chỉ cũng mở to hai mắt nhìn, cái kia đặc biệt tiểu tóc dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ bắt mắt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc, hắn người máy cánh tay không tự giác địa có chút nâng lên, phản phất tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện tình huống. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi cái này ba đạo nhân ảnh xuất hiện khả năng mang tới ảnh hưởng. Gặp thì những mày, cái kia thế sự xoay vần trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Đặc biệt là Robin, khi nhìn đến Ổn Bị Na về sau, nàng toàn bộ thế giới phảng phất vào thời khắc ấy dừng lại. Ổn Bị Na thân ảnh như là sáng chói sao trời chiếu sáng Robin đôi mắt, trong nháy mắt đó, Robin trong lòng dâng lên vô tận kích động cùng vui sướng. Hắn cảm giác buồng tim của mình tại kịch liệt địa nhảy lên, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Không có chút nào do dự, Robin trực tiếp liền chạy ra ngoài. Động tác của nàng như là một con nhẹ nhàng hồ điệp, ưu nhã mà cấp tốc. Nàng bay tung bay theo gió, phảng phất linh động cánh. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng mà hữu lực, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách. Phản phất thời gian cùng không gian đều tại nàng đội vàng bên trong đã mất đi ý nghĩa. Trong lòng của nàng tràn đầy kích động cùng vui sướng, đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mãnh liệt tình cảm. Những năm gần đây thử nghiệm, cô độc cùng thống khổ, tại thời khắc này đều biến thành vô tận vui sướng. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, mơ hồ tầm mắt của nàng, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Trong mắt của nàng chỉ có cái kia thân ảnh quen thuộc, cái kia hắn ngày nhớ đêm mong người. Mụ mụ. Robin lớn tiếng la lên, thanh âm bên trong tràn đầy tưởng niệm cùng khát vọng. Thanh âm của nàng trong không khí quấn quẩn, mang theo vô tận tâm tình. Kia một tiếng la lên, phảng phất là hắn ở sâu trong nội tâm chân thật nhất kêu gọi, là hắn những năm gần đây tất cả tình cảm bộc phát. Robin bước chân nhanh chóng, như là tật phong. Mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất mang theo nội tâm của nàng nội vàng cùng khát vọng. Ánh mắt của nàng chăm chú địa tập trung vào Olbina, phảng phất sợ cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên biến mất. Hô hấp của nàng gấp rút mà hỗn loạn, nhịp tim như nổi trống băng rội. Trong lòng của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia liền là mau chóng đầu nhập mẫu thân ôm ấp, cảm thụ kia đã lâu ấm áp. Nhìn thấy nữ nhi của mình chạy tới, Olbina trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười ôn nhu. Nụ cười kia như là ngày xuân nắng ấm, ấm áp mà sáng tỏ. Hắn giang hai cánh tay, nên đón Robin đến. Olbina ánh mắt bên trong tràn đầy từ ái cùng ôn nhu, đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thâm tình. Ánh mắt của nàng chăm chú địa rơi vào Robin trên thân, phảng phất muốn đem nữ nhi mỗi một chi tiết nhỏ đều khắc thật sâu ở trong lòng. Olbina động tác nhu hòa mà ấm áp, phảng phất tại che chở lấy thế gian chân quý nhất bà bối. Hắn chậm rãi đem Robin ôm vào trong ngực, động tác là như vậy cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm đau nữ nhi. Ngực của nàng như là một cái ấm áp cảng, vì Robin che cản tất cả mưa gió. Tại cái này trong lồng ngực, Robin cảm nhận được vô tận an tâm cùng ấm áp. Hắn ôm thật chặt Robin, phảng phất muốn đem những năm này tưởng niệm đều dung nhập cái này ôm bên trong. Olbina thân thể khẽ run, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn nhẹ nhàng điệu vuốt ve Robin tóc, cảm thụ được nữ nhi khí tức. Những năm này tưởng niệm, lo lắng cùng lo lắng, tại thời khắc này đều biến thành vô tận yêu thương. Robin, mụ mụ rốt cục nhìn thấy ngươi. Olbina nhẹ giọng nói ra, thanh âm của nàng như là gió xuân hiu hiu, để cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Kia ôn nhu ngữ điệu trung gian kiếm lời ngậm lấy thật sâu yêu thương cùng vô tận tưởng niệm, phảng phất có thể hòa tan thế gian hết thảy bằng lãnh. Olbina ánh mắt bên trong lóe ra lệ quang, hắn nhìn chằm chằm trong ngực Robin, phảng phất thấy thế nào cũng nhìn không đủ. Thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, lại mang theo một loại kiên định lực lượng, phảng phất tại hướng Robin tố nói những năm nay đến nội tâm của nàng chờ đợi cùng chờ đợi. Tại Olbina trong ngực Robin trực tiếp khóc lên, nước mắt của nàng như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt tuôn ra. Lệ kia nước là như thế mãnh liệt, phảng phất muốn đem những năm này tất cả ủy khuất cùng thống khổ đều phát tiết ra. Robin thân thể khẽ run, hắn chăm chú địa giúp vào Olbina trong ngực, phảng phất chỉ có ở chỗ này, hắn mới có thể tìm được chân chính cảm giác an toàn. Nước mắt của nàng làm ướt Olbina quần áo, nhưng Olbina lại không thèm để ý chút nào, chỉ là ôm thật chặt Robin, nhẹ nhàng địa vuốt ve tóc của nàng. Những năm này cô độc, sợ hãi cùng thống khổ tại thời khắc này đều biến thành nước mắt. Robin hồi tưởng lại những cái kia một mình vượt qua thời gian, những cái kia tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến thời khắc, trong lòng tràn đầy vô tận cảm khái. Hắn đã từng cho là mình sẽ một mực cô độc xuống dưới, coi là sẽ không còn được gặp lại mụ mụ. Những cái kia cô độc ban đêm, hắn chỉ có thể một mình đối mặt sợ hãi, một mình tiếp nhận thống khổ. Mà bây giờ, mụ mụ liền ở trước mặt nàng, hắn rốt cục có thể buông xuống tất cả phòng bị, thỏa thích địa thúc thiết. Mụ mụ, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Robin nức nở nói ra, trong thanh âm của nàng tràn đầy ủy khuất cùng tưởng niệm. Kia ủy khuất ngữ khí phảng phất một cái bị thương hại tử tại hướng mẫu thân nói mình tao ngộ. Robin trong lòng tràn đầy đối mụ mụ tưởng niệm, những năm gần đây, hắn không giờ khắc nào không tại nhớ mụ mụ. Hắn đã từng vô số lần địa trong mộng nhìn thấy mụ mụ thân ảnh, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều chỉ có thể đối mặt hiện thực tàn khốc. Chương 383. Phở giả chỉ cùng Tom tiên sinh chương 383, phở giả chỉ cùng Tom tiên sinh mà bây giờ, mụ mụ thật tại bên cạnh nàng, trong lòng của nàng tràn đầy vui sướng cùng cảm động. Hắn ôm thật chặt Olbina, phản phất sợ mụ mụ sẽ lần nữa rời đi hắn. Hắn ôm thật chặt Olbina, hai tay như là kiên cố xiềng xích, phản phất sợ hắn sẽ lần nữa rời đi. Robin thân thể khẽ run, hắn đem mặt thật sâu địa chôn ở Olbina trong ngực, tham lam cảm thụ được mẫu thân ấm áp cùng khí tức. Tim đập của nàng đến cực nhanh, kia mãnh liệt nhảy lên phảng phất như nói hắn nội tâm kích động cùng bất an. Ngón tay của nàng chăm chú địa nắm lấy Olbina quần áo, phảng phất chỉ cần buông lòng tay, mẫu thân liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù nói Robin trước đó nghe được dị nạn nói mẫu thân mình còn sống, nhưng là hiện tại thật nhìn thấy vẫn có một ít không thể tin được. Con mắt của nàng trợn trừng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn không ngừng đánh giá Olbina, từ mẫu thân khuôn mặt đến nàng mỗi một cái nhỏ xíu biểu lộ, đều đang cố gắng đích xác nhận đây hết thảy không phải là một cảnh. Robin trong đầu không ngừng địa hiện lên các loại suy nghĩ, hắn nhớ tới dị nạn, nhớ tới mình đã từng chờ mong cùng lo lắng. Hắn không thể tin được, cái kia đã từng lấy vì vĩnh viễn mất đi người, giờ phút này vậy mà thật xuất hiện ở trước mặt mình. Robin trong lòng tràn đầy cảm khái cùng kinh hỉ, hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Kia cảm khái như là mãnh liệt thủy triều, một đợt lại một đợt địa đánh thẳng vào tâm linh của nàng. Hắn hồi tưởng lại những năm gần đây cô độc cùng gian khổ, những cái kia một mình đối mặt nguy hiểm cùng khốn cảnh thời gian, trong lòng tràn đầy đắng chát. Mà bây giờ, mẫu thân xuất hiện tựa như một đạo hào quang sáng tỏ, trong nháy mắt xua tán đi tất cả vẻ lo lắng. Kinh hỉ thì như là một đóa nở rộ đóa hoa, trong lòng của nàng nở rộ. Hắn chưa hề nghĩ tới, hạnh phúc sẽ đến mức như thế đột nhiên, như thế để cho người ta trở tay không kịp. Mụ mụ, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Robin ngẩng đầu, nhìn xem Olbina mặt, hỏi. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy khát vọng cùng không xác định, thanh âm khẽ run. Robin con mắt nhìn chằm chằm Olbina, phản phất muốn từ mẫu thân trên mặt tìm tới đáp án. Trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc, không thể tin được đây hết thảy là chân thật. Hắn duỗi xuất thủ, nhẹ nhàng địa chạm đến lấy Olbina gương mặt, cảm thụ được kia quen thuộc nhiệt độ cùng xúc cảm. Nhìn xem tại trong lồng ngực của mình thút thít Robin, Olbina cũng là có chút vô vô Robin phía sau lưng. Động tác của nàng nhu hòa mà ấm áp, phản phất đang an ủi một cái thụ thương hải tử. Olbina ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc, ánh mắt kia như là ánh mặt trời ấm áp, vẩy vào Robin trên thân. Nàng xem thấy Robin, trong lòng tràn đầy áy náy cùng tự trách. Hắn biết những năm này Robin ăn quá nhiều khổ, những cái kia cô độc, sợ hãi cùng gặp chắc trở, đều khắc thật sâu tại Robin tâm lý. Là mẹ mụ, mụ mụ trở về. Về sau sẽ không bao giờ lại để ngươi chịu khổ. Olvina Onu nói, trong thanh âm của nàng tràn đầy kiên định cùng hứa hẹn. Kia Onu ngữ điệu như là róc rách nước chảy, dỗ dành lấy Robin tâm linh. Mọi người chung quanh nhìn xem cái này cảm nhân một màn, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Bọn hắn đứng bình tĩnh ở một bên, trong ánh mắt toát ra thật sâu cảm động. Đó là một loại không cách nào nói rõ tình cảm, phản phất bị một cô ấm áp lực lượng tiếp xúc động. Trên mặt của mỗi người đều mang khác biệt biểu lộ, có vui mừng, có tin mừng duyệt, cũng có đối phần này thâm hậu tình cảm kính sợ. Bọn hắn vì Robin cảm thấy cao hứng, đó là một loại từ đáy lòng vui sướng. Nhìn xem Robin tại mẫu thân trong lồng ngực thúc thiết, bọn hắn phảng phất thấy được một cái đã từng cô độc linh hồn tìm được kết cục. Bọn hắn biết Robin những năm gần đây trải qua cực khổ, cũng minh bạch phần này trùng phùng đối với nàng mà nói ý vị như thế nào. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy chúc phúc, hy vọng Robin có thể tại mẫu thân đồng hành, một lần nữa tìm về kia phần mất đi hạnh phúc. Đồng thời, bọn hắn cũng vì phần này mẫu sức mạnh của tình yêu cảm động. Kia phần thâm trầm mà yêu vô tư, tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Olvina ôm thật chặt Robin, phảng phất muốn đem hắn dung nhập sinh mệnh của mình. Ánh mắt ôn nhu kia, kia nhu hòa động tác, đều nói một cái mâu thân đối hải tử vô tận yêu thương. Đám người bị phần này yêu rung động, bọn hắn nhớ tới người nhà của mình, nhớ tới những cái kia đã từng cho bọn hắn ấm áp cùng lực lượng thân tình. Tại Lôi Đồ Lì Ạ trên hòn đảo, kia ấm áp trùng phùng tràng cảnh còn tại tiếp tục. Mà cách đó không xa, Phở Giả chỉ ánh mắt cũng chăm chú địa khóa chặt tại kia ba đạo nhân ảnh bên trong một cái thân ảnh quen thuộc bên trên. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng kích động, thân thể khẽ run. Phở Giả chỉ chậm rãi địa bước chân, kia nặng nề máy móc tiếng bước chân tại an tĩnh Lôi Đồ Lì Ạ trên hòn đảo vang lên. Phảng phất mỗi một bước đều đạp ở thời gian trường hà phía trên. Hắn mỗi một bước đều phảng phất mang theo nặng nề hồi ức, những cái kia hồi ức như là mãnh liệt như thủy triều trong lòng của hắn cuộn. Hắn nhớ tới đã từng cùng Tom Tiên Sinh cùng một chỗ tại tạo người chèo thuyền trong vườn vượt qua thời gian, những cái kia tràn ngập mồ hôi cùng kích tình tuyết nguyệt, những cái kia vì mộng tưởng mà cố gắng phấn đấu thời gian. Mỗi một cái hình tượng đều như là chân quý như bảo thạch tại trong đầu của hắn lấp lóe, để cước bộ của hắn càng thêm nặng nề. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp tình cảm, có kinh hỉ, đó là một loại đột nhiên xuất hiện vui sướng, như là trong bóng đêm thấy được một chùm hào quang chói sáng. Khi hắn nhìn thấy Tom Tiên Sinh một khắc này, kinh hỉ trong nháy mắt xông lên đầu, để tim của hắn đập hụt một nhịp. Có nghi hoặc, hắn không dám tin vào hai mắt của mình, hoài nghi đây hết thảy phải chăng chỉ là một trận mộng cảnh xinh đẹp. Hắn không ngừng địa nháy mắt, ý đồ xác nhận cảnh tượng trước mắt là có hay không thực. Càng có thật sâu tưởng niệm, những ngày kia, hắn không giờ khắc nào không tại tưởng niệm lấy Tom Tiên Sinh, tưởng niệm lấy cái kia cho hắn tri thức cùng lực lượng người. Tưởng niệm như là một đầu miên trưởng sợi tơ, chăm chú địa quấn quanh lấy hắn tâm, để hô hấp của hắn đều trở nên có chút khó khăn. Hắn từng bước một hướng lấy cái thân ảnh kia đi đến, nhịp tim không tự chủ được địa tăng tốc. Ngồi đến gần một bước, tim của hắn đập liền phảng phất nổi trống, mãnh liệt mà hữu lực. Hai tay của hắn khẽ run, không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là kích động. Ánh mắt của hắn chăm chú địa khóa chặt tại Tom Tiên Sinh trên thân, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ. Cước bộ của hắn mặc dù chậm chạp, nhưng lại tràn đầy kiên định lực lượng, phảng phất vô luận gặp được khó khăn gì, hắn đều muốn đi đến Tom Tiên Sinh trước mặt. Rốt cục, Phở Giả chỉ đi tới Tom Tiên Sinh trước người. Hắn há to miệng, lại không biết nên nói cái gì, phảng phất tất cả lời nói đều tại thời khắc này cắm ở trong cổ họng. Qua một hồi lâu, Phở Giả chỉ mới từ kia to lớn trong rung động lấy lại tinh thần. Môi của hắn có chút lay động, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân mới gian nan địa phun ra mấy chữ, "Ken, Tom Tiên Sinh." Phở Giả chỉ thanh âm run nhẹ nhẹ, kia run rẩy bên trong ẩn chứa vô tận kích động cũng khó có thể tin. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm người trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng cùng khát vọng, phản phất muốn từ Tom Tiên Sinh trên mặt tìm tới đáp án, xác nhận đây hết thảy không phải ảo giác của hắn. Chương 384. Hãy nay Phở Giả chỉ chương 384, hãy nay Phở Giả chỉ trong ánh mắt của hắn còn mang theo một tia mê mang. Phản phất một cái trong bóng đêm mất phương hướng thật lâu hải tử đột nhiên thấy được một tia sáng, nhưng lại không dám xác định vậy có phải thật là hy vọng ánh dạng đông. Tom Tiên Sinh nghe được Phở Giả Chỉ, cũng là có chút cười cười. Nụ cười kia như là ánh mặt trời ấm áp, trong nháy mắt xua tán đi Phở Giả Chỉ trong lòng vẻ lo lắng. Tom Tiên Sinh tiếu dung là như thế hiền lành, như thế ấm áp, phản phất có thể hòa tan thế gian hết thảy bằng lãnh. Nụ cười kia bên trong mang theo đối Phở Giả Chỉ yêu mến, mang theo xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng, nụ cười kia như là mùa xuân bên trong nở rộ đóa hoa, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Nụ cười kia như là ánh mặt trời ấm áp, nhu hòa địa vẩy vào Phở Giả Chỉ trên thân. Phở Giả Chỉ cảm thấy trong lòng kia nguyên bản bởi vì khẩn trương cùng bất an mà bao phủ vẻ lo lắng trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn phảng phất đưa thân vào một cái ấm áp trong lồng ngực, cảm nhận được vô tận an tâm cùng thoải mái dễ chịu. Nụ cười kia phảng phất có một loại thần kỳ lực lượng, để tâm linh của hắn đạt được an ủi, để sợ hãi của hắn cùng bất an đều biến thành hư ảo. Tom Tiên Sinh ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng, hắn nhìn xem Phở Giả Chỉ, tựa như nhìn xem mình đệ tử đắc ý nhất. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy từ ái cùng kiêu ngạo, phảng phất tại thưởng thức một kiện mình tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quan mang, kia là đối Phở Giả Chỉ trưởng thành tán thành cùng tán thưởng. Phở Giả Chỉ, đã lâu không gặp. Tom Tiên Sinh thanh âm trầm ổn mà hữu lực, mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Thanh âm kia phảng phất là từ tuế nguyệt chỗ sâu truyền đến, mang theo tang thương cùng nặng nề. Mỗi một chữ đều như là nặng nề đập vào Phở Giả Chỉ trong lòng, để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm động. Tom Tiên Sinh thanh âm trong không khí quanh quẩn, như là ấm áp gió xuân, nhẹ nhàng địa phất qua Phở Giả Chỉ bên hai. thanh âm kia bên trong ẩn chứa vô tận tưởng niệm cùng quan tâm, để Phở Dạ chỉ phảng phất về tới đã từng những ngày kia, những cái kia cùng Tòm tiên sinh cùng một chỗ tại tạo người chèo thuyền phường bên trong bận rộn thời gian. Đồng thời tán dương Phở Dạ chỉ đã là một cái xuất sắc tuyển tượng. Tòm tiên sinh có chút hất cằm lên, ánh mắt bên trong lóe ra tán thưởng quan mang. Hắn nhìn xem Phở Dạ chỉ, phảng phất tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Phở Dạ chỉ, ngươi biết không? Những năm này tiến bộ của ngươi rất lớn, ngươi đã trở thành một cái phi thường xuất sắc tuyển tượng. Tòm tiên sinh lời nói như là thanh tuyển chảy xuôi tại Phở Dạ chỉ trong lòng, để hắn cảm thấy vô cùng vui mừng cùng tự hào. Trong âm thanh của hắn tràn đầy khẳng định cùng cổ vũ, kia là đối Phở Dạ chỉ nhiều năm cố gắng tốt nhất hồi báo. Phở Dạ chỉ, những năm này tiến bộ của ngươi rất lớn, ngươi đã trở thành một cái phi thường xuất sắc tuyển tượng. Ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tòm tiên sinh trong giọng nói tràn đầy khẳng định cùng cổ vũ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối Phở Dạ chỉ thật sâu khen ngợi, phảng phất tại nhìn xem một ngôi sao đang mới nổi. Phở Dạ chỉ nghe được Tòm tiên sinh, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình phảng phất bị một cô ấm áp dòng điện đánh trúng. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng ngượng ngùng tiêu dung, nụ cười kia như là ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, mang theo vài phần thuần chân cùng ngại ngùng. Hắn không có ý tứ địa sờ lên đầu, động tác kia liền phảng phất một cái nhận lao sư khen ngợi học sinh, đã có mấy phần bức dứt bất an, lại dẫn lòng tràn đầy vui vẻ. Trên mặt của hắn kia xóa ngượng ngùng tiêu dung càng thêm rõ ràng, trong mắt lóe ra quan mang. Trong vầng hào quang đã có đối Tòm tiên sinh tán dương cảm kích, lại có đối với mình cố gắng đạt được công nhận vui mừng. Hắn phảng phất lại về tới đã từng cái kia tuổi trẻ mà tràn ngập tinh thần phấn chấn mình, tại Tòm tiên sinh dạy bảo dưới, không ngừng học tập cùng trưởng thành. Hắn lúc này, tựa như một đứa bé tại trưởng bối trước mặt biểu hiện ra mình thành quả, khát vọng đạt được càng nhiều khẳng định cùng cổ vũ. Hắc, Tòm tiên sinh, ta còn có rất nhiều chỗ không đủ. Phở Dạ chỉ khiêm tốn nói. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia thành khẩn, kia là đối với mình yêu cầu nghiêm khắc cùng không ngừng tiến thủ quyết tâm. Phở Dạ chỉ biết rõ mình tại thuyền tượng trên đường phải đi còn rất dài, mặc dù đạt được Tòm tiên sinh tán thành, nhưng hắn như thế vẫn còn chưa đủ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối cao hơn mục tiêu truy cầu, đối thiếu sót của mình có thanh tỉnh nhận biết. Hắn biết, chỉ có không ngừng địa cố gắng cùng học tập, mới có thể trở thành đại sư chân chính. Trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng cùng tự hào, có thể có được Tòm tiên sinh tán thành, với hắn mà nói là một loại to lớn của vũ. Bất quá lập tức, Phở Dạ chỉ suy nghĩ như là bị một trận đột nhiên xuất hiện cuồng phong quét sạch, trong nháy mắt về tới cái kia để hắn hối hận đến nay thời khắc. Hắn nghĩ tới năm đó bởi vì chính mình tạo thuyền kém chút hại chết Tòm tiên sinh, một khắc này, thế giới của hắn phảng phất lâm vào một vùng tăm tối. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia áy náy cùng tự trách, tia áy náy như là nặng nề gông xiềng, chăm chú địa trói buộc hắn tâm linh, tia tự trách như là bén nhọn gai sắc, thật sâu địa vào nội tâm của hắn. Những thống khổ kia hồi ức trong nháy mắt xông lên đầu, như mãnh liệt như thủy triều, đem hắn bao phủ. Hắn phảng phất lại thấy được năm đó một màn kia, kia chiếc mình tự tay chế tạo thuyền tại báo tố bên trong lung lay sắp đổ, Tòm tiên sinh vì cứu vớt chiếc thuyền kia, không để ý tự thân an nguy, xông vào mưa to gió lớn bên trong. Một khắc này, Phở Dạ chỉ tâm phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cầm thật chặt, đau đớn đến không thể thở nổi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ cùng hối hận, hắn hận mình lô mãng cùng vô tri, hận tại sao mình không có càng thêm cẩn thận địa chế tạo chiếc thuyền kia. Phở Dạ chỉ sắc mặt trở nên tái nhợt, như là một trương không có chút huyết sắc nào giấy trắng. Thân thể của hắn khẽ run, phảng phất đang chịu đựng thống khổ to lớn. Môi của hắn đóng chặt, răng chăm chú địa cắn, cố gắng khắc chế mình cảm xúc trong đáy lòng. Hai tay của hắn chăm chú địa nắm thành quả đấm, móng tay thật sâu mà xa vào lòng bàn tay, lại cảm giác không thấy một tia đau đớn. Trong lòng của hắn chỉ có vô tận áy náy cùng tự trách, những cái kia cảm xúc như là nặng nề cự thạch, ép tới hắn không thở nổi. Tòm tiên sinh, năm đó đều là lỗi của ta, nếu như không phải ta. Phở Dạ chỉ thanh âm bên trong tràn đầy hối hận. Thanh âm của hắn run rẩy, phảng phất như nói một cái không cách nào vãn hồi bi kịch. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khẩn cầu, hy vọng Tòm tiên sinh có thể tha thứ hắn năm đó sai lầm. Hắn biết, sai lầm của mình cho Tòm tiên sinh mang đến nguy hiểm to lớn, thậm chí kém chút để hắn mất đi sinh mệnh. Hắn hận sự vọng động của mình cùng tự phụ, hận tại sao mình không có càng thêm chăm chú địa đối đãi tạo thuyền chuyện này. Tòm tiên sinh nhìn xem Phở Dạ chỉ dáng vẻ, kia sát mặt tái nhợt, run rẩy thân thể cùng tràn ngập hối hận ánh mắt, hắn trong nháy mắt liền biết Phở Dạ chỉ hiện tại đang suy nghĩ gì. Tòm tiên sinh trong lòng dâng lên một cỗ đau lòng, hắn hiểu được Phở Dạ chỉ những năm gần đây một mực bị phần này áy náy chỗ trả tấn. Hắn khẽ thở dài một cái, kia tiếng thở dài trung gian kiếm lời ngậm lấy đối diện đi cảm khái cùng đối Phở Dạ chỉ thương tiếc. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lý giải cùng tha thứ, đó là một loại trải qua tuế nguyệt lắng động sau rộng rãi cùng cơ trí. Tòm tiên sinh ánh mắt ôn nhu địa rơi vào Phở Dạ chỉ trên thân, phảng phất có thể xem thấu nội tâm của hắn mỗi một chỗ ngóc ngách. Hắn khẽ lắc đầu, tựa hồ tại nói cho Phở Dạ chỉ không cần lại vì chuyện đã qua mà thống khổ. Trong ánh mắt của hắn lóe ra ấm áp qua mang, như là trong ngày mùa đông nắng ấm, cho Phở Dạ chỉ tâm hồn an ủi. Chương 385, gặp cùng Dạ Phỉ chương 385, gặp cùng Dạ Phỉ Tòm tiên sinh vô Phở Dạ chỉ bà bay, động tác kia nhu hòa mà kiên định. Bàn tay của hắn khoan hậu mà hữu lực, truyền lại một loại an tâm lực lượng. Khi tay của hắn chạm đến Phở Dạ chỉ bà bay lúc, Phở Dạ chỉ phảng phất cảm nhận được một loại vô hình duy trì. Mở miệng nói, chuyện đã qua liền đã qua, hiện tại ta không phải thật tốt đứng ở chỗ này sao? Tòm tiên sinh trong giọng nói tràn đầy an ủi cùng cổ vũ. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, như là định hải thần châm, để Phở Dạ chỉ viên kia hoảng loạn trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Lời của hắn như là thanh tịnh dòng suối, chậm rãi địa chảy vào Phở Dạ chỉ trong lòng. Mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng, để Phở Dạ chỉ cảm nhận được Tòm tiên sinh tha thứ cùng yêu mến. Hắn biết Phở Dạ chỉ một mực vì chuyện năm đó tự trách, hắn không muốn để cho Phở Dạ chỉ một mực sống ở đi qua trong bóng tối. Tống Tiên Sinh hy vọng Phở Dạ Chỉ có thể buông xuống đi qua ba phụ, dũng cảm mà đối diện tương lai. Hắn tin tưởng Phở Dạ Chỉ có đầy đủ năng lực cùng dũng khí đi sáng tạo càng thêm ngày mai tốt đẹp. Tống Tiên Sinh ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, hắn nhìn xem Phở Dạ Chỉ, phảng phất tại nói cho hắn biết, đi qua sai lầm cũng không thể quyết định con đường tương lai. Chỉ cần dũng cảm hướng đi về trước, liền nhất định có thể tìm tới thuộc về hào quang của mình. Phở Dạ Chỉ nghe được Tống Tiên Sinh, như là trong bóng đêm tìm được một ngọn đèn sáng. Hắn chậm rãi gật gật đầu, động tác kia tuy nhỏ, lại tràn đầy quyết tâm. Trong ánh mắt của hắn dần dần khôi phục hào quang, phản phất hừng đông kia nắng đầu tiên xua tán đi hắc dạ vẻ lo lắng. Kia hào quang bên trong ẩn chứa hy vọng, dũng khí cùng đối tương lai ước mơ. Hắn biết Tom Tiên Sinh nói đúng, chuyện đã qua không cách nào cải biến, trọng yếu là chân quý hiện tại, cố gắng sáng tạo tương lai. Phở Dạ Chỉ hít vào một hơi thật dài, để tâm tình của mình dần dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định mà chấp nhất, tín niệm trong lòng như là cháy hừng hực hỏa diễm. Hắn bắt đầu nghĩ lại mình đi qua hành vi, nhận thức đến sai lầm của mình cũng không đủ. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được Tom Tiên Sinh yêu mến cùng tín nhiệm, cái này khiến hắn càng thêm kiên định tín nhiệm của mình. Phở Dạ Chỉ ngẩng đầu, nhìn xem Tom Tiên Sinh, kiên định nói: "Tom Tiên Sinh, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng, trở thành một tên chân chính vĩ đại thủy tượng." Thanh âm của hắn to mà hữu lực, tràn đầy tự tin và quyết tâm. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quan mang, kia là đối tương lai chờ mong cùng truy cầu. Hắn biết, trở thành một tên vĩ đại thủy tượng là giấc mộng của hắn, cũng là hắn đối Tom Tiên Sinh hứa hẹn. Hắn phải dùng cố gắng của mình cùng mồ hôi, đi thực hiện giấc mộng này, trở về báo Tom Tiên Sinh yêu mến cùng tín nhiệm. Robin cùng Ôn Bị Na chăm chú ôm nhau, nước mắt cùng vui cười xen lẫn, Phở Dạ Chỉ tại Tom Tiên Sinh cổ vũ dưới, nhặt lại lòng tin cùng đấu trí. Mà lúc này, tại lôi đổ lì ạ hòn đảo cái này tràn ngập ấm áp cùng ngạc nhiên bầu không khí bên trong, gặp tiếp như chim ưng ánh mắt lợi hại chợt từ náo nhiệt trong đám người rời, chậm rãi điệu rơi vào khắc một thân ảnh bên trên, Dạ Phi. Gặp ánh mắt tại chạm đến Dạ Phi một khắc này, phản phất thời gian cũng vì đó đình trệ. Ánh mắt của hắn chăm chú điệu tập trung vào cái kia thân ảnh quen thuộc, trong lòng dâng lên vô số phức tạp cảm xúc. Gặp nện bước chân trầm ổn, chậm rãi đi đến Dạ Phi trước người. Hắn mỗi một bước đều phảng phất mang theo tuế nguyệt lắng đọng cùng cố sự, kia kiên định tiếng bước chân tại an tĩnh trong không khí quanh quẩn, như là đánh tại mọi người tiếng lòng bên trên. Dáng người của hắn vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, kia vai rộng bảng phảng phất có thể nâng lên toàn bộ thế giới trọng lượng. Hắn từng bước một địa tới gần Dạ Phi, tâm tình trong lòng cũng như sóng biển sôi trào mãnh liệt. Ánh mắt của hắn phức tạp, có cảm khái, kia là đối tuế nguyệt trôi qua cảm thán. Hắn nhìn xem Dạ Phi, hồi tưởng lại đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu thời gian, những cái kia tràn ngập nhiệt huyết cùng kích tình thời gian phảng phất ngay tại hôm qua. Bọn hắn cùng nhau đối mặt qua vô số cường địch, cùng một chỗ vì chính nghĩa mà chiến, những hình ảnh kia tại trong đầu của hắn không ngừng hiện hiện, để hắn bùi ngùi mãi thôi. Có hoài niệm đã từng hữu nghị cùng những cái kia cộng đồng phấn đấu thời gian. Bọn hắn cùng một chỗ trên chiến trường huy sái mồ hôi, cùng một chỗ vì bảo hộ thế giới mà cố gắng, kia phần thâm hậu tình nghĩa trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào ma diệt. Cũng có một tia khó nói lên lời cảm xúc, kia có lẽ là đối diện đi tiếp đối, có lẽ là đối tương lai mê mang, lại có lẽ là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tình cảm phức tạp. Gặp liền như thế đứng bình tĩnh, không có nói câu nào. Cái kia thân hình cao lớn phảng phất một tòa trầm mặc sân phong, tản ra uy nghiêm cùng trang trọng. Gặp đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh nắng vẩy ở trên người hắn, phát họa ra cái kia cứng rắn hình dáng. Hai vai của hắn rộng lớn, phảng phất có thể nâng lên toàn bộ thế giới trọng lượng, lưng của hắn thẳng tắp, như là sắt thép đúc thành, không sờn lòng. Mặt mũi của hắn nghiêm túc, tuế nguyệt trên mặt của hắn lưu lại thật sâu vết tích, nhưng đôi mắt kia lại như cũ sáng ngời có thần, để lộ ra kiên định tín niệm cũng không sợ rũ khí. Hắn liền như thế đứng đấy, không nói một lời, lại làm cho người cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm, phảng phất hắn là mảnh này thổ địa thủ hộ giả, là chính nghĩa biểu tượng. Thân là đã từng chiến hữu, cho dù là không nói gì, Dạ Phi cũng minh bạch gặp muốn nói gì. Dạ Phi ánh mắt cùng gặp giao hội, trong khoảnh khắc đó, phảng phất thời gian đều đình chỉ lưu động. Giữa bọn hắn ăn ý, là trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm đúc thành, là tuế nguyệt không cách nào ma diệt tân ký. Dạ Phi có chút ngẩng đầu, nhìn xem gặp, ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy phức tạp tình cảm. Trong ánh mắt của hắn có cảm khái, nhớ lại đã từng cùng một chỗ trên chiến trường dù huyết phấn chiến thời gian, những cái kia tràn ngập kích tình cùng nhiệt huyết thời gian phảng phất ngay tại hôm qua. Bọn hắn cùng nhau đối mặt qua địch nhân cường đại, cùng một chỗ vì bảo hộ thế giới mà liều mạng hết tất cả, kia phần cộng đồng kinh lịch để tâm linh của bọn hắn chăm chú tương liên. Trong ánh mắt của hắn cũng có được hoài niệm những cái kia chết đi chiến hữu, hoài niệm đã từng thanh xuân tuế nguyệt. Bọn hắn cùng một chỗ vui cười, cùng một chỗ rơi lệ, cùng một chỗ tại trong khốn cảnh hai bên cùng ủng hộ, kia phần thâm hậu tình nghĩa trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào quên. Giữa bọn hắn ăn ý, trải qua tuế nguyệt lắng đọng, sớm đã không cần ngôn ngữ để diễn tả. Một ánh mắt, một động tác, liền có thể truyền đạt tâm ý của nhau. Những cái kia đã từng cùng một chỗ chiến đấu thời gian, những cái kia cộng đồng kinh lịch sinh tử trong mấy mắt, đều tại cái này trầm mặc đang đối mặt từng cái hiện hiện. Phản phất một bức cổ lão bức tranh tại bọn hắn trước mắt chậm rãi triển khai, mỗi một cái hình tượng đều tràn đầy nhiệt huyết cùng kích tình, mỗi trong nháy mắt đều gánh chịu lấy sinh mệnh trọng lượng. Bọn hắn phản phất lại về tới những cái kia chiến trường kịch liệt bên trên, thương pháo thanh, tiếng kêu to đan vào một chỗ, khói lửa tràn ngập, chiến hỏa bay tán loạn. Bọn hắn cùng một chỗ xông pha chiến đấu, vì chính nghĩa cùng tín ngưỡng, không sợ hai chút nào mà đối diện địch nhân cường đại. Bọn hắn từng tại bên bờ sinh tử bồi hồi, giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng vượt qua cái này đến cái khác chật vật thời khắc. Những ngày kia, bọn hắn hữu nghị tại trong chiến hỏa rèn luyện, trở nên càng thêm không thể phá bỡ. Gặp có chút nheo mắt lại, phản phất đang nhớ lại quá khứ từng ly từng tí. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu quyến luyến cùng cảm khái, những ký ức kia như là sáng chói sao trời, trong lòng của hắn lập lòe. Chương 386. Hoan thanh tiếu ngữ chương 386, Hoan Thanh Tiếu Ngự hắn nhớ tới bọn hắn cùng một chỗ tại báo tố trùng kiên thủ trận địa thời gian, cùng phong gào thét, sóng biển mãnh liệt, nhưng niềm tin của bọn họ chưa hề dao động. Hắn nhớ tới bọn hắn cùng nhau đối mặt cường đại băng hải tắc lúc, không thối lui chút nào, anh dũng tác chiến chẳng cảnh. Mỗi một cái hình tượng đều rõ ràng như thế, phản phất liền phát sinh ở hôm qua. Gặp trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, kia là đối diện đi hoài niệm, cũng là đối đã từng mình cùng chiến hữu kính ý rẻ phỉ thì khe khẽ thở dài, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy ấm áp cùng vui mừng, những cái kia hồi ức với hắn mà nói chân quý giống nhau. Hắn nhớ tới bọn hắn cùng một chỗ tại gian khổ trong khi huấn luyện khích lệ cho nhau thời gian, mồ hôi ướt đẫm quần áo, nhưng bọn hắn đấu trí chưa hề yếu bớt. Hắn nhớ tới bọn hắn cùng một chỗ tại thắng lợi sau gieo họ cùng ông, một khắc này, tất cả nỗ lực đều trở nên như thế đáng giá. Dạ Phỉ trong lòng tràn đầy cảm khái, tuế nguyệt mặc dù trôi qua, nhưng này phần chiến hữu tình nghĩa lại vĩnh viễn sẽ không cải biến. Bọn hắn không cần ngôn ngữ, lại có thể tại lẫn nhau ánh mắt bên trong tìm tới đáp án, tìm tới kia phần đã từng chiến hữu tình nghĩa. Ánh mắt của bọn hắn giao hội cùng một chỗ, phản phất như nói một cái y mắng cố sự. Mọi người tại cái này tràn ngập cảm động trùng phùng về sau, tâm tình dần dần bình phục lại. Kia tâm tình kích động như là mãnh liệt thủy triều, tại một phen ầm ầm sóng dậy về sau, chậm rãi địa thối lui, chỉ để lại một mảnh ấm áp mà yên tĩnh hải dương. Trên mặt của bọn hắn y nguyên mang theo trùng phùng sau vui sướng cùng cảm động, ánh mắt bên trong lóe ra đối tương lai chờ mong. Mỗi người đều phảng phất từ trận này trùng phùng bên trong hấp thu lực lượng, trong lòng tràn đầy hy vọng cùng dũng khí. Bọn hắn mang theo mua sắm trở về đồ ăn, cao hứng mừng mừng địa hướng dị nạn chỗ nhà gỗ đi đến. Những cái kia đồ ăn bị tỉ mỉ chọn lựa, tản ra mùi thơm mê người. Đám người bước chân nhẹ nhàng mà hữu lực, phảng phất mang theo một loại không kịp chờ đợi tâm tình. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối sắp đến yến hội chờ mong, tưởng tượng thấy kia náo nhiệt tràng cảnh và mỹ vị đồ ăn. Ánh nắng vẩy trên người bọn hắn, vì thân ảnh của bọn hắn phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng, phảng phất đang vì bọn hắn lưu trình tăng thêm một phần thần thánh sát thái. Trên đường đi, đám người cười cười nói nói, bầu không khí mười phần vui sướng. Tiếng cười của bọn hắn như là như chuông bạc trong không khí quanh quẩn, phá vỡ rừng rậm yên tĩnh. Mỗi người đều tại chia sẻ lấy mình vui sướng cùng hưng phấn, đàm luận trận này đến hội các loại khả năng. Trong giọng nói của bọn họ tràn đầy đối với cuộc sống yêu quý cùng đối tương lai ước mơ, phản phất trên thế giới này không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn khoái hoạt. Vì khiêng một túi lớn đồ ăn, trên mặt tràn đầy hưng phấn tiêu dung. Ánh mắt của hắn chiếu lấp lánh, phản phất hai viên sáng chói tinh tinh. Ha ha, lần này tiệc rượu nhất định sẽ siêu cấp động. Vì thanh âm to mà tràn ngập sức sống, mang theo một loại không cách nào ức chế vui sướng. Vì khiêng một túi lớn đồ ăn, trên mặt tràn đầy hưng phấn tiêu dung. Ha ha, lần này tiệc rượu nhất định sẽ siêu cấp động. Hắn lớn tiếng nói, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên tấu vân tiêu, tràn đầy sức sống vô tận cùng nhiệt tình. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng hướng trước dạo bước tiến lên, mỗi một bước đều mang vui sướng tiết tấu, phảng phất dưới chân không phải phổ thông con đường, mà là thông hướng hạnh phúc tiền đồ tươi sáng. Vì thân ảnh tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ sức sống bắn ra bốn phía, hắn tựa như một cái vĩnh viễn tràn ngập năng lượng mặt trời nhỏ, tản ra làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực. Nạp Mị thì vừa đi vừa sửa sang lấy trong tay vật phẩm, động tác của nàng ưu nhã mà thành thạo, phảng phất tại tiến hành một trận tỉ mỉ nghệ thuật sáng tác. Ánh mắt của nàng chuyên chú mà chăm chú, cẩn thận địa sửa sang lấy mỗi một kiện vật phẩm, bảo đảm bọn chúng đều tại nhất vị trí thích hợp. Trên mặt lộ ra mong đợi thần sắc, thần tình kia như là ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng. Không biết gì nàng chuẩn bị niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Hắn nhẹ giọng nói ra, thanh âm như là róc rách nước chảy, ôn nhu mà động nghe. Nạp Mị trong giọng nói tràn ngập tò mò cùng chờ mong, hắn tưởng tượng thấy gì nàng khả năng vì mọi người chuẩn bị kinh hỉ, trong lòng tràn đầy ước mơ. Băng hải tặc dâu trắng đám người cũng đều tràn đầy chờ mong. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra vẻ hưng phấn, phản phất một đám sắp đạp vào mạo hiểm hành trình dũng sĩ. Mắt cô vừa cười vừa nói, trận này tiệc rượu nhất định sẽ làm cho người khó quên. Nụ cười của hắn ấm áp mà tự tin, như là trong ngày mùa đông nắng ấm, cho người ta mang đến vô tận an ủi. Mắt cô trong giọng nói tràn đầy đối yến hội chờ mong cùng lòng tin, hắn tin tưởng trận này tiệc rượu sẽ trở thành mọi người trong lòng một đoạn mỹ hảo hồi ức. Vì sợ tạ gật gật đầu, nói ra, không sai, mọi người nhất định sẽ chơi đến rất vui vẻ. Vì sợ tạ mang trên mặt nụ cười ấm áp, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối yến hội chờ mong cùng lòng tin. Lời của hắn như là nhu hòa gió nhẹ, dỗ dành lấy chúng nhân tâm linh. Vì sợ tạ có chút hất cằm lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phản phất đã thấy trên yến hội mọi người hoan thanh tiếu ngự chẳng cảnh. Trong lòng của hắn tràn đầy đối trận này yến hội chờ mong, tin tưởng cái này sẽ là một lần khó quên tụ hội. Bọn hắn vừa đi vừa đàm luận yến hội sự tình, phản phất đã thấy kia phi thường náo nhiệt chẳng cảnh. Lời của mọi người âm thanh trong không khí quanh quẩn, tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. Bọn hắn đàm luận trên yến hội khả năng xuất hiện mỹ thực, đặc sắc biểu diễn cùng sung sướng trò chơi. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra mong đợi quan mang. Cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng mà hữu lực, phản phất bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, không kịp chờ đợi địa muốn đến mục đích địa. Rất nhanh, đám người liền tới đến di nạn nhà gỗ trước. Nhà gỗ lẳng lặng địa đứng sừng sững ở đó, bao quanh lấy xanh úng tươi tốt cây cối. Kia nhà gỗ phảng phất là thiên nhiên một bộ phận, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nhà gỗ vách tường từ cổ lão vật liệu gỗ dựng mà thành, tản ra nhàn nhạt một hương. Trên nóc nhà bao trùm lấy một tầng thật dày cỏ tranh, cho người ta một loại chất phát mà cảm giác ấm áp. Chung quanh cây cối cao lớn thẳng tắp, cành lá um tùm, vì nhà gỗ che cả ánh nắng, tạo nên một mảnh mát mẻ bóng ma. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lá cây lóe ra hào quang màu xanh lục, phảng phất vô số viên phỉ thúy khảm nạm ở trên mặt đất. Tại bọn hắn đến thời điểm, Dị Nạn còn tại trong nhà gỗ nằm ngáy ho ho, Dị Nạn hô hấp đều đều mà bình ổn, trên mặt của hắn mang theo một tia mỏi mệt, nhưng cũng để lộ ra một loại yên tĩnh cùng an tưởng. Thân thể của hắn buông lỏng địa nằm ở trên giường, phản phất đắm chìm trong một cái mỹ hảo trong ngộ cảnh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Ánh mắt của bọn hắn giao hội cùng một chỗ, phản phất tại uy mắng địa trao đổi đối gì nạn giấc ngủ này thái cách nhìn. Nụ cười kia bên trong đã có đối gì nạn giờ phút này trạng thái buồn cười, lại có vẻ cương triều cùng bao dung. Bọn hắn khẽ lắc đầu, động tác kia nhu hòa mà tự nhiên, phản phất đối cảnh tượng như vậy sớm đã thành thói quen. Trên mặt của mỗi người đều mang khác biệt trình độ bất đắc dĩ, nhưng cái này bất đắc dĩ bên trong nhưng lại xen lẫn đối sắp đến yến hội chờ mong, khiến cho cái này bất đắc dĩ cũng biến thành có mấy phần đáng yêu. Chương 387. Thân ảnh quen thuộc chương 387, thân ảnh quen thuộc phi đi lên trước, nhẹ nhàng gõ gõ nhà gỗ cửa. Động tác của hắn mang theo một loại cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất sợ đã quấy rầy cái gì. Vì năm đấm rơi vào trên cửa, phát ra rất nhỏ thùng thùng âm thanh, thanh âm kia tại an tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong gì nạn có thể nghe được hắn kêu gọi, tranh thủ thời gian tỉnh lại. Vì thân thể hơi nghiêng về phía trước, phản phất đang đợi phía sau cửa đáp lại. Dĩ nản, mau dậy đi á. Chúng ta trở về. Vì la lớn. Thanh âm của hắn to mà hữu lực, phản phất có thể xuyên thấu hết thể trở ngại. Vì trong giọng nói tràn đầy vội vàng cùng hưng phấn, hắn không kịp chờ đợi địa muốn cùng dĩ nản chia sẻ bọn hắn mang về đồ ăn cùng vui sướng. Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Nhưng mà, trong nhà gỗ lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vì gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Gia hỏa này, làm sao còn đang ngủ a? Hắn lẩm bẩm nói. Vì trong giọng nói mang theo một tia bất mãn cùng bất đắc dĩ, hắn chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt bên trong toát ra đối gì nạn ngủ say bất tỉnh nghi hoặc. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng ở cái này không khí an tĩnh bên trong lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Vì hai tay ôm ở trước ngực, có chút ngẩng đầu, nhìn xem kia đóng chặt nhà gỗ cửa, trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn không rõ vì cái gì gì nạn ở thời điểm này còn có thể ngủ được như thế an ổn, chẳng lẽ hắn không biết tất cả mọi người đang mong đợi trận này tiệc rượu sao? Thân là đại ca dâu trắng cùng dâu dơ, tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, không chút do dự địa trực tiếp hướng nhà gỗ đi đến. Thân ảnh của bọn hắn như là hai tòa nguy nga sân phòng, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Dâu trắng cùng dâu dơ trên mặt đều mang kiên định biểu lộ, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra đối gì nạn quan tâm cùng đối yến hội chờ mong. Bọn hắn biết, trận này tiệc rượu đối với mọi người tới nói ý nghĩa trọng đại, mà gì nạn là trận này yến hội nhân vật mấu chốt. Bọn hắn nhất định phải tỉnh lại gì nạn, để tiệc rượu thuận lợi tiến hành. Dâu trắng nện bước bước chân trầm ổn, cái kia thân hình cao lớn tản ra uy nghiêm khí tức. Dâu trắng mỗi một bước đều đi được kiên định mà hữu lực, phản phất tại hướng thế giới tuyên cáo hắn tồn tại. Bước tiến của hắn trầm ổn mà có tiết tấu, như là chống trận, cho người ta một loại mãnh liệt rung động. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, phản phất đang chịu đựng toàn bộ thế giới trọng lượng. Hắn màu trắng râu ria trong gió phiêu động, như là hoa tuyết, cho người ta một loại thánh khiết mà uy nghiêm cảm giác. Mỗi một bước rơi xuống, phản phất cũng có thể làm cho đại địa có chút rung động. Dâu trắng bước chân nặng nề mà hữu lực, mỗi một lần xuống đất đều phát ra tiếng vang trầm nặng. Thanh âm kia dường như sấm sét trong không khí quanh quẩn, để cho người ta cảm nhận được hắn lực lượng cường đại. Đại địa dưới chân hắn run nhẹ nhẹ, phản phất tại hướng hắn thần phục. Dâu trắng thân ảnh dưới ánh mặt trời lộ ra cao lớn lạ thường, hắn uy nghiêm khí tức để cho người ta không dám nhìn thẳng. Dâu trắng kia thân hình cao lớn di động tới, ánh mắt của hắn kiên định mà thong dong, phản phất đôi hết thảy đều tràn đầy lực không chế. Ánh mắt của hắn như là thâm thúy hải dương, trong bình tĩnh ẩn chứa lực lượng vô tận. Kia ánh mắt kiên định tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại, để cho người ta cảm nhận được nội tâm của hắn cường đại tín niệm. Dâu trắng có chút hất cằm lên, ánh mắt quét mắt xung quanh, phản phất tại hướng thế giới tuyên cáo hắn uy nghiêm. Hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cảm giác, để cho người ta không tự chủ được địa tâm sinh kính sợ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại trầm ổn cùng tự tin, phản phất vô luận đối mặt tình huống như thế nào, hắn đều có thể thản nhiên chỗ chi. Dô dơ thì theo sát phía sau, thân ảnh của hắn nhẹ nhàng mà linh động, phản phất như một trận gió khó mà nắm lấy. Dô dơ bộ pháp nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, như là một con báo săn tại trên thảo nguyên chạy. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì khả năng xuất hiện tình huống. Thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời lóe ra, phản phất một đạo ý nạ dù mà xẹt qua bầu trời. Động tác của hắn ưu nhã mà tự nhiên, tràn đầy cảm giác tiết tấu, để cho người ta cảm nhận được một loại đặc biệt mị lực. Trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang, mang theo một tia không bị trói buộc cùng thoải mái. Dô dơ con mắt sáng tỏ mà sắc bén, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối không biết hiếu kỳ cùng thăm dò dục vọng. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Nụ cười kia bên trong mang theo một tia không bị trói buộc cùng thoải mái, phản phất hắn là một cái không nhận câu thúc người tự do. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại đối với cuộc sống yêu quý cùng đối mạo hiểm khát vọng, để cho người ta không tự chủ được địa bị hắn hấp dẫn. Hai người bọn họ đi vào trước cửa nhà gỗ, nhẹ nhàng đẩy khai môn, đi vào. Cánh cửa kia tại bọn hắn thôi thúc dưới từ từ mở ra, phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh. Phía sau cửa thế giới tràn đầy thần bí cùng không biết, thân ảnh của bọn hắn biến mất tại trong môn, phảng phất bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Trên giường, Dĩ Nạn chính nằm ngáy o o, hoàn toàn không có phát giác được có người tiến đến. Dĩ Nạn thân thể có chút co ro, phảng phất một đứa bé thuần chân ngây thơ. Hô hấp của hắn đều mà bình ổn, mang trên mặt một tia nụ cười nhạt, phảng phất tại làm lấy một cái mỹ hảo ngộng. Tóc của hắn có chút lộn xộn, tản mát tại trên gối đầu, vì hắn tăng thêm mấy phần tùy tính cùng không bị trói buộc. Hai tay của hắn ôm thật chặt chăn mền, phản phất đang tìm một loại cảm giác an toàn. Dĩ Nạn ngủ say là như thế thâm trầm, đến mức ngoại giới hết thảy thanh âm cùng động tĩnh đều không thể quấy rầy đến hắn. Nhìn xem Dô Dơ thân ảnh, gặp cùng Dẹ Phì hai người đều cảm giác có một ít quen thuộc. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú địa khóa chặt tại Dô Dơ trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng hồi ức. gặp có chút nhíu mày, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc. Ánh mắt của hắn híp lại, cố gắng địa nhớ lại cái này chủ nhân của thân ảnh. Gặp trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, hắn ý đồ từ những hình ảnh này bên trong tìm tới cùng thân ảnh này tương quan ký ức. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn, thân ảnh này vì sao lại để hắn cảm thấy quen thuộc như thế? Hắn đến tột cùng là ai? Gặp lông mày càng nhăn càng chặt, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng tham dò muốn. Dạ Phỉ cũng đồng dạng lộ ra nghi ngờ thần sắc, ánh mắt của hắn tại Roger trên thân vừa đi vừa về quét mắt, ý đồ tìm tới một chút manh mối. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy suy nghĩ, hắn đang cố gắng địa nhớ lại thân ảnh này lai lịch. Hiện tại Roger còn chưa bắt lại mặt nạ, cho nên gặp cùng Dạ Phỉ đều không có nhận ra Roger tới. Kia thần bí mặt nạ phảng phất một đạo bình chướng vô hình, đem Roger thân phận chân thật ẩn tàng đến cực kỳ chặt chẽ. Trên mặt nạ đồ án tinh mỹ mà phức tạp, tản ra một loại khí tức thần bí. Gặp cùng Dạ Phỉ ánh mắt tại Roger trên mặt nạ dừng lại một lát, ý đồ từ phía trên kia tìm tới một chút manh mối, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Bọn hắn chỉ có thể nương tựa theo kia thân ảnh mơ hồ cùng cảm giác quen thuộc đi suy đoán thân phận của Roger, nhưng thủy chung không cách nào xác định đến cùng là ai. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy thân ảnh này giống như đã từng quen biết, nhưng lại không cách nào xác định đến cùng là ai. Loại kia cảm giác quen thuộc như là như có như không sương mù, quen quẩn tại trong lòng của bọn hắn. Chương 388. Ngủ say dị nạn chương 388. Ngủ say dị nạn gặp cùng Dạ Phỉ ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang, bọn hắn cố gắng địa nhớ lại đi qua từng ly từng tí, ý đồ tìm tới cùng thân ảnh này tương quan ký ức. Bọn hắn đại não cấp tốc vận chuyển, nhớ lại đã từng thấy qua mỗi người, nhưng thủy chung không cách nào đem thân ảnh này cùng cụ thể người nào đó đối ứng. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi vấn, thân ảnh này vì sao lại để bọn hắn cảm thấy quen thuộc như thế? Hắn đến tột cùng là ai? Bọn hắn ở trong lòng không ngừng địa suy đoán, nhưng thủy chung không có đáp án. Gặp lắc đầu, đem nghi ngờ trong lòng tạm thời buông xuống. Hắn biết, bây giờ không phải là xoắn xuýt cái vấn đề này thời điểm. Gặp ánh mắt trở nên kiên định, hắn quyết định trước tiên đem lực chú ý đặt ở trước mắt sự tình bên trên. Hắn khẽ thở dài một cái, phản phất muốn đem nghi ngờ trong lòng theo khẩu khí kia cùng một chỗ phun ra ngoài. Gặp trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, hắn biết có chút vấn đề cần thời gian đến giải đáp. Dạ Phỉ cũng thu hồi ánh mắt, tiếp tục chú ý trong phòng tình huống. Dạ Phỉ ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn cũng minh bạch, bây giờ không phải là xoắn xuýt cái vấn đề này thời điểm. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở lại trong phòng, chú ý râu trắng cùng Roger hành động. Đi vào bên trong, râu trắng cùng Roger nhìn xem nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho gì nạn, cũng không khỏi đến bất đắc dĩ. Dâu trắng kia thân hình cao lớn hơi nghiêng về phía trước, trong ánh mắt của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng cương triều. Hắn nhìn xem dị nạn kia ngủ say bộ dáng, phản phất thấy được một cái hài tử nghịch ngợm. Dâu trắng khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết, dị nạn nhất định là mệt muốn chết rồi, mới có thể ngủ được thâm trầm như vậy. Roger thì đứng ở một bên, trong ánh mắt của hắn cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn nhẹ nhàng địa lắc đầu, phản phất tại cảm thán dị nạn thăng ngủ. Roger trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại đối dị nạn lý giải cùng bao dung. Dâu trắng khẽ thở dài một cái, kia thở dài nặng nề phảng phất là từ tuế nguyệt chỗ sâu truyền đến, mang theo tàng thương cùng cảm khái. Cái kia thân hình cao lớn có chút lắc lư một cái, phảng phất một tòa nguy nga sơn phong trong gió khẽ đung đưa. Cái kia màu trắng râu ria theo hô hấp của hắn nhẹ nhàng phiêu động, như là bông tuyết tại trong gió nhẹ bay múa. Kia râu ria trắng loáng như tuyết, tản ra một loại khí tức thánh khiết, phảng phất như nói râu trắng trải qua tuế nguyệt cùng cố sự. Mỗi một cây râu ria đều như cùng tuổi nguyệt vết khắc, ghi chép râu trắng vinh quang cùng huy hoàng. Gia hỏa này, thật đúng là có thể ngủ a. Râu trắng thấp giọng nói ra, thanh âm bên trong mang theo vẻ cương triều. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hùng hậu, như là sấm rền trong không khí quanh quẩn. Lời nói kia bên trong tràn đầy đối dâu trắng đối dị nạn yêu mến cùng bao dung, phản phất một cái trưởng bối đang nhìn mình nghịch ngợm văn bối. Dâu trắng ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng nhu hòa, hắn nhìn xem nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho dị nạn, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng cương triều. Hắn biết dị nạn vì mọi người bỏ ra rất nhiều, hiện tại hắn cần hảo hảo địa nghỉ ngơi một chút. Dâu trắng khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia bên trong tràn đầy ấm áp cùng tự ái. Roger thì lộ ra một vòng mỉm cười, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lý giải. Roger tiếu dung như là ánh năng sáng lạ, chiếu sáng cả phòng. Ánh mắt của hắn sáng tỏ mà sắc bén, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy. Hắn nhìn xem dị nạn, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết dị nạn những ngày này xác thực vất vả, vì mọi người an toàn cùng hạnh phúc, hắn bỏ ra quá nhiều cố gắng. Roger ánh mắt bên trong để lộ ra một loại đối dị nạn kính nể cùng tôn trọng, hắn biết dị nạn là một cái đáng tin cậy người. Hắn những ngày này xác thực vất vả. Roger nhẹ giọng nói ra. Thanh âm của hắn nhu hòa mà ôn hòa, như là gió nhẹ ở bên tai quét. Lời nói kia bên trong tràn đầy đối dị nạn lý giải cùng quan tâm, phản phất một người bạn đang an ủi khác một người bạn. Roger ánh mắt bên trong lóe ra trí tuệ quan mang, hắn biết dị nạn cần nghỉ ngơi, cần thời gian đến khôi phục thể lực cùng tinh thần của mình. Dâu trắng cùng Roger liếc nhau, trong khoảnh khắc đó, phản phất có vô số suy nghĩ tại trong ánh mắt của bọn hắn giao lưu. Ánh mắt của bọn hắn giao hội cùng một chỗ, như là hai đạo ý nạ dù mà ở trong trời đêm va chạm, bắn ra lý giải cùng ăn ý hòa hòa. Dâu trắng kia thâm thúy trong đôi mắt lóe ra cơ trí quan mang, Roger kia sáng tỏ trong hai mắt thì để lộ ra thoải mái khí tức. Bọn hắn không cần ngôn ngữ, vẹn vẹn thông qua cái nhìn này đối mặt, liền đặt thành nhất trí quyết định. Đều quyết định vẫn là không muốn đánh thức dị nạn. Bọn hắn nhìn xem nằm ở trên giường đang ngủ say dị nạn, trong lòng dâng lên một cô thương tiếc chi tình. Bọn hắn biết, dị nạn trong đoạn thời gian này vì mọi người bỏ ra quá nhiều cố gắng cùng mồ hôi. Hắn bốn chỗ bốn ba, cùng các loại cường địch chiến đấu, vì bảo hộ đám người an toàn, hắn không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng. Thân ảnh của hắn luôn luôn tại chỗ nguy hiểm nhất xuất hiện, lực lượng của hắn luôn luôn tại thời khắc quan trọng nhất phát huy tác dụng. hắn tựa như một tòa kiên cố thành lũy, vì mọi người che gió che mưa, thủ hộ lấy mọi người an toàn cùng hạnh phúc. Dù sao hắn những ngày này đều quá mức vất vả, mặc dù nói gì nạn rất mạnh, nhưng là nói cho cùng gì nạn cũng chỉ là một cái nhân loại. Dâu trắng cùng dâu dơ biết rõ gì nạn cường đại, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, dù cho người cường đại cỡ nào cũng có mệt mỏi thời điểm. Lăng Tiên tuy nhiên có được siêu phàm lực lượng cùng dũng khí, nhưng hắn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cũng sẽ cảm thấy mệt nhọc. Hắn không phải vô địch thần minh, hắn chỉ là một cái có huyết đục chi khu nhân loại. Hắn cũng sẽ có hỉ nộ ai ố, cũng sẽ có mỏi mệt cùng yếu ớt thời điểm. Dâu trắng cùng dâu dơ lý giải gì nạn vất vả, bọn hắn biết gì nạn vì mọi người bỏ ra quá nhiều, hiện tại hắn cần hảo hảo địa nghỉ ngơi một chút, cho nên sẽ cảm thấy khốn, cảm thấy mệt mỏi tại dâu trắng cùng dâu dơ trong mắt vẫn là rất bình thường. Bọn hắn nhìn xem gì nạn kia ngủ say gương mặt, trong lòng tràn đầy cảm khái. Bọn hắn biết, gì nạn cũng là một người bình thường, hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở cùng buông lỏng. Hắn mỏi mệt cùng mệt mỏi là phản ứng tự nhiên, là hắn vì mọi người trả ra đại giới. Dâu trắng cùng dâu dơ quyết định để gì nạn hảo hảo địa ngủ một giấc, chờ hắn tự nhiên tỉnh lại thời điểm, sẽ cùng nhau hưởng thụ trận này chờ mong đã lâu kiệt diệu. Dâu trắng khẽ gật đầu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối gì nạn quan tâm. Dâu trắng kia thân hình cao lớn hơi động một chút, phản phất một ngọn núi trong gió khẽ đung đưa. Hắn màu trắng râu ria theo động tác của hắn nhẹ nhàng phiêu động, như là bông tuyết tại trong gió nhẹ bay múa. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy từ ái cùng quan tâm, phản phất một cái trưởng bối đang nhìn bản thân tâm yêu văn bối. Liên để hắn hảo hảo ngủ một giấc đi, dâu trắng nói. Dâu trắng thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, như là sấm rền trong không khí quanh quẩn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối gì nạn yêu mến cùng thông cảm, phản phất một vị từ ái trưởng bối tại che chở lấy mệt mỏi văn bối. Dâu trắng kia thân hình cao lớn hơi nghiêng về phía trước, trong ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng nhu hòa, lặng lặng địa nhìn chăm chú nằm ở trên giường dị nạn. Chương 389 Tham ăn phỉ. Chương 389 Tham ăn phỉ. Hắn màu trắng râu ria tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất dấu vết tháng năm như nói vô tận cố sự. Dâu trắng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia bên trong tràn đầy ấm áp cùng vui mừng. Hắn vì dị nạn nỗ lực cảm thấy kiêu ngạo, cũng vì hắn cảm giác mệt mỏi đến đau lòng. Dâu dơ cũng đồng ý nói, không sai, hắn cần nghỉ ngơi. Dâu dơ thanh âm nhẹ nhàng mà sáng tỏ, như là ánh nắng sáng sớm vẩy xuống ở trên mặt đất. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối dị nạn lý giải cùng tôn trọng, phảng phất một vị cùng chung chí hướng bằng hữu tại quan tâm lẫn nhau. Dô dơ thân ảnh dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ thẳng tắp, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang, hắn biết rõ gì nạn cường đại, nhưng cũng minh bạch hắn cũng không phải là vô địch. Tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, gì nạn khẳng định cũng bỏ ra to lớn cố gắng cùng đại giới. Dù sao gì nạn lại là sông ỉm kéo đao cứu hạ sơ, lại là tại trong khoảng thời gian ngắn đem rẻ phỉ ba người bọn họ đưa đến nơi này. Kia ỉm kéo đao là trên thế giới kiên cố nhất ngục giam một trong, tràn đầy vô số nguy hiểm cùng khiêu chiến. Dị nạn lại không sợ hãi chút nào, nương tựa theo dũng khí của mình cùng trí tuệ, thành công địa xâm nhập ỉm kéo đao, cứu ra ả sở. Kia một trận kinh tâm động phách chiến đấu, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Mà tại cứu ra ả sở về sau, dị nạn lại ngửa không dừng vó đem rẻ phỉ ba người bọn họ đưa đến nơi này, ở trong đó gian nan hiểm trở có thể nghĩ. Thân ảnh của hắn ở trong mưa gió xuyên thẳng qua, lực lượng của hắn tại trong khốn cảnh nở rộ, dũng khí của hắn trong bóng đêm lập lòe. Hắn vì mọi người hạnh phúc cùng an toàn, bỏ ra rất rất nhiều. Cho nên bọn hắn đương nhiên cho rằng dị nạn là tiêu hao quá lớn rồi mà thôi. Dâu trắng cùng dô dơ nhìn xem dị nạn kia ngủ say gương mặt, trong lòng tràn đầy cảm khái. Bọn hắn biết dị nạn cường đại, nhưng cũng minh bạch hắn mỏi mệt. Tại đã trải qua nhiều như vậy khiêu chiến cùng khó khăn về sau, dị nạn thân thể cùng tinh thần khẳng định đều tiếp nhận áp lực lớn. Bọn hắn lý giải dị nạn nỗ lực, cũng tôn trọng lựa chọn của hắn. Bọn hắn quyết định để dị nạn hào hào địa ngủ một giấc, để hắn trong mộng đạt được một lát yên tĩnh cùng buông lỏng. Bọn hắn tin tưởng, làm dị nạn tỉnh lại thời điểm, hắn sẽ lại lần tràn ngập lực lượng, tiếp tục vì mọi người mang đến hy vọng cùng dũng khí. Bọn hắn biết rõ dị nạn cường đại, nhưng cũng minh bạch hắn cũng không phải là vô địch. Tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, dị nạn khẳng định cũng bỏ ra to lớn cố gắng cùng đại giới. Bọn hắn đối dị nạn tràn đầy kính ý cùng cảm kích, kia kính ý như là núi cao nguy nga, đứng vững tại trong lòng của bọn hắn, không thể lay động. Bọn hắn kính trọng dị nạn dũng cảm không sợ, tại đối mặt ỉm kéo đao kia trùng điệp gian nguy lúc, hắn không thối lui chút nào, dứt khoát tiến lên, chỉ vì cứu vớt ả sở. Bọn hắn kính trọng dị nạn thực lực cường đại, tại vô số trong khốn cảnh, hắn luôn có thể nương tựa theo tự thân lực lượng biến nguy thành an. Bọn hắn kính trọng dị nạn kiên định tín nhiệm, vô luận tao ngộ bao lớn khó khăn, hắn đều từ đầu đến cuối kiên thủ mình sơ tâm, vì thủ hộ mọi người mà không ngừng cố gắng. Mà kia cảm kích thì như róc rách dòng suối tại bọn hắn trong tim chảy xuôi. Bọn hắn cảm kích dị nạn vì bọn họ mang tới hy vọng, tại hắc ám thời khắc, dị nạn tựa như một chùm ánh sáng sáng tỏ, chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường. Bọn hắn cảm kích dị nạn vì bọn họ nỗ lực hết thảy, cố gắng của hắn cùng hy sinh, để bọn hắn cảm nhận được chân chính hữu nghị cùng ấm áp. Cũng hy vọng hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục thể lực. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy lo lắng, phản phất tại nhìn xem một cái thụ thương dũng sĩ. Bọn hắn biết dị nạn trong đoạn thời gian này đã trải qua quá nhiều mỏi mệt cùng tiêu hao, hắn cần thời gian đến khôi phục thể lực cùng tinh thần của mình. Bọn hắn yên lặng đất là dị nạn cầu nguyện, hy vọng hắn có thể tại cái này yên tĩnh trong giấc ngủ đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, một lần nữa tỏa ra cường đại sức sống. Bọn hắn chờ mong dị nạn tỉnh lại một khắc này, chờ mong hắn lần nữa thể hiện ra kia làm cho người sợ hai than lực lượng cùng dũng khí. Dâu trắng cùng dô dơ nhẹ nhàng địa thối lui ra khỏi gian phòng, động tác của bọn hắn nhu hòa mà chậm chạp, phản phất sợ phát ra một tia tiếng vang quấy rầy đến dị nạn giấc ngủ. Dâu trắng kia thân hình cao lớn tại cửa ra vào có chút dừng lại một chút, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nằm ở trên giường dị nạn, ánh mắt bên trong tràn đầy từ ái cùng quan tâm. Dô dơ thì đứng bình tĩnh ở một bên, trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang, hắn cũng đang vì dì nạn yên lặng địa chúc phúc. Bọn hắn không muốn đánh nhiễu dì nạn giấc ngủ, bọn hắn biết đây là dì nạn giờ phút này cần nhất. Bọn hắn nhẹ nhàng địa khép cửa phòng lại, kia rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh tại an tĩnh trong không khí lộ ra phá lệ rõ ràng. Bọn hắn biết, làm dì nạn tỉnh lại thời điểm, trận này tiệc rượu sẽ càng thêm đặc sắc. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy chờ mong, tưởng tượng thấy dì nạn sau khi tỉnh lại, tiến hội náo nhiệt chẳng cảnh. Bọn hắn biết dì nạn tồn tại sẽ vì trận này tiệc rượu tăng thêm càng nhiều sung sướng cùng kinh hỉ. Hắn hài hước hòa phong thú sẽ để cho mọi người thoải mái cười to, hắn dung cảm cùng trí tuệ sẽ khích lệ mỗi người. Nhóm chờ mong dì nạn cùng mọi người cùng nhau chia sẻ mỹ thực, cùng một chỗ vui cười, cùng một chỗ vượt qua cái này khó quên thời gian. Mà bọn hắn cũng đem cùng đám người cùng một chỗ, cộng đồng hưởng thụ cái này khó được thời gian. Dâu trắng cùng Dô Dơ chậm rãi từ trong nhà gỗ đi tới, ánh mặt trời vàng chói như là nhu hòa mà tơ, ôn nhu địa vẩy trên người bọn hắn, phảng phất vì bọn họ phủ thêm một tầng ánh sáng long ánh huy. Dâu trắng kia cao lớn uy manh thân thể tựa như một tòa không thể dung chuyển sân phong, tản ra làm cho người kính uy nghiêm khí tức. Hắn nện bước trầm ổn mà hữu lực bộ pháp, mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất có thể để cho đại địa có chút rung động, phảng phất cước bộ của hắn ẩn chứa lực lượng vô tận, có thể rung động toàn bộ thế giới. Dô Dơ thì như là một sợi nhẹ nhàng gió nhẹ, chăm chú cùng sau lưng dâu trắng. Thân ảnh của hắn linh động mà nhanh nhẹn, phảng phất tùy thời đều có thể hóa thành một đạo Inazuma, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quang mang kia như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời, thâm thúy mà sáng tỏ, để cho người ta không tự chủ được địa bị hấp dẫn. Mọi người thấy dâu trắng cùng Dô Dơ hai người ra, trên mặt đều lộ ra không hiểu thần sắc. Nạ Mị hơi nhíu lên kia như lá liễu lông mày, trong đôi mắt mỹ lệ tràn đầy nghi hoặc. Hắn nhẹ nhàng cắn môi, nghi hoặc mà hỏi thăm, làm sao nhanh như vậy liền ra rồi? Dĩ nàng đâu? Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, như là hoàng anh xuất gốc, mang theo một tia vội vàng cùng hiếu kỳ. Những người khác cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt hỏi thăm, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, phảng phất đang đợi một cái trọng yếu đáp án. Dâu trắng nhìn xem đám người nghi ngờ biểu lộ, khẽ lắc đầu, kia màu trắng dâu ria tại trong gió nhẹ nhàng phiêu động, như là bông tuyết thanh khiết. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia từ ái cùng tha thứ, chậm rãi nói ra, dĩ nàng tên kia đang ngủ, liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi, tất cả mọi người đừng đi quấy rầy hắn. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hùng hậu, như là sấm rền trong không khí quen quẩn, để cho người ta cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Dô Dơ cũng gật gật đầu, cái kia trên mặt anh tuấn lộ ra một vòng mỉm cười, nói bổ sung, hắn những ngày này xác thực vất vả, cần hào hào ngủ một giấc. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng mà sáng tỏ, như là ánh nắng sáng sớm, cho người ta mang đến ấm áp cùng hy vọng. Vì nghe được dâu trắng, con mắt lập tức phát sáng lên, như là hai viên chiếu lấp lánh bảo thạch. Hắn hưng phấn địa nhảy dựng lên, hai tay giơ lên cao cao, lớn tiếng nói, ha ha, dĩ nạn đang ngủ, vậy ta muốn ăn dĩ nạn kia phần đồ ăn. Trên mặt của hắn tràn đầy vui sướng tiêu dung, phản phất đã thấy mỹ vị đồ ăn bày ở trước mặt. Nói, hắn còn liếm môi một cái, bộ dáng kia tựa như một con tham ăn mèo con, đáng yêu vừa chân kê. Sô Dô bất đắc dĩ nhìn phì một chút, cái kia mái tóc màu xanh lục dưới ánh mặt trời lóe ra quan mang. Hắn có chút nhíu mày, nói ra, ngươi cái tên này chỉ có biết ăn. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo một tia trách cứ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối phì cương triều. Nạ Mị thì hung hăng chừng mắt nhìn phì một chút, hắn kia gương mặt xinh đẹp bởi vì sinh khí mà có chút phím hồng. Hắn hai tay chống nạnh, nói ra, phì, ngươi chớ làm loạn, dĩ nạn tỉnh lại nếu là phát hiện thức ăn của mình không có, khẳng định sẽ tức giận. Thanh âm của nàng bén nhọn mà gấp rút, phản phất tại cảnh cáo vì không nên khinh cử vọng động. Lý lại chẳng hề để ý nói, không sao à, các loại dĩ nạn tỉnh lại, chúng ta lại cho hắn tìm ăn không phải tốt. Trên mặt của hắn lộ ra một bộ vẻ mặt không sao cả, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Mọi người thấy vì bộ kia tham ăn bộ dáng, cũng không khỏi nở nụ cười. Tiếng cười của bọn hắn trong không khí quanh quẩn, như là như chuông bạc thanh thúy êm tai, vì cái này liên tính địa phương tăng thêm một phần sung sướng cùng ấm áp. Chương 390. Tiệc rượu bắt đầu trước chương 390, tiệc rượu bắt đầu trước tại cái này ánh nắng tươi sáng thời kỳ, đám người tề tụ tại dì nạn nhà gỗ bên ngoài. Biết được dì nạn đang ngủ về sau, bọn hắn quyết định trực tiếp tại nhà gỗ bên ngoài mở ra tiệc rượu, cộng đồng hưởng thụ cái này khó được sung sướng thời gian. Ánh nắng như là kim sắc màn tơ nhu hòa địa vẩy xuống ở trên vùng đất này, cho hết thể chung quanh đều phủ thêm một tầng ấm áp mà ánh sáng sáng tỏ huy. Gió nhẹ chậm chậm thổi qua, mang đến nơi xa hoa cỏ mùi thơm ngát khí tức, khiến cho người tâm thần thanh thản. Trên mặt của mọi người đều tràn đầy chờ mong cùng vẻ mặt hưng phấn, bọn hắn không kịp chờ đợi địa muốn mở ra trận này tràn ngập sung sướng cùng ấm áp tiệc rượu. Dâu trắng ẻo đuối liệu gạt đứng ở trong đám người ương, cái kia thân hình cao lớn giống như một tòa nguy nga sơn phong, tản ra uy nghiêm khí tức. Thân ảnh của hắn phảng phất cùng trời địa hòa làm một thể, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt cùng cảm giác an toàn. Dâu trắng có chút thẳng tắp sống lưng, cái kia vai rộng bàng phảng phất có thể nâng lên toàn bộ thế giới trọng lượng. Trên người hắn mặc một bộ màu đen áo khoác, góc áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất một lá cờ, hiện lộ rõ ràng hắn uy nghiêm cùng vinh quang. Hắn màu trắng râu ria tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, như là bông tuyết trắng nõn mà thanh khiết. Mỗi một cây râu ria đều phảng phất ẩn chứa tuế nguyệt cố sự cùng trí tuệ, bọn chúng theo gió nhẹ tiết tấu khẽ đung đưa, phảng phất như nói râu trắng kia ầm ầm sóng dậy nhân sinh tinh lịch. Râu trắng có chút nheo mắt lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại trải qua tang thương trầm ổn. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xăm, phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thảy. Trong ánh mắt của hắn đã có đối diện đi hồi ức, cũng có đôi tương lai chờ mong. Trên mặt của hắn hiện đầy nếp nhăn, kia là tuế nguyệt dấu vết lưu lại, nhưng mỗi một đạo nếp nhăn đều phảng phất như nói hắn dũng cảm cùng cứng cỏi. Đã gì nàng đang nghỉ ngơi, vậy chúng ta liền không đợi hắn, bắt đầu trận này tiệc rượu đi. Dâu trắng thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, như là sấm rền trong không khí quanh quẩn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy uy nghiêm cùng quyết đoán, để cho người ta không tự chủ được địa thính từ mệnh lệnh của hắn. Dâu trắng thanh âm phảng phất có một loại ma lực, có thể xuyên thấu mọi người tâm linh, để cho người ta cảm nhận được hắn kiên định cùng tự tin. Marco đứng tại dâu trắng bên người, cái kia thẳng tắp dáng người giống như một gốc ngạo nghệ đứng thẳng thanh tùng. Ánh nắng vẩy vào hắn màu lam lông vũ bên trên, nổi lên một tầng hoa mỹ vầng sáng. Hắn có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, quang mang kia như là sáng chói sao trời, tại trong con ngươi của hắn chiếu sáng rạng rỡ. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng mong đợi tiêu dung, phảng phất đã thấy trong yến hội phi thường náo nhiệt chẳng cảnh. Marco nhẹ nhàng vỗ vỗ dâu trắng bà bay, trong giọng nói tràn đầy vui sướng, lão cha, trận này tiệc rượu nhất định sẽ rất đặc sắc. Tất cả mọi người chờ mong đã lâu. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng mà sáng tỏ, như là ngày xuân bên trong gió nhẹ, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Trên người hắn tản ra một loại sức sống cùng tự tin, phảng phất có vô tận năng lượng trong cơ thể hắn phun trào. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối tương lai ước ao và đối trận này đến hội tràn đầy lòng tin. Bách thú cái đột thì hai tay ôm ở trước ngực, cái kia thân thể cao lớn như là một tòa không thể dung chuyển cự sơn, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Hắn có chút nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không kiên nhẫn. Cái kia tráng kiện hai tay như là to lớn thân cây, tràn đầy lực lượng cảm giác. Cái đồ cả tiếng nói, thử, tiệc rượu. Hy vọng có đầy đủ rượu. Thanh âm của hắn như là như sấm rền trong không khí quanh quẩn, để màng nhĩ của người ta cũng hơi rung động. Cái đồ trên mặt lộ ra một tia khát vọng thần sắc, phản phất chỉ có đại lượng rượu ngon mới có thể thỏa mãn dục vọng của hắn. Trong ánh mắt của hắn lóe ra đối rượu chấp nhất, phản phất tại trong thế giới của hắn, rượu liền là hết thảy. Cái kia thân thể cao lớn có chút lắc lư một cái, phản phất tại hướng đám người tuyên cáo hắn tồn tại. Dù kẻ bù ghi ở một bên khoa tay múa chân, cái kia khoa trương biểu lộ cùng động tác để cho người ta buồn cười. Ha ha, tiệc rượu, khẳng định có rất nhiều bà bối. Bù ghi hưng phấn kêu lên. Bù ghi mắt mở thật to, lóe ra tham lam và mang, phản phất đã thấy vô số chân quý tài bảo bày ở trước mặt mình. Hắn khoa tay múa chân địa tại nguyên địa nhảy cả tường, màu đỏ mũi to theo động tác của hắn một đứng thẳng, lộ ra phá lệ buồn cười. Thanh âm của hắn bén nhọn mà vang dội, trong không khí quanh quẩn, tràn đầy đối yến hội chờ mong cùng đối tài bảo khát vọng. Lần này tiệc rượu nhất định sẽ làm cho ta bù ghi thuyền trưởng thu hoạch tràn đầy. Nói không chừng còn có thể tìm tới trong truyền thuyết bảo tàng manh mối đâu. Bú ghi một bên hưng phấn điệu nói, một bên tưởng tượng lấy mình tại trên yến hội phát hiện bảo bối chẳng cảnh, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Vì nghe xong muốn bắt đầu thực rượu, lập tức nhảy dựng lên, trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn tiêu dung. Vì tựa như một cái tràn ngập sức sống mặt trời nhỏ, tản ra vô tận nhiệt tình cùng sức sống. Thân thể của hắn nhảy lên thật cao, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Hắn màu đen tóc ngắn trong gió bay lên, lộ ra cái kia kiên định mà ánh mắt sáng ngời. Quá tốt rồi, thực rượu bắt đầu. Vì la lớn, thanh âm của hắn như là hồng trung vang dội, tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quan mang, phản phất đã thấy vô số mỹ thực tại hướng hắn gấp. Vì không kịp chờ đợi địa xoa xoa hai tay, tưởng tượng thấy sắp đến mỹ vị thịnh yến. Ta đã đợi không kịp, nhất định phải có một bữa cơm no đủ. Vì hưng phấn nói, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười sáng lạ, phản phất toàn bộ thế giới đều bởi vì trận này tiệc rượu mà trở nên càng tốt đẹp hơn. Nạ Mỹ thì có chút nhíu mày, nàng xem thấy vị kia dáng vẻ hưng phấn, bất đắc dĩ nói, vì ngươi đừng quá xúc động, chú ý một chút hình tượng. Nạ Mỹ ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng trách cứ, hắn khe khẽ lắc đầu. Nhìn xem vì kia không kịp chờ đợi bộ dáng, trong lòng đã cảm thấy buồn cười lại có chút bất đắc dĩ. Nạ Mỹ người mặc một bộ màu lam váy liền áo, mái tóc dài vàng óng dưới ánh mặt trời lóe ra quan mang. Trong tay nàng cầm một cái laptop, phản phất tại ghi chép chuyện quan trọng gì. Sozo đứng ở một bên, hai tay ôm ở trước ngực, cái kia cao lớn mà tráng kiện thân thể như là sắt thép đúc thành pho tượng, tản ra một loại cường đại khí chàng. Hắn có chút meo mắt lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại lạnh lùng, phản phất một thanh sắc bén bảo kiếm, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Hắn lục sắc tóc ngắn tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, vì hắn tăng thêm mấy phần không bị trói buộc khí tức. Sozo có chút hất cằm lên, ánh mắt quét mắt xung quanh, phản phất tại xem kỹ lấy sắp đến tiệc rượu. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kêu bên trong mang theo một tia khinh thường, phản phất đối trận này tiệc rượu cũng không có quá nhiều chờ mong. Tiệc rượu sao? Chỉ cần có rượu là được. Sozo lạnh nhạt nói. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, như là sấm rền trong không khí quanh quẩn. Sozo lời nói đơn giản rõ ràng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn đối yến hội yêu cầu tựa hồ chỉ có rượu. Phản phất chỉ cần có rượu, là hắn có thể tại trận này trong yến hội tìm tới thuộc về mình khoái hoạt. Chương 391. Tiệc rượu một chương 391, tiệc rượu một sổ rổ ánh mắt bên trong lóe ra vẻ mong đợi, hắn khát vọng kia cay độc rượu ngon có thể kích thích hắn bị giác, để hắn tại này nháy mắt buông lòng bên trong tìm tới một tia an ủi. Không sai không sai. Cú ý nạ đứng tại sổ rổ bên người gật đầu đồng ý nói. Cú ý nạ người mặc một bộ màu trắng kiếm đạo phục, mái tóc dài của nàng buộc ở sau, lộ ra gọn gàng. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại kiên định cùng tự tin, cùng sổ rổ lạnh lùng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cú ý nạ có chút dơ lên khoẹt miệng, lộ ra một vòng nụ cười ôn nhu. Ánh mắt của nàng rơi vào sổ rổ trên thân, phảng phất tại cùng hắn chia sẻ lấy đối rượu yêu quý. Cú ý nạ thanh âm thanh thúy êm hay, như là như chuông bạc trong không khí quanh quẩn. Trong giọng nói của nàng tràn đầy đối sổ rổ ủng hộ và lý giải, phảng phất giữa bọn hắn có một loại đặc thù ăn ý. Robin mỉm cười đứng ở trong đám người, hắn kia yêu nhã dáng người phảng phất một đóa nở rộ hoa bách hợp, tản ra mê người mị lực. Trận này tiệc rượu nhất định sẽ rất thú vị. Robin nhẹ giọng nói ra, thanh âm của nàng như là nhu hòa gió nhẹ, phất qua mỗi người bên hai. Robin yêu nhã địa đứng ở trong đám người. Hắn kia cao gầy dáng người cùng đặc biệt khí chất, để hắn tại trong mọi người lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Trong tay nàng cầm một quyển sách kia trang bìa đã có chút cổ xưa, nhưng lại tản ra một loại khí tức thần bí. Robin ngón tay nhẹ nhàng lật qua lại trang sách, phản phất đang tìm kiếm cái gì chân quý tri thức. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong cùng tò mò, phản phất trận này tiệc rượu đối với nàng mà nói, không chỉ là một trận sung sướng tụ hội, càng là một lần thăm dò không biết cơ hội. Đúng vậy a. Olbina nhìn xem Robin, tràn đầy cương chịu nói. Olbina ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng ôn nhu, khóe miệng của nàng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào. Hắn đứng bình tĩnh tại Robin bên người, phản phất tại thủ hộ lấy mình chân quý nhất bà bối. Olbina tóc dài tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, vì hắn tăng thêm mấy phần ôn nhu. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối rơi vào Robin trên thân, trong mắt tràn đầy thưởng thức và yêu thích. Hắn biết Robin đối tri thức khát vọng, cũng lý giải hắn tại bất cứ lúc nào đều không quên tìm kiếm trí tuệ chấp nhất. Olbina nhẹ nhàng địa vô vô Robin bà bay, phản phất tại cho hắn im ắng cổ vũ cùng duy trì. Phơ giả chỉ thì hưng phấn địa lộ ra được cơ thể của mình, cái kia thân thể cường tráng phản phất một tòa sắt thép đúc thành thành lũy. Phơ giả chỉ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, ánh mắt của hắn chiếu lấp lánh, phản phất tại hướng thế giới tuyên cáo hắn cường đại. Hai tay của hắn nắm tay, trên cánh tay cơ bắp căng cứng, biểu hiện ra cái kia lực lượng kinh người. Phơ giả chỉ thanh âm như là hồng trung vang dội, hắn lớn tiếng nói, ha ha, trận này tiệc rượu nhất định sẽ siêu cấp đồng. Ta phát minh nhất định sẽ làm cho mọi người giật nảy cả mình. Trên người hắn tản ra một loại nhiệt tình cùng sức sống, phản phất một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, có thể nhóm lửa mỗi người kích tỉnh. Tom tiên sinh mỉm cười nhìn mọi người, cái kia thế sự xoay vần trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy từ ái cùng vui mừng, phản phất một vị trưởng bối đang nhìn bản thân tâm yêu bọn văn bối. Tom tiên sinh đứng bình tĩnh ở nơi đó, dáng người của hắn mặc dù có chút còn xuống, nhưng lại tản ra một loại trầm ổn khí tức. Hắn mặc một thân một mạc quần áo lao động, trên quần áo còn lưu lại một ít công việc lúc lưu lại vết bẩn, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào khí chất của hắn. Trong tay của hắn cầm một ly trà, ly kia trà bốc lên lấy lượn lờ nhiệt khí, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tom tiên sinh nhẹ nhàng địa nhấp một miếng trà, sau đó nhắm mắt lại, lặng lặng thưởng thức lấy kia trà tư vị. Trên mặt của hắn lộ ra một loại thỏa mãn thần sắc, phản phất tại thời khắc này, tất cả phiền não đều biến mất. Người trẻ tuổi liền là có sức sống, trận này tiệc rượu nhất định sẽ rất đặc sắc. Tom tiên sinh nhẹ giọng nói ra, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy lực lượng. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối người tuổi trẻ ca ngợi cùng đối trận này hiến hội chờ mong. Tom tiên sinh mở to mắt, nhìn xem chung quanh những cái kia tràn ngập sức sống người trẻ tuổi, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn nhớ tới mình lúc còn trẻ, đã từng giống như bọn họ tràn ngập kích tình cùng sức sống. Hắn biết, trận này tiệc rượu đối với những người tuổi trẻ này tới nói, không chỉ là một trận sung sướng tụ hội, càng là bọn hắn phóng thích áp lực, biểu hiện ra từ cơ hội của ta. Hắn tin tưởng, trận này tiệc rượu nhất định sẽ cho mọi người lưu lại mỹ hảo hồi ức. Ở sộp thì tại một bên loay hoay mình ná cao su, cái kia cao gầy thân ảnh dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập hưng phấn cùng thần trương, phản phất một cái sắp lên chiến trường chiến sĩ. Ở sộp trong tay nắm thật chặt mình ná cao su, ngón tay của hắn không ngừng địa tại ná cao su bên trên lục lọi, phản phất tại kiểm tra tính năng của nó. Trên mặt của hắn lộ ra một tia giảo hoạt tiêu dung, phản phất tại tính toán cái gì trò đùa quái đản. Ở sộp con mắt không ngừng địa quét mắt chung quanh, tìm kiếm lấy có thể dùng đến xạ kích mục tiêu. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong, hắn biết trận này tiệc rượu nhất định sẽ có rất nhiều việc hay phát sinh. Hắn đã chuẩn bị xong mình ná cao su, tùy thời chuẩn bị cho mọi người mang đến một chút kinh hỉ. Hắc hắc, trận này tiệc rượu khẳng định sẽ có rất nhiều việc hay. Ở sộp vừa cười vừa nói, trong âm thanh của hắn tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối trận này hiến hội hướng tới cùng đối tương lai ước mơ. Ở sộp con mắt chiếu lấp lánh, trong lòng của hắn tràn đầy vô hạn sức tưởng tượng. Hắn tưởng tượng lấy tại trên hiến hội, mình có thể dùng ná cao su xạ kích các loại mục tiêu, cho mọi người mang đến sung sướng cùng kinh hỉ. Còn giờ thì trong đám người lanh lợi, nó kia tiểu xảo đáng yêu thân ảnh như là một cái vui sướng tiểu tinh linh. Có cỡ màu lam cái mũi dưới ánh mặt trời có chút lấp lóe, nó kia mổ cổ mỏ thân thể theo nhảy lên mà nhẹ nhàng lắc lư, phản phất một đoàn mềm mại đám mây. Trong ánh mắt của nó lóe ra vẻ hưng phấn, quang mang kia như là sáng chói tinh tinh, tràn đầy đối yến hội chờ mong cùng tò mò. Có cỡ hưng phấn kêu lên, hoa, tiệc rượu, có rất nhiều ăn ngon sao? Thanh âm của nó thanh thúy mà non nớt, như là như chuông bạc trong không khí quanh quẩn. Có cỡ trong tay cầm một cái rổ nhỏ, kia rổ tiểu xảo tinh xảo, phía trên còn trang trí lấy một chút thải sắc đóa hoa. Nó tựa hồ tại chuẩn bị cái gì? Có lẽ là vì tại trên yến hội thu thập một chút mỹ vị đồ ăn, hay là vì cho các bằng hữu chuẩn bị một phần nhỏ kinh hỉ. Còn giờ trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nó không kịp chờ đợi địa muốn tham gia trận này tiệc rượu, thưởng thụ kia thời gian tươi đẹp. Vợ dọc thì ưu nhã địa đứng ở một bên, cái kia cao gầy thân ảnh như là một vị thân sĩ. Vợ dọc người mặc một bộ lễ phục màu đen, trên đầu mang theo một đỉnh cao cao mũ dạng, trong tay cầm một thanh đàn violon. Xương cốt của hắn thân thể dưới ánh mặt trời tản ra một loại thần bí quang mang, phảng phất là đến từ một cái thế giới khác xứ giả. Vợ dọc có chút hất cằm lên, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Nha hoắc hoắc hoắc, tiệc rượu nhất định rất náo nhiệt. Vợ dọc vừa cười vừa nói, thanh âm của hắn linh hoạt kỳ ảo mà du dương, như là tiếng trời. Chương 392, tiệc rượu 2 chương 392, tiệc rượu 2 vợ dọc tiếu dung ấm áp mà mê người, trong ánh mắt của hắn lóe ra vui sướng quan mang. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay đàn violon, phản phất tại cùng nó trao đổi cái gì. Vợ dọc chờ mong tại trên yến hội vì mọi người diễn tấu một khúc duyên dáng âm nhạc, vì trận này thịnh hội tăng thêm một phần lãng mạn không khí. À Sở thì đứng bình tĩnh ở một bên, cái kia thân ảnh cao lớn tản ra một loại trầm ổn khí tức. Ả Sở màu đen tóc ngắn tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại ôn nhu cùng kiên định. Ánh mắt của hắn rơi vào phương xa, phảng phất đang nhớ lại đi qua từng ly từng tí. Trận này tiệc rượu nhất định sẽ rất vui vẻ. A Sơ nhẹ giọng nói ra, thanh âm của hắn ôn nhu mà kiên định, như là ngày xuân bên trong gió nhẹ, cho người ta mang đến một loại cảm giác ấm áp. A Sơ có chút túi đầu, nhìn xem trong tay đoàn kia cháy hừng hực hỏa diễm, kia ngọn lửa nhấp nháy, phảng phất tại vì tiệc rượu tăng thêm một phần đặc biệt ấm áp. A Sơ ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, hắn nhớ tới đi qua cùng các bằng hữu cùng một chỗ vượt qua sung sướng thời gian, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, trận này tiệc rượu sẽ là mọi người lần nữa gặp nhau mỹ hảo thời khắc, hắn chờ mong cùng các bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ phần này khoái hoạt. A Sơ nhẹ nhàng điệu lắc lắc trong tay hỏa diễm, ngọn lửa kia trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, phản phất tại vì sắp đến tiệc rượu reo hò lớn tiếng khen hay. Dạ Mạ Tổ thì có vẻ hơi hưng phấn, hắn kia thân ảnh cao lớn dưới ánh mặt trời phá lệ làm người khác chú ý, trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong cùng tò mò, phản phất một đứa bé sắp bước vào một cái tràn ngập ngạc nhiên thế giới. Dạ Mạ Tổ trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, tiếng cười của nàng cởi mở mà hào phóng. Ha ha, tiệc rượu nhất định sẽ rất thú vị. Dạ Mạ Tổ lớn tiếng nói, thanh âm của nàng như là hồng trung vang dội, tràn đầy sức sống. Dạ Mạ Tổ trong tay cầm một thanh khổng lồ lang nha đồng, kia lang nha đồng tản ra một loại khí tức cường đại, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Dạ Mạ Tổ nhẹ nhàng địa cơ lang nha đồng, phản phất tại biểu hiện ra lực lượng của mình. Trong ánh mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn, hắn không kịp chờ đợi địa muốn tham gia trận này tiệc rượu, cùng mọi người cùng nhau hưởng thụ cái này sung sướng thời gian. Đám người bắt đầu công việc lu đủ lên, bọn hắn đem mua sắm trở về đồ ăn từng cái bày ra ra. Các loại mỹ vị hoa quả, thịt nướng, hải sản tản ra mùi thơm mê người, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Ánh nắng vẩy vào đồ ăn bên trên, phản phất vì chúng nó phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Kia đỏ rực quả táo như là như bảo thạch đóng ánh sáng long lanh, tản ra mê người mùi trái cây. Kia kim hoàng thịt nướng tư tư rung động, dầu chân dưới ánh mặt trời lóe ra mê người quan mang. Kia ngon hải sản tản ra biển cả khí tức, để cho người ta phản phất đưa thân vào bên mông trong hải dương. Vì không kịp chờ đợi địa cầm lấy một khối thịt nướng, kia thịt nướng còn tản ra bừng bừng nhiệt khí, tư tư rung động, mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt xông vào mũi. Vì con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, như là hai viên sáng chói tinh tinh. Hắn mở ra miệng rộng, hung hăng địa cắn một cái thịt nướng. Kia tươi non nhiều chất lỏng thịt nướng tại trong miệng của hắn tản ra, mỹ vị tư vị để trên mặt của hắn lộ ra cực độ thỏa mãn thân sắc. Vì ăn một miếng lớn, phản phất đói bụng mấy ngày mấy đêm. Má của hắn đám phồng đến cao cao, miệng bên trong nhét tràn đầy, mơ hồ không do nói, và ăn quá ngon. Vì vừa ăn, một bên không ngừng địa than thở thịt nướng mỹ vị. Hai tay của hắn chăm chú địa nắm lấy thịt nướng, phản phất sợ có người sẽ đoạt đi hắn mỹ thực. Vì trên mặt dính đầy mỡ đông, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục hưởng thụ lấy cái này mỹ vị thịt nướng. Nạp Mỹ nhìn xem vị kia lang thôn hổ yết bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ. Nạp Mỹ ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng bất đắc dĩ, hắn thở dài thườn thượt một hơi, phảng phất đối với tham ăn đã tập mãi thành thói quen. Nạp Mỹ tóc dài tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, hắn kia trên khuôn mặt mỹ lệ lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nàng xem thấy Phi, nhẹ giọng nói ra, "Phi, ngươi ăn từ từ, lại không ai dành với ngươi." Nạp Mỹ thanh âm thanh thúy êm tai, như là hoàng anh xuất gốc. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy quan tâm, hắn biết Phi vốn là như vậy, một khi gặp được mỹ thực liền sẽ mất đi khống chế. Nạp Mỹ có chút nhíu mày, nhìn xem Phi kia lang thôn hổ yết bộ dáng, trong lòng đã cảm thấy buồn cười lại có chút bất tâm. Hắn lo lắng Phi lại bởi vì ăn đến quá nhanh mà nghẹn lấy hoặc là tiêu hóa bất lương. Sozo thì cầm lấy một bình rượu kia dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang trong suốt. Sozo có chút nheo mắt lại, nhìn xem chai rượu trong tay, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại chờ mong. Hắn mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Sozo không chút do dự địa giơ chai rượu lên, miệng lớn địa uống. Tia cay độc rượu thuận cổ họng của hắn chảy xuống, để trên mặt của hắn lộ ra một loại thỏa mãn thân sắc. Rượu ngon. Sozo tan thanh nói, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, như là sấm rền. Rượu ngon của Ý Nạ cũng đồng dạng cầm lấy một bình rượu uống. Robin thì ưu nhã địa cầm lấy một khối hoa quả, nhẹ nhàng địa cắn một cái. Hương vị rất không tệ. Robin nhẹ giọng nói ra, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hưởng thụ. Phở giả chỉ thì hương phấn địa lộ ra được mình phát minh, bên cạnh hắn bu đầy người. Nhìn, đây là ta phát minh mới nhất, siêu cấp thịt nướng cơ. Phở giả chỉ lớn tiếng nói, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười tự tin. Tông tiên sinh thì mỉm cười nhìn mọi người, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vui mừng. Người trẻ tuổi liền là có sức sống, trận này tiệc rượu thật rất đặc sắc. Tông tiên sinh nhẹ giọng nói ra, trong tay của hắn cầm một ly trà, lặng lặng thưởng thức. Ở sộp thì tại một bên cho mọi người giảng thuật mình mạo hiểm cố sự, trong ánh mắt của hắn tràn ngập hưng phấn cùng tự hào. Hắc hắc, ta cùng phi bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều mạo hiểm, nhưng kích thích. Ở sộp vừa cười vừa nói, trên mặt của hắn lộ ra một tia rào hoạt tiêu dung. Còn thợ thì trong đám người chạy tới chạy lui, trong tay của nó cầm các món ăn ngon. Hoa, cái này ăn ngon, cái kia cũng tốt ăn. Còn thợ hưng phấn kêu lên, trong ánh mắt của nó lóe ra quan mang. Vợ dọc thì ưu nhã địa kéo đàn violon, du dương âm nhạc trong không khí quanh quẩn, vì tiệc rượu tăng thêm một phần lãng mạn không khí. Nha hoắc hoắc hoắc, mọi người cùng nhau hưởng thụ cái này thời gian tươi đẹp đi. Vợ dọc vừa cười vừa nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong. A Sở thì lặng lặng mà ngồi ở một bên, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại ôn nhu. Hắn nhìn xem mọi người vui vẻ bộ dáng, trong lòng tràn đầy ấm áp. Trận này tiệc rượu thật rất vui vẻ. A Sở nhẹ giọng nói ra, trong tay của hắn cầm một nắm lửa, phảng phất tại vì mọi người mang đến ấm áp. Dạ Mạ Tổ thì hưng phấn địa cùng mọi người cùng nhau chơi đùa. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy khoái hoạt. Ha ha, trận này tiệc rượu quá tuyệt vời. Dạ Mạ Tổ lớn tiếng nói, trong tay nàng cầm một thanh khổng lồ lang nha đồng, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. A Sơ nhìn xem cùng đám người cùng nhau chơi đùa dạ mạ tổ khỏe miệng bất chi bất giác lộ ra tiếu dung. Tiệc rượu tiến hành đến hừng hực khí thế, mọi người hoan thanh tiếu ngữ, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này thời gian tươi đẹp. Tại cái này ánh nắng tươi sáng thời kỳ, bọn hắn quên đi hết thảy phiền não, đắm chìm trong sung sướng bầu không khí bên trong. Đột nhiên, nhà gỗ cửa từ từ mở ra, Dĩ Nạn từ bên trong đi ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, nhìn xem phi thường náo nhiệt tiệc rượu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Các người đám người kia, không đợi ta liền bắt đầu tiệc rượu. Dĩ Nạn vừa cười vừa nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy cương triều. Mọi người thấy Dĩ Nạn tỉnh lại, nhao nhao hoan hô lên. Dĩ Nạn, người rốt cuộc tỉnh, mau tới cùng một chỗ tham gia tiệc rượu. Luffy la lớn, trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn tiêu dung. Dĩ Nạn đi qua đi, cùng mọi người cùng nhau hưởng thụ lấy cuộc thịnh yến này. Tại cái này mỹ hảo thời khắc, bọn hắn hưu nghị càng thêm thâm hậu, tương lai của bọn hắn tràn đầy hy vọng. Chương 393. Hỏi thăm chương 393, hỏi thăm tại phi thường náo nhiệt trên yến hội, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn trong không khí. Đám người thỏa thích hưởng thụ lấy cái này khó được sung sướng thời gian, thức ăn ngon hương khí tràn ngập tại mỗi một cái góc. Dĩ Nạn sau khi tỉnh lại, tiệc rượu tiếp tục bắt đầu, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Vui sướng tiếng âm nhạc như là linh động dòng suối, trong không khí róc rách chảy xuôi. Kia sục sôi tiết tấu phảng phất có thể tỉnh lại mọi người sâu trong nội tâm vui sướng, để mỗi một cái âm phủ đều nhảy lên sung sướng giai điệu. Đàn tiếu âm thanh thì giống như ấm áp gió xuân, nhu hòa địa phất qua mỗi người bên hai. Mọi người hoan thanh tiếu ngữ đan vào một chỗ, có cởi mở cười to, có thanh thúy cười yếu ớt, còn có kia tràn ngập ôn nhu nói nhỏ, phảng phất là một bài từ các loại thanh âm tạo thành hài hòa hòa âm. Toàn bộ tiệc rượu hiện trường như là một cái tràn ngập sức sống sân khấu, mỗi người đều là trận này đặc sắc diễn xuất nhân vật chính, cộng đồng diễn lại cái này một bức sinh động bức tranh. Tiến hội một góc nào đó, A Sở chính nhàn nhã địa uống rượu. Hắn lặng lặng mà ngồi tại một trương chất gỗ trên ghế, thân thể có chút ngửa ra sau, bày biện ra một loại buông lỏng tư thái. Chén rượu trong tay tản ra sáng bóng trong suốt, bên trong rượu tại ánh đèn chiếu rọi lóe ra sắc thái mê người. A Sở nhẹ nhàng địa đung đưa chén rượu, nhìn xem rượu tại trong chén xoay tròn, phảng phất tại thưởng thức một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia yên tĩnh, đó là một loại trải qua mưa gió sau lạnh nhạt. Đôi mắt của hắn như là thâm thúy nước hồ, bình tĩnh mà thần bí, phảng phất đang nhớ lại đi qua từng ly từng tí. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến, phảng phất đại địa đều tại có chút rung động. Cái đồ cùng bù ghi hai người xài bước địa đi tới, thân ảnh của bọn hắn như là hai đoàn phong bạo, trong nháy mắt hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Cái đồ kia thân thể cao lớn tựa như một tòa di động sân phong, mỗi một bước rơi xuống đều mang lực lượng khổng lồ. Trên người hắn tản ra một loại cùng dã khí tức, kia cường tráng cơ bắp tại quần áo hạ hở ra, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Ánh mắt của hắn như là một đôi thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy uy nghiêm cùng hạ kỳ. Cái kia thân thể cao lớn cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, để cho người ta không tự chủ được địa cảm thấy kính sợ. A Sơ, cùng chúng ta ra một chút. Cái đồ cả tiếng nói. Thanh âm của hắn như là sấm rền, trong không khí quanh quẩn, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Kia giọng trầm thấp phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta chấn động trong lòng. Cái đồ có chút nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm A Sơ, phảng phất đang đợi hắn đáp lại. A Sơ hơi sững sờ, chén rượu trong tay ngừng tại trong giữa không trung. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, không rõ cái đồ cùng bù ghi vì sao lại ở thời điểm này tới tìm hắn. Hắn chậm rãi để ly rượu trong tay xuống, thanh âm thanh thúy kia tại an tĩnh trong góc lộ ra phá lệ rõ ràng. A Sơ nghi hoặc nhìn bọn hắn một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy hỏi thăm. Cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng A Sơ vẫn là quả quyết địa đứng dậy. Hắn nhẹ nhàng để ly rượu trong tay xuống, động tác ưu nhã mà trầm ổn. Sau đó, hắn mở ra kiên định bộ pháp, đi theo cái đồ cùng bù ghi sau lưng, từng bước một đi ra của kiến hội điện. A Sơ đi theo cái đồ cùng bù ghi đi vào bên ngoài về sau. Trung quanh tiếng huyên náo trong nháy mắt bị để tại sau lưng. Thay vào đó là một mảnh tương đối như thế yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua thanh âm. A Sở trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lông mày của hắn quá chặt, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu không hiểu. Hắn có chút túi đầu xuống, rơi vào trầm tư, cố gắng nhớ lại lấy mình phải chăng có chỗ nào làm được không ổn, đến mức để cái đồ cùng bù ghi ở thời điểm này gọi hắn ra đây. Đến cùng có chuyện gì? A Sở hỏi. Cái đồ đứng ở nơi đó, như là một tòa không thể dung chuyển cự tháp. Cái kia uy nghiêm con mắt chăm chú địa khóa lại A Sở. Ánh mắt bên trong để lộ ra khó mà nắm lấy tâm tình rất phức tạp. Cái đồ nhìn một chút A Sơ, có chút nhíu mày, sau đó thật sâu địa thở dài một hơi nói ra, "A Sơ, dạ mạ tổ đối tâm ý của ngươi hẳn phải biết đi." Cái đồ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, như là sấm rền trong không khí quanh quẩn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghiêm túc, phảng phất tại đàm luận một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Kia vẻ mặt nghiêm túc, để không khí chung quanh đều phảng phất đọc lại. Cái đồ chậm rãi đem hai tay ôm ở trước ngực, cái kia thân thể cao lớn hơi nghiêng về phía trước, lập tức cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Cơ thể của hắn có chút hở ra, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Cái đồ ánh mắt nhìn chằm chằm A Sở chờ đợi lấy hắn đáp lại. Nét mặt của hắn nghiêm trọng, phản phất chuyện này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. A Sở nghe được cái đồ, thân thể hơi chấn động một chút. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lại rơi vào trầm tư. A Sở nhẹ nhàng gật gật đầu, động tác của hắn rất nhẹ, lại phản phất mang theo thiên quân chi lực. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, đối với gia mạ tổ tâm ý, hắn lại làm sao không biết. Những cái kia ôn nhu quan tâm, kiên định duy trì, cùng kia trong lúc lơ đãng toát ra thâm tình, đều như là lạc ấn khắc thật sâu tại trong lòng của hắn. A Sơ ánh mắt trở nên có chút mê ly, hắn nhớ tới cùng dạ mạ tổ trung đụng từng ly từng tí. Những cái kia mỹ hảo hồi ức giống như nước thủy triều sông lên đầu, để trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp cùng cảm động. Nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm nhận được một loại áp lực nặng nề. Chỉ là, hắn một mực không biết nên đáp lại ra sao. Nhìn thấy ạ sờ gật đầu, cái đồ ánh mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng, phản phất thấy được một tia hy vọng. Hắn có chút đứng thẳng lên thân thể, tiếp tục mở miệng nói, vậy con người, người đối giả mạ tổ là cái gì cảm giác? Cái đồ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, như là hồng trung trong không khí quanh quẩn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ạ sờ, một mặt bộ dáng nghiêm túc, ánh mắt kia phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, làm cho không người nào có thể trốn tránh. Cái đồ biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, tựa như nếu như ạ sờ nói một cái không chữ, liền trực tiếp cùng ạ sờ liều mạng đồng dạng. Lông mày của hắn quá chặt, trên trán nếp nhăn phảng phất đau khắc, cho thấy nội tâm của hắn khẩn trương cùng lo lắng. Cái đồ thân thể hơi nghiêng về phía trước, phảng phất tại hướng ạ sờ làm áp lực, bước bách hắn cho ra một cái hài lòng đáp án. Trong giọng nói của hắn tràn đầy chờ mong, phảng phất đang đợi một cái trọng yếu đáp án. Kia ánh mắt mong đợi, như là một cái khát vọng đạt được bánh kẹo hải tử, tràn đầy vội vàng cùng khát vọng. Cái đồ thanh âm khẽ run, cho thấy hắn nội tâm kích động. Hắn biết, đáp án của vấn đề này đối với giả mạ tổ tới nói cực kỳ trọng yếu, cũng quan hệ đến giữa bọn hắn tương lai. Không chỉ có như thế, ở một bên Bù Ghi cũng là một mặt khẩn trương biểu lộ. Bù Ghi thân thể khẽ run, hai tay của hắn chăm chú địa giữ tại cùng một chỗ, nốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo âu và chờ mong, phản phất tại vì giả mạ tổ hạnh phúc mà lo lắng. A Sơ đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh nắng vậy ở trên người hắn, lại không cách nào xua tan hắn ánh mắt bên trong toát ra thần sắc phức tạp. Đó là một loại đan xen mê mang, hoang mang, ôn nhu cùng kiên định thần sắc, phản phất có một đoàn không cách nào giải khai mê vụ bao phủ nội tâm của hắn. Chương 394. Tức giận Bù Ghi cùng cái đồ chương 394, tức giận Bù Ghi cùng cái đồ dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác do dự. A Sở hai tay có chút buông xuống hai bên người, ngón tay vô ý thức điệu nhẹ nhàng động lên, cho thấy nội tâm của hắn bất an. Cái đồ cùng Bù Ghi nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt của bọn hắn như là hai đạo ngọn lửa nóng bỏng, phảng phất muốn đem A Sở xem thấu. Cái đồ kia thân thể cao lớn tản ra uy nghiêm khí tức, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vội vàng cùng chờ mong, phảng phất tại thúc giục A Sở mau chóng cho ra đáp án. Bù Ghi thì khẩn trương địa cắn môi, trong ánh mắt của hắn toát ra đối giả mạ tổ lo lắng, cùng đối A Sở trả lời lo lắng. Không khí phảng phất tại thời khắc này đọc lại, thời gian cũng giống như đình chỉ lưu động, hết thảy chung quanh đều trở nên yên tĩnh im lặng. Chỉ có ba người bọn họ tiếng hít thở trong không khí nhẹ nhàng quanh quẩn. A Sơ nghe được cái đồ không có trả lời ngay, mà là có chút túi đầu xuống, rơi vào trầm tư. Hắn màu đen tóc ngắn tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, che khuất ánh mắt của hắn, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn thời khắc này biểu lộ. A Sơ cau mày, phảng phất hai đường danh thật sâu khe, cho thấy nội tâm của hắn xoắn xuýt. Hắn những cái kia trong đầu không ngừng hiện ra cùng dạ mạ tổ trung đụng từng ly từng tí, những hình ảnh kia như là phim ảnh tại trước mắt của hắn từng cái hiện lên. Những hình ảnh kia như là phim ảnh tại trong đầu của hắn hiện lên, mỗi một tấm đều rõ ràng như thế. Phản phất đưa tay liền có thể chạm đến. Có vui cười, đó là bọn họ tại thắng lợi sau vui sướng, ánh nắng vẩy vào trên mặt của bọn hắn, tiếu dung như là nở rộ đóa hoa sáng lạ. Tiếng cười của bọn hắn trong không khí quanh quẩn, tràn đầy sức sống cùng hy vọng. Có cái lột, vì khác biệt quan điểm mà kịch liệt biện luận, mặt đỏ tới mang thai lúc nhưng lại có thể cảm nhận được lẫn nhau chân thành cùng chấp nhất. Còn có lẫn nhau ở giữa quan tâm, tại trong khốn cảnh rỗi ra biệt thủ, một cái ấm áp ánh mắt, một câu cổ vũ lời nói, đều như là trong ngày mùa đông lô hỏa, sưởi ấm lẫn nhau tâm linh. Cái đồ cùng Bù Ghi lo lắng chờ đợi lấy ạ sở trả lời. Nét mặt của bọn hắn càng lạnh lẽo trương. Cái đồ kia thân thể cao lớn khẽ run, phảng phất một tòa sắp núi lửa bộc phát. Lông mày của hắn quá chặt, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên lo lắng hỏa diễm. Kia cường tráng cơ bắp tại quần áo hạ có chút hở ra, theo tâm tình của hắn mà không ngừng chập trùng. Hô hấp của hắn cũng biến thành dồn dập lên, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất mang theo một cổ lực lượng cường đại, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh người lửa giận. Cái đồ nhìn chằm chằm ạ sở, phảng phất muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm tới một tia câu trả lời manh mối. Bú Gỉ thì tại một bên không ngừng điệu giáp bước, hai tay chăm chú điệu nắm thành quả đấm. Cước bộ của hắn gấp rút mà bối rối, phản phất tại phát tiết lấy nội tâm của hắn bất an. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo nghĩ, thỉnh thoảng nhìn về phía A Sơ, lại nhìn về phía cái đồ, phản phất tại tìm kiếm lấy một loại nào đó duy trì. Bú Ghi miệng bên trong còn không ngừng địa lẩm bẩm cái gì, mặc dù nghe không rõ nội dung cụ thể, nhưng có thể cảm nhận được hắn khẩn trương cùng lo lắng. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, phản phất tùy thời chuẩn bị xông đi lên thúc giục A Sơ cho ra đáp án. Toàn bộ tràng cảnh tràn đầy không khí khẩn trương, phản phất một trận báo tố sắp xảy ra. Qua một hồi lâu, thời gian phản phất tại thời khắc này trở nên vô cùng khắc trường. A Sở phảng phất từ một cái xa xôi trong suy nghĩ chậm rãi thoát thân mà ra, hắn chậm rãi ngẩng đầu, động tác kia như là pha quay chậm. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia phức tạp cảm xúc, đã đành chịu, lại hổ thẹn dây dứt. A Sở nhìn xem cái đồ cùng Bù Ghi kia vội vàng biểu lộ, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong, phảng phất đang đợi một cái cực kỳ trọng yếu đáp án. A Sở có chút há to miệng, nhưng lại dừng lại một chút, phảng phất tại cân nhắc dùng từ. Rốt cục, hắn chậm rãi địa mở miệng nói, trước đó tại nước bản nổ ta đáp ứng giả mạ tổ chẳng qua là lấy cớ kia rời đi nước bản nổ mà thôi. A Sở thanh âm không lớn, như là nhẹ nhàng bay xuống lông vũ, lại trong không khí ung dung quanh quẩn. Nhưng mà câu nói này lại như là quả bom nặng ký đồng dạng tại cái đồ cùng Bù Ghi bên tai nổ vang. Cái đồ cùng Bù Ghi nghe được A Sở, thân thể chấn động mạnh một cái, phảng phất bị lôi điện đánh trúng. Trên mặt của bọn hắn trong nháy mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, biểu tình kia phảng phất ngưng kết trên mặt. Lập tức trên mặt của bọn hắn nổi gân xanh, những cái kia nô ra gân xanh như là bốn lượn con run, cho thấy trong bọn họ tâm cực độ phẫn nộ. Cái đồ mở to hai mắt nhìn, kia con mắt như là trung đồng, trong mắt phảng phất thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng, phản phất có thể đem hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn. Cái đồ hô hấp trở nên dồn dập lên, bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, phảng phất một tòa sắp phun trào núi lửa. Hai tay của hắn chăm chú địa nắm thành quả đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phảng phất tùy thời đều có thể vung ra tức giận một quyền. Cái đồ kia thân thể cao lớn phảng phất một tòa di động sân phong, giờ phút này hắn manh hướng nhảy tới ra một bước, động tác kia tràn đầy lực lượng cảm giác, phảng phất có thể đem không khí đều vỡ ra tới. Theo hắn cái này bước ra một bước, đại địa đều phảng phất dưới chân hắn run nhẹ nhẹ, phát ra tiếng vang trầm nặng, phảng phất tại e ngại phẫn nộ của hắn. Trung quanh bụi đất bị chấn động đến bay bổng lên, hình thành hoàn toàn mông lung bụi mù. Cái gì? Cái đồ nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm kia như sấm sét trong không khí quanh quẩn, chấn người màng nhĩ đau nhức. Thanh âm kia phảng phất có thực chất lực lượng, đánh thẳng vào hết thảy trung quanh. Lá cây bị chấn động đến vang xào xạc, xa xa chim chóc cũng bị cả kinh tứ tán bay đi. Cái đồ phẫn nộ như là mãnh liệt thủy triều, không thể ngăn chặn địa bạo phát đi ra. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, phảng phất có thể đem hết thảy đều đốt thành tro bụi. Nắm đấm của hắn chăm chú địa nắm lên, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch, nắm đấm kia phảng phất là một cái to lớn hammer, tùy thời đều có thể đánh tới hướng để hắn tức giận đầu mượn. Bú Gỉ cũng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể của hắn khẽ run, phảng phất một mảnh tại trong cuồng phong chập chờn lá cây. Hắn mắt mở thật to, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút mà hỗn loạn, ngực kịch liệt phập phồng. Bú Gỉ hai tay chăm chú địa nắm thành quả đấm, móng tay thật sâu mà xa vào lòng bàn tay, lại cảm giác không thấy một tia đau đớn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối Ạ Sở thất vọng cùng phẫn nộ, phảng phất Ạ Sở phá vỡ trong lòng của hắn một loại nào đó mỹ hảo kỳ vọng. "Ạ Sở, ngươi sao có thể dạng này?" Bú Gỉ la lớn, thanh âm của hắn bén nhọn mà chói tai, phảng phất một thanh lưỡi dao phá vỡ không khí. Bú Gỉ sắc mặt đỏ bừng lên, trong mắt lóe ra tức giận quan mang. Thân thể của hắn bởi vì kích động mà khẽ run, phảng phất một tòa sắp phun trào núi lửa. Hai tay của hắn trên không trung cơ, phảng phất tại biểu đạt nội tâm của hắn mãnh liệt bất mãn. "Ngươi tại sao có thể đối xử với Dạ Mạ Tổ như thế? Hắn đối ngươi một tấm chân tình, ngươi lại như thế cô phụ hắn?" Bú Gỉ thanh âm bên trong tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ, hắn chỉ trích như là mưa to gió lớn hướng Ạ Sở đánh tới. Bộ dáng của bọn hắn tựa như đang nói nếu như Ạ Sở không có cho bọn hắn một câu trả lời hài lòng, như vậy thì sẽ lập tức đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Cái đồ kia thân thể cao lớn tản ra cảm giác áp bách mạnh mẽ, ánh mắt của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm, tựa hồ có thể đem Ạ Sở trong nháy mắt thôn vệ. Nắm đấm của hắn nắm thật chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phản phất tùy thời đều có thể vung ra một kích chí mạng. Bú Gỉ thì tại một bên nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt, phảng phất đã làm tốt cùng Ạ Sở quyết nhất từ chiến chuẩn bị. Không khí chung quanh phảng phất đều bị phẫn nộ của bọn hắn chỗ nhóm lửa, trở nên nóng bỏng mà kiềm chế. Trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương, phảng phất một trận báo tố sắp xảy ra. Nhưng mà, Ạ Sở nhìn thấy cái đồ cùng Bú Gỉ dáng vẻ, nhưng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt sợ hãi. Chương 395. Ạ Sở quyết định chương 395, Ạ Sở quyết định. Ạ Sở ánh mắt ý nguyên kiên định, ánh mắt kia như là sáng chói sao trời, tản ra thâm thúy mà kiên nghị quan mang. Phảng phất trong lòng của hắn có một tòa không thể lay động hải đăng, chỉ dẫn lấy hắn tiến lên phương hướng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại quyết tuyệt, phảng phất đã làm ra một cái quyết định trọng đại, vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, hắn cũng sẽ không lùi bước. Ạ Sở trong hai con ngươi lóe ra tự tin hỏa hoa, kia là đối tự mình lựa chọn tin tưởng vững chắc, đối tương lai không sợ. Ạ Sở có chút đứng thẳng lên thân thể, động tác của hắn chậm chạp mà hữu lực, phảng phất tại hướng thế giới tuyên cáo quyết tâm của hắn. Lưng của hắn như là thẳng tắp trường thương, tràn đầy lực lượng cùng tính bền dẻo. Ạ Sở tỉnh táo mà nhìn xem bọn hắn, mặt mũi của hắn bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Trong ánh mắt của hắn không có phẫn nộ, cũng không có sợ hãi, chỉ có một loại thâm trầm bình tĩnh cùng kiên định. Ánh mắt của hắn tại cái đồ cùng Bú Gỉ trên mặt chậm rãi đảo qua, phảng phất đang đợi bọn hắn đáp lại. Nhưng là, từ khi bị Dĩ Nạn thúc thúc cứu sau khi trở về, ta liền biết mình nhất định phải tuân thủ cùng Dạ Mạ Tổ hứa hẹn. Ạ Sở tiếp tục mở miệng đạo, trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định. Thanh âm kia như là hồng trung đại lữ, trong không khí quanh quẩn, tràn đầy lực lượng. Ạ Sở trong giọng nói để lộ ra một loại tinh thần trách nhiệm, một loại đối cam kết thủ vững. Hắn biết, mình không chỉ là đối cái đồ cùng Bú Gỉ đáp lại, càng là đối với mình nội tâm hứa hẹn. Ạ Sở ánh mắt bên trong lóe ra quan mang, đó là một loại đối tương lai chờ mong, đối hạnh phúc hướng tới. Nói đến đây, Ạ Sở mặt có chút phím hồng, một màn kia ngượng ngùng như là ngày xuân bên trong đóa hoa, lặng yên nở rộ. Gương mặt của hắn nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, phảng phất chân trời giáng chiều, mỹ lệ mà động người. Ạ Sở ánh mắt bên trong toát ra một tia ôn nhu, kia là đối giả mạ tổ tình cảm. Trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp, phảng phất có một dòng nước ấm đang chảy. Ạ Sở ngượng ngùng bên trong mang theo một niềm hạnh phúc hương vị, kia là đối tình yêu ước mơ, đối tương lai mỹ hảo chờ mong. Cái đồ cùng Bú Gỉ nghe được Ạ Sở, phản phất một trận thanh phong thổi tan bao phủ tại bọn hắn trong lòng mây đen. Trên mặt bọn họ kia như mưa to gió lớn vẫn nộ dần dần biến mất, như là thủy triều chậm rãi thối lui. Cái đồ kia nguyên bản căng cứng khuôn mặt bắt đầu hòa hoãn, nếp nhăn cũng tựa hồ giãn ra. Bú Gỉ ánh mắt cũng từ ngọn lửa tức giận dần dần biến thành bình tĩnh nước hồ. Bọn hắn liếc nhau một cái, tại lẫn nhau trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Kia vui mừng như là ngày xuân nắng ấm, sưởi ấm tâm linh của bọn hắn. Bọn hắn phản phất thấy được Dạ Mạ Tổ tương lai hạnh phúc, thấy được cả Sở trưởng thành cùng cái làm. Cái đồ cùng Bú Gỉ trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm, có đối diện đi lo lắng thoải mái, cũng có đôi tương lai chờ mong. Cái đồ thân thể buông lỏng xuống, cái kia như tháp sắt thân thể không còn căng cứng. Hắn có chút hoạt động một chút bả vai, phản phất tháo xuống nặng nề gánh vác. Cái đồ khẽ gật đầu, động tác kia mặc dù rất nhỏ, lại tràn đầy thâm ý trong ánh mắt của hắn ý nguyên có uy nghiêm, nhưng giờ phút này càng nhiều hơn chính là một loại tán thành. "Hừ, tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm." Cái đồ nói ra, ngữ khí của hắn mặc dù ý nguyên cứng ngạnh, nhưng lại không có trước đó phẫn nộ. Thanh âm của hắn như là trầm thấp lôi mình, mặc dù mang theo một tia bất mãn, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại trưởng bối đối vãn bối mong đợi. Cái đồ ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Sơ, phản phất tại cảnh cáo hắn phải biết quý trọng giả mạ tổ tình cảm. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại bá đạo, nhưng cũng ẩn giấu đi đối giả mạ tổ yêu mến. Cái đồ biết, Hạ Sơ hứa hẹn mang ý nghĩa trách nhiệm, hắn hy vọng Hạ Sơ có thể dũng cảm địa gánh vác lên phần này trách nhiệm, cho giả mạ tổ một cái hạnh phúc tương lai. Bú Kỳ cũng lộ ra tiểu dung, hắn đi đến Hạ Sơ bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Hạ Sơ, ngươi cũng không thể cô phụ giả mạ tổ a." Bú Kỳ ngữ trọng tâm trưởng nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, ánh mắt kia như là sáng tỏ sao trời, lóe ra đối tương lai ước mơ. Bú Kỳ thanh âm run nhẹ nhẹ, bao hàm lấy đối giả mạ tổ thâm hậu tình cảm. Hắn có chút hướng về phía trước nghiêng thân thể, phản phất muốn đem kỳ vọng của mình thật sâu địa lạc ấn tại Hạ Sơ trong lòng. Giả mạ tổ là cô nương tốt, nàng thực tình không thể nghi ngờ. Ngươi nhất định phải hảo hảo đối đãi hắn, cho hắn hạnh phúc. Bú Kỳ lời nói như là ấm áp gió xuân, nhẹ nhàng địa phất qua Hạ Sơ bên tai. Hạ Sơ nhìn xem bọn hắn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Kia dòng nước ấm như là róc rách dòng suối, chảy xuôi tại nội tâm của hắn, sưởi ấm hắn mỗi một tế bào. Hắn biết, cái đồ cùng Bú Kỳ đều là thực tình vì giả mạ tổ suy nghĩ. Sự lo lắng của bọn họ, phẫn nộ cùng chờ mong, đều là bắt nguồn từ đối giả mạ tổ yêu mến. Hạ Sơ ánh mắt tại cái đồ cùng Bú Kỳ trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn, hắn thấy được trong mắt bọn họ chân thành cùng lo lắng. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm động, cũng càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Hắn có chút giơ lên khóe miệng, lộ ra một vòng kiên định tiêu dung. Nụ cười kia như là ánh năng sáng lạ, chiếu sáng hết thảy xung quanh. Hạ Sơ ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin và quyết tâm, hắn phảng phất tại hướng thế giới tuyên cáo lời hứa của mình. "Ta hiểu rồi." Hạ Sơ nói ra, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, như là gõ vang trống trận. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quang mang kia như là sáng chói sao trời, phảng phất tại hướng bọn hắn cam kết cái gì. Hạ Sơ biết, mình không chỉ là một cái hứa hẹn, càng là một loại trách nhiệm. Hắn sẽ dùng hành động của mình để chứng minh quyết tâm của mình, cho giả mạ tổ một cái hạnh phúc tương lai. Lúc này, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang đến một tia mát mẻ. Ánh nắng vẩy trên người bọn hắn, phảng phất vì bọn họ phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Hạ Sơ đứng ở nơi đó, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong. Cái đồ cùng Bú Kỳ nghe được Hạ Sơ về sau, hai người biểu lộ đầu tiên là hơi sửng sở, sau đó ánh mắt giao hội cùng một chỗ. Cái đồ kia thân thể cao lớn hơi động một chút, ánh mắt bên trong y nguyên mang theo một tia uy nghiêm, nhưng giờ phút này càng nhiều hơn chính là suy nghĩ. Bú Kỳ thì có chút ngẩng đầu, con mắt tại cái đồ cùng Hạ Sơ ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, tựa hồ tại xác nhận Hạ Sơ lời nói chân thực tính. Cái đồ cả tiếng địa mở miệng nói, "Hừ, tiểu tử, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời." Thanh âm của hắn như sấm rền trong không khí quanh quẩn, mang theo một loại không thể nghi ngờ cảm giác các bách. Bú Kỳ cũng gấp nói tiếp, "A Sơ, chúng ta thế nhưng là rất nghiêm túc, dạ mạ tổ là chúng ta nhìn xem lớn lên mà bối, ngươi nếu là dám có nửa điểm không chịu trách nhiệm, cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Ngữ khí của hắn mặc dù không có cái đồ cường ngạnh như vậy, nhưng cũng tràn đầy cảnh cáo ý vị. Hai người liếc nhau một cái, từ lẫn nhau ánh mắt bên trong đều thấy được vẻ hài lòng. Bọn hắn biết, A Sơ không phải một cái tùy tiện cam kết người, đã hắn nói ra lời ấy, vậy liền nhất định có hắn suy tính. Cái đồ khẽ gật đầu, nói ra, "Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng, tiểu tử." Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại trưởng bối đối vãn bối xem kỹ. Bú Kỳ cũng phụ hòa nói, "Không sai, chúng ta cũng không muốn đem nữ nhi của mình tùy tiện giao cho một cái không chịu trách nhiệm người." Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. A Sơ đứng bình tĩnh ở nơi đó, nghe bọn hắn, trong lòng dâng lên một cỗ tinh thần trách nhiệm. Hắn biết, quyết định của mình không chỉ liên quan đến mình cùng gia mạ tổ tương lai, cũng liên quan đến lấy cái đồ cùng Bú Kỳ tín nhiệm với hắn, càng thêm liên quan đến băng hải tặc dâu trắng tín dự. "Ta sẽ dùng hành động để chứng minh." A Sơ kiên định nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tâm và mang. Ánh nắng vẩy trên người bọn hắn, phản phất vì trận này đối thoại vẽ lên một cái ấm áp dấu chấm tròn. Mà tại yến hội một bên khác, náo nhiệt không khí như cũ tại tiếp tục, tất cả mọi người đắm chìm trong hoa lạc, lại không biết nơi này vừa bận phát sinh một trận liên quan tới trách nhiệm cùng cam kết đối thoại. Chương 396. Dô Dơ xuất hiện chương 396. Dô Dơ xuất hiện tại Hạ Sở làm ra quyết định, cái đồ cùng Bú Kỳ cũng đối Hạ Sở quyết định tương đối hài lòng thời điểm, trong không khí phảng phất đều tràn ngập một loại vui mừng cùng chờ mong xen lẫn khí tức. Nguyên bản thoáng hòa hoãn không khí, như là bình tĩnh mặt hồ, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh vỡ. Thanh âm kia phảng phất một viên đầu nhập mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng hoa. "A Sơ, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thích nữ hài kia sao?" Thanh âm kia phảng phất từ xa xôi rừng rậm chỗ sâu ung dung truyền đến, mang theo một loại linh hoạt kỳ ảo mà khí tức thần bí. Thanh âm này phảng phất là từ cổ lão đường hầm không thời gian bên trong xuyên thẳng qua mà đến, mang theo tuế nguyệt lắng động cũng không biết thần bí. Nó giống như gió nhẹ lướt qua dây đàn, nhu hòa mà du dương, lại như trong núi thanh tuyển chảy xuôi, thanh thúy mà êm tai. Kia không linh âm sắc, như là tiên nhạc trong không khí phiêu đãng, để cho người ta phảng phất đưa thân vào mộng ảo chi cảnh. Mỗi một cái âm phủ đều phảng phất mang theo một loại lực lượng vô hình, như là một cái nhìn không thấy sợi tơ, chăm chú địa dẫn động tới lòng của mọi người. Kia sợi tơ tinh tế mà cứng cỏi, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta không tự chủ được địa dừng lại động tác trong tay, lặng lặng địa lắng nghe cái này thanh âm thần bí. Nghe được thanh âm, đám người vô ý thức địa hướng rừng rậm nhìn lại. Chỉ gặp một cái mang theo mặt nạ nam tử chậm rãi địa từ trong rừng rậm đi tới. Thân ảnh của hắn tại pha tạp bóng cây ở giữa như ẩn như hiện, phảng phất một cái từ trong mộng cảnh đi ra nhân vật thần bí. Nam tử kia bộ pháp trầm ổn mà chậm chạp, mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất mang theo một loại đặc biệt tiết tấu, như là đại địa mạch đập đang nhảy nhót. Dáng người của hắn thẳng tắp mà ưu nhã, phản phất một gốc sừng sững tại trong núi Thương Tùng, tản ra một loại uy nghiêm cùng khí tức thần bí. Nam tử trên người phục sức tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, phản phất một tấm khăn che mặt bí ẩn, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn diện mục chân thật. Mặt nạ của hắn che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy con mắt, kia trong ánh mắt lóe ra thần bí quang mang, phản phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Theo hắn đến gần, không khí chung quanh phản phất đều trở nên ngưng trọng lên, một loại bầu không khí ngột ngạt bao phủ đám người. Bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước rơi xuống đều phản phất mang theo một loại đặc biệt tiết tấu. Kia tiết tấu như là chống trận gióng lên, trầm thấp mà giàu có vận luật, phản phất như nói một đoạn cổ lão mà thần bí cố sự. Cước bộ của hắn đạp trên mặt đất, phát ra rất nhỏ trầm đục, mỗi một âm thanh đều giống như tại chúng nhân trong lòng đánh, để cho người ta không tự chủ được đem lực chú ý tập trung ở trên người hắn. Dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, mỗi một bước đều bước đến kiên định mà tự tin, phản phất thế gian không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản hắn tiến lên. Cái đồ nhìn thấy nam tử trước mắt ngược lại là không có gì. Cái đồ kia thân thể cao lớn hơi động một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Đối với cái đồ tới nói, trên thế giới này có rất ít chuyện có thể làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc hoặc bất an. Ánh mắt của hắn chỉ là tại nam tử trên thân ngắn ngủi dừng lại một chút, liền lại khôi phục ngày xưa uy nghiêm cùng trầm ổn. Hắn có chút nhíu mày, tựa hồ đang suy tư sự xuất hiện của người đàn ông này sẽ hay không đối cục thế trước mặt sinh ra ảnh hưởng, nhưng rất nhanh hắn liền buông xuống nghi ngờ trong lòng. Tại cái đồ trong lòng, hắn có đủ thực lực cùng tự tin đi ứng đối bất luận cái gì khả năng xuất hiện tình huống. Nhưng mà, Bú Ghi lại có một ít nghi hoặc. Bú Ghi là biết trước mặt là Dô Dơ. Trong khoảnh khắc đó, Bú Ghi trong đầu cấp tốc hiện lên vô số hồi ức. Hắn nhớ tới đã từng cùng Dô Dơ cùng nhau trên biển cả mạo hiểm thời gian, những cái kia tràn ngập kích tình cùng khiêu chiến thời gian phảng phất lại về tới trước mắt. Bú Ghi ánh mắt bên trong toát ra phức tạp cảm xúc, có đối diện đi hoài niệm, cũng có đối cục thế trước mắt lo lắng. Hắn biết Dô Dơ xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định có một loại nào đó trọng yếu mục đích. Nhưng Bú Ghi lại cũng không biết ạ sợ, nhưng thật ra là con trai của Dô Dơ. Bí mật này một mực bị thật sâu địa chôn giấu tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, chưa hề bị để lộ. Bú Ghi trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không rõ vì cái gì Dô Dơ sẽ xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, vì sao lại đối ạ sợ như thế chú ý. Ánh mắt của hắn tại Dô Dơ cùng ạ sợ ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, ý đồ dựa vào nét mặt của bọn họ cùng trong cử chỉ tìm tới một chút manh mối. Nhìn xem nam tử trước mắt, ạ sợ cũng cảm thấy có một ít kỳ quái. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, nhìn chằm chằm cái kia nam tử thần bí. Ạ sợ trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc, phảng phất nam tử này cùng hắn có liên hệ đặc thù nào đó. Hắn chân mày hơi nhíu lại, cố gắng địa suy tư loại cảm giác này nơi phát ra. Ạ sờ ánh mắt như là thâm thúy nước hồ, để lộ ra đối không biết thăm dò cùng khát vọng. Ạ sờ luôn cảm thấy nam tử trước mắt trên người có một chút cảm giác quen thuộc, cái loại cảm giác này phảng phất là một loại xa xôi kêu gọi, như cùng đi từ sâu trong linh hồn nỉ non. Kia cố cảm giác quen thuộc như là gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua trong lòng, để trong lòng của hắn dâng lên một cố không hiểu cảm giác thân thiết. Cái này cảm giác thân thiết giống như đã từng quen biết, phảng phất tại ký ức chỗ sâu ẩn giấu đi một đoạn bị lãng quên cố sự. Ạ sợ nhịp tim không tự chủ được địa thêm nhanh thêm mấy phần, một loại khó nói lên lời cảm xúc trong lòng của hắn lan tràn ra. Hắn có chút nhíu mày, cố gắng địa nhớ lại, ý đồ từ trong trí nhớ tìm tới cùng nam tử này có liên quan manh mối. Ạ sợ ánh mắt trở nên có chút mê ly, suy nghĩ của hắn như là bay múa hồ điệp, tại ký ức trong đùi hoa xuyên thẳng qua. Hắn hồi tưởng lại tự mình đi qua mỗi một đoạn lộ trình, gặp phải mỗi người, kinh lịch mỗi một trận mạo hiểm. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào địa lục soát, đều không thể tìm tới cùng người nam tử thần bí này trực tiếp tương quan ký ức. Ạ sợ chân mày níu chặt hơn, trong lòng của hắn tràn đầy hoang mang cùng bất an. Trong rừng rậm, bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương. Lá cây tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc, phảng phất như nói vùng rừng rậm này thần bí cố sự. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy rơi trên mặt đất, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh, như là phù văn thần bí đang nhảy nhót. Không khí chung quanh phảng phất đọc lại, để cho người ta cảm thấy kiềm chế cùng ngạt thở. Ạ sợ kia ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm nam tử thần bí, phảng phất muốn từ trên người hắn tìm ra đáp án. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thăm dò cùng khát vọng, phảng phất một cái mê thất trong sa mạc lữ nhân, khát vọng tìm tới nguồn nước. Ạ sở thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay không tự giác địa nắm thành nắm đấm. Trong lòng của hắn tràn đầy cảnh giác, đồng thời cũng tràn đầy đối chân tướng khát vọng. Ánh mắt của hắn tại nam tử thần bí trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, ý đồ từ hắn cử chỉ, biểu lộ cùng khí tức bên trong tìm tới một chút manh mối, giải khai trong lòng bí ẩn. Nam tử thần bí, cũng chính là Dô Dơ, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, như là cổ lao pho tượng trầm ổn mà thần bí. Dáng người của hắn thẳng tắp, nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời cảm giác mệt mỏi, phảng phất đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra phức tạp cảm xúc, có vui mừng, hổ thẹn, có chờ mong, còn có một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Hắn nhìn xem Ạ Sở, ánh mắt thâm thúy mà chuyên chú, phản phất đang do dự quyết định trọng đại gì. Chương 397. Phụ tử nhận nhau chương 397, phụ tử nhận nhau trong lòng của hắn tựa hồ có thiên ngôn bằng ngữ, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Dô Dơ hơi khẽ mím môi, trên mặt đường cong căng thẳng, cho thấy nội tâm của hắn xoắn xuýt. Rốt cục, Dô Dơ chậm rãi đem mặt nạ trên mặt cầm xuống tới. Động tác kia nhu hòa mà chậm chạp, phản phất tại để lộ một cái phủ bụi đã lâu bí mật. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến mặt nạ biên giới, khẽ run, phảng phất đang nhớ lại đi qua đủ loại. Động tác của hắn như là lông vũ bay xuống nhẹ nhàng, mỗi một cái động tác tinh tế đều tràn đầy nghi thức cảm giác. Dô Dơ ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết, hắn biết, quyết định này có thể sẽ cải biến hết thảy. Theo mặt nạ từng chút địa bị để lộ, không khí phảng phất cũng đọc lại. Thời gian phảng phất tại thời khắc này thả chậm bước chân, hết thảy chung quanh đều trở nên vô cùng yên tĩnh. động tác kia nhu hòa đến như là gió nhẹ lướt qua cánh hoa, chậm chạp đến như cùng tuổi nguyệt trôi qua. Dô dơ hô hấp cũng biến thành rất nhỏ, trong lòng của hắn tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Khi mặt nạ hoàn toàn rơi xuống, dô dơ khuôn mặt hoàn toàn bại lộ trong không khí một mấy mắt, ạ sợ lập tức con người co rụt lại. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Ạ sợ thân thể khẽ run, phảng phất bị một đạo vô hình lôi điện đánh trúng. Hắn đầu óc trống rỗng, không thể nào hiểu được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Dô dơ khuôn mặt như là lạc ấn khắc thật sâu tại ạ sợ trong lòng, kia quen thuộc mà xa lạ hình dáng, kia kiên nghị mà tang thương ánh mắt, để ạ sợ trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ tình cảm. Ạ sợ bờ môi có chút mở ra, lại không phát ra thanh âm nào, hắn chỉ là ngơ ngác nhìn dô dơ, phảng phất thời gian tại thời khắc này đình chỉ. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn thấy dô dơ, ạ sợ lập tức giận hô. Thanh âm của hắn như là tiếng sấm trong rừng rậm vang lên, kia mãnh liệt sóng âm phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng cánh lá, tại toàn bộ trong rừng rậm quanh quẩn. Phẫn nộ như là hừng hực liệt hỏa tại ạ sợ trong lòng thiêu đốt, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Roger, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng chất vấn. Ạ sợ thanh âm bên trong bao hàm lấy kiềm chế thật lâu cảm xúc. Thân thể của hắn khẽ run, phảng phất một mảnh tại trong cuồng phong chập chờn lá cây. Kia run rẩy không chỉ là bởi vì phẫn nộ, càng là một loại sâu trong nội tâm không còn đâu quay phá. Hai tay của hắn chăm chú điệu nắm thành quả đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phảng phất hai cái cứng rắn hòn đá. Dô dơ nhìn xem ạ sờ dáng vẻ, trong lòng dâng lên một cô ấy náy cùng bất đắc dĩ. Trong ánh mắt của hắn toát ra thật sâu thống khổ, kia là một cái phụ thân đối với nhi tử ấy náy, cũng là đối vận mệnh bất đắc dĩ. Dô dơ có chút túi đầu xuống, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự trách, hắn biết mình xuất hiện cho ạ sờ mang đến to lớn xung kích. Hắn nhìn xem ạ sờ kia tràn ngập phẫn nộ cùng ánh mắt cảnh giác, trong lòng một trận nhói nhói. Hắn muốn giải thích, muốn nói cho ạ sờ thân phận của mình cùng ý đồ đến, nhưng là hắn nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Dô dơ trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, hắn đã hy vọng ạ sở có thể tiếp nhận mình, lại sợ ạ sở sẽ bởi vì chính mình đi qua mà bị thương tổn. Thân thể của hắn hơi động một chút, phản phất muốn tới gần ạ sở, nhưng là lại sợ hai ạ sở sẽ càng thêm phản cảm. Dô dơ chỉ có thể yên lặng địa đứng ở nơi đó, nhìn xem ạ sở, trong lòng tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ. Hắn khẽ thở dài một cái, kia tiếng thở dài bên trong phản phất gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt tang thương cùng nặng nề tình cảm gánh vác. Dô dơ ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp và mang, hổ thẹn, có quyến luyến, cũng có một tia khó mà che giấu khẩn trương. Sau đó, hắn tiếp tục mở miệng, ta là phụ thân của ngươi a. Dô dơ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, như là sấm rền trong không khí quanh quẩn. Thanh âm kia phảng phất có một loại cường đại lực xuyên thấu, có thể thẳng đến tâm linh của người ta chỗ sâu. Mỗi một chữ đều như là nặng nề, đánh tại ạ sờ trong lòng, cũng tại mảnh này yên tĩnh trong rừng rậm gây nên trận trận tiếng vọng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy từ ái cùng chờ mong, kia từ ái như là ánh mặt trời ấm áp, ý đồ hòa tan ạ sờ trong lòng băng cứng. Dô dơ con mắt chăm chú địa khóa chặt tại ạ sờ trên thân, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng lo lắng. Hắn chờ mong ạ sờ đáp lại, hy vọng ạ sờ có thể tiếp nhận sự thật này, có thể lý giải hắn nỗi khổ tâm cùng bất đắc dĩ. Hắn có chút hướng về phía trước nghiêng thân thể, phản phất muốn tới gần ạ sở, nhưng lại sợ hai gây nên ạ sở phản cảm. Hai tay của hắn khẽ run, cho thấy hắn nội tâm kích động cùng bất an. Bú Vĩ cùng cái đồ nghe được Dô Dơ lại còn nói mình là phụ thân của ạ sở, lập tức lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Bú Vĩ con mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Miệng của hắn có chút mở ra, phản phất bị tin tức đột nhiên xuất hiện này cả kinh nói không ra lời. Bú Vĩ thân thể hơi chấn động một chút, trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên vô số suy nghĩ. Hắn nhớ tới đã từng cùng Dô Dơ cùng một chỗ mạo hiểm thời gian, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Dô Dơ sẽ có một đứa con trai, mà lại đứa con trai này lại chính là ạ sở. Ánh mắt của hắn tại Dô Dơ cùng ạ sở ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, ý đồ từ trên mặt của bọn hắn tìm tới đáp án. Cái đồ kia thân thể cao lớn cũng hơi động một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kinh ngạc. Cái đồ một mực lấy cường giả tư thái quan sát thế giới này, có rất ít chuyện có thể làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà Dô Dơ câu nói này lại làm cho hắn cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Dô Dơ lại là phụ thân của ạ sở. Bú Vĩ cùng cái đồ trong lòng như là nhấc lên kinh đảo hải lãng, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy khó có thể tin. Bú Vĩ miệng há thật lớn, phản phất có thể tắc hạ một quả trứng gà. Trong đầu của hắn hỗn loạn tương mừng, suy nghĩ như là một đoàn đầy rối. Hắn không ngừng địa hồi tưởng đến trước đó đủ loại tình cảnh, ý đồ tìm ra một chút manh mối để giải thích cái này kinh người sự thật. Mà cái đồ kia thân thể cao lớn cũng hơi chấn động một chút, cái kia uy nghiêm ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Cái đồ luôn luôn lấy thực lực cường đại cùng đầu óc tỉnh táo lấy sừng, nhưng giờ phút này, hắn cũng bị tin tức đột nhiên xuất hiện này làm cho có chút trở tay không kịp. Ạ sở nghe được Dô Dơ, lập tức phản bác, phụ thân của ta chỉ có dâu trắng. Ạ sở thanh âm kiên định mà quyết tuyệt, phản phất tại tuyên cáo lập trường của mình. Thanh âm kia như là sắt thép va chạm, thanh thúy mà hữu lực, trong rừng rậm quanh quẩn. Ạ sở ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng kháng cự, hai mắt của hắn trợn lên, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Hắn nhìn chằm chằm Dô Dơ, phản phất tại hướng hắn phát ra khiêu chiến. Ạ sở không nguyện ý tiếp nhận cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân là phụ thân của mình, trong lòng của hắn, dâu trắng mới là hắn duy nhất phụ thân. Dâu trắng đưa cho hắn yêu mến, ấm áp cùng nhà cảm giác. Hắn đối dâu trắng kính trọng cùng kính yêu không cách nào dao động. Dô dơ nghe được cả sở, cũng có một chút không thể tin được. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, phản phất bị một đạo lực lượng vô hình đánh trúng. Trong ánh mắt của hắn nguyên bản tràn đầy từ ái cùng chờ mong trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế. Chương 398. Sụp đổ ạ sở chương 398. Sụp đổ ạ sở dô dơ mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn ạ sở, phản phất tại cố gắng lý giải ạ sở trong lời nói quyết tuyệt. Môi của hắn có chút giật giật, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, phảng phất bị ạ sờ hế trụ. Hắn có chút nhíu mày, kia nếp nhăn như cùng tuổi nguyệt khắc xuống dấu vết, để lộ ra một tia thống khổ cùng thất lạc. Dô dơ ánh mắt trở nên ảm đạm xuống, phảng phất đã mất đi quang mang sao trời. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó nói lên lời thống khổ, kia thống khổ như là bén ngoặt gai, thật sâu địa đâm vào trong lòng của hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự trách cùng hối hận, hắn biết mình làm một phụ thân, không có kết thúc trách nhiệm tương ứng. Hắn nhớ tới mình đã từng mạo hiểm kiếp sống, những cái kia tràn ngập vinh quang cùng khiêu chiến thời gian, lại không để ý đến mình làm một phụ thân trách nhiệm. Mặc dù nói trước đó hắn biết ạ sở nhận dâu trắng vì lao cha, nhưng là hắn thật sự là không nghĩ tới ạ sở đối với mình sẽ như vậy chống cự. Dô dơ trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Hắn biết mình xuất hiện đối với ạ sở tới nói là một cái to lớn xung kích, hắn cũng lý giải ạ sở đối dâu trắng trung thành cùng ý lại. Nhưng hắn không nghĩ tới, ạ sở sẽ kiên quyết như thế địa cự tuyệt hắn cái này cha ruột. Dô dơ ánh mắt bên trong hiện lên một tia mê mang, hắn không biết nên như thế nào đánh vỡ ạ sở trong lòng hàng rào, như thế nào để ạ sở tiếp nhận chính mình. Trong lòng của hắn tràn đầy áy náy, kia áy náy như là nặng nghề công xiềng, ép tới hắn không thở nổi. Dô dơ biết mình bỏ qua quá nhiều cùng ạ sở chung đụng thời gian, bỏ qua chứng kiến ạ sở trưởng thành cơ hội. Hắn hối hận mình không có ở ạ sở cần có nhất phụ thân thời điểm làm bạn ở bên cạnh hắn, không có cho hắn muốn có yêu mến cùng bảo hộ. Dô dơ ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ cùng tự trách, hắn yên lặng địa đứng ở nơi đó, trong lòng tràn đầy đối ạ sở áy náy cùng đối diện đi hối hận. Ạ sở đang nói xong phụ thân của mình chỉ có dâu trắng về sau, tựa như cùng ngựa hoang mất cương, nổi giận đùng đùng địa hướng yến hội phương hướng chạy tới. Thân ảnh của hắn trong rừng rậm xuyên thẳng qua, mang theo một cơn gió mạnh. Ạ sở sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Hắn chăm chú địa cắn môi, phản phất muốn đem phẫn nộ trong lòng cùng ủy khuất đều kiềm chế dưới đáy lòng. Bước tiến của hắn gấp rút mà hữu lực, mỗi một bước rơi xuống đều phản phất trên mặt đất ném ra một cái thật sâu ấn ký. Tiếng bước chân kia như là dồn dập nhịp trống, trong rừng rậm tiếng vọng, phản phất như nói ạ sở nội tâm nôn nóng cùng bất an. Ạ sở phảng phất muốn thoát đi cái này để hắn cảm thấy hoang mang cùng thống khổ địa phương, thoát đi cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, thoát đi cái này để thế giới của hắn trong nháy mắt sụp đổ chân tướng. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay hữu lực địa bãi động, như là một cái ra sức chạy vận động viên, chỉ vì mau chóng rời xa cái này để hắn tâm phiền ý loạn địa phương. Ạ sở trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bị quất, hắn không rõ vì cái gì cái này nam nhân lại đột nhiên xuất hiện. Trong đầu của hắn hỗn loạn tương mừng, các loại cảm xúc đan vào một chỗ, để hắn không cách nào tỉnh táo suy nghĩ. Hắn không phải đã chết rồi sao? Ạ sở ở trong lòng không ngừng hỏi chính mình. Cái nghi vấn này như là một cái nặng nghề công xiềng, chăm chú địa trói buộc hắn tâm linh. Ạ sở từng nghe nói qua Dô Dơ truyền thuyết, biết hắn là vua hải tặc, cũng biết hắn đã bị xử tử. Hắn chưa hề nghĩ tới cái này đã chết đi người lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Ạ sở trong lòng tràn đầy hoang mang cùng bất an, hắn không biết cái này nam nhân là như thế nào sống sót, cũng không biết hắn vì cái gì hiện tại mới xuất hiện. Dô Dơ nhìn xem Ạ sở bóng lưng rời đi, tấm lưng kia tại pha tạt bóng cây ở giữa dần dần từng bước đi đến, lại như là nặng nghề cự thạch ép trong lòng của hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ, đó là một loại thật sâu cảm giác bất lực, phản phất vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể vãn hồi thời khắc này cục diện. Dô dơ con mắt chăm chú địa đi theo ạ sở, nhìn xem cái kia kiên định mà tức giận bộ pháp, trong lòng nổi lên trận trận đắng chát. Hắn biết mình đã từng lựa chọn cho đứa bé này mang đến quá nhiều tổn thương, bây giờ muốn đền bù, nhưng lại lộ ra gian nan như vậy. Hắn biết, mình muốn đạt được ạ sở tán thành, đường phải đi còn rất dài. Con đường này có lẽ tràn đầy bụi gai cùng long đong, có lẽ cần hắn nỗ lực càng nhiều cố gắng cùng thời gian. Nhưng Dô Dơ trong lòng cũng có một tia kiên định, hắn quyết tâm vô luận khó khăn dường nào, cũng phải làm cho ạ sở tiếp nhận chính mình cái này phụ thân. Hắn có chút nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phảng phất tại cho mình động viên. Sau đó, hắn từ từ mở mắt, lần nữa nhìn về phía ạ sở rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần quyết tâm cùng chờ mong. Hắn khẽ thở dài một cái, tia tiếng thở dài tại yên tĩnh trong rừng rậm lộ ra phá lệ nặng nề. Cái này âm thanh thở dài bên trong đã bao hàm quá nhiều tình cảm, hổ thẹn, có hối hận, cũng có đôi tương lai lo lắng. Dô Dơ biết, mình không thể liền từ bỏ như vậy. Hắn nhất định phải vì lỗi lầm của mình phụ trách, vì ạ sở tương lai cố gắng. Sau đó, hắn quay người biến mất tại rừng rậm chỗ sâu, thân ảnh kia dần dần dung nhập trong bóng tối, phảng phất mang theo vô tận tâm sự cùng sứ mệnh. Bú Gỉ cùng cái đồ liếc nhau một cái, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy phức tạp cảm xúc. Bú Gỉ trong mắt đã có kinh ngạc, lại có nghi hoặc. Hắn kinh ngạc tại Dô Dơ xuất hiện cùng hắn cùng ạ sở quan hệ, nghi hoặc tại tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Hắn có chút nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư cái này biến cố đột nhiên xuất hiện sẽ cho thế giới của bọn hắn mang đến như thế nào ảnh hưởng. Mà cái đồ ánh mắt bên trong thì để lộ ra một tia trầm tư. Hắn nhìn xem Dô Dơ biến mất phương hướng, lại nhìn một chút ạ sở bóng lưng rời đi, trong lòng tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì. Hai người bọn họ đều trầm mặc không nói, trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương mà bầu không khí ngột ngạt, phảng phất đang đợi một trận phong bạo tiến đến. Bú Gỉ cùng cái đồ đứng tại nguyên địa, lòng tràn đầy tâm tình rất phức tạp như là một đoàn dây rối, để bọn hắn không biết nên như thế nào đối đãi đột nhiên xuất hiện này chân tướng. Bọn hắn cũng không biết nên an ủi ra sao ạ sở. Ạ sở phẫn nộ cùng ủy khuất là rõ ràng như thế, bọn hắn có thể cảm nhận được nội tâm của hắn thống khổ. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì mới có thể làm dịu ạ sở cảm xúc. Bú Gỉ muốn tiến lên truy ạ sở, lại không biết nên nói cái gì cho phải, hắn sợ hai cử động của mình sẽ để cho ạ sở càng thêm phản cảm. Cái đồ thì trầm mặc không nói, hắn biết dưới loại tình huống này, ngôn ngữ an ủi có thể là vô lực. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng địa đứng ở nơi đó, nhìn xem ạ sở rời đi phương hướng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú địa đi theo ạ sở bóng lưng, phản phất muốn xuyên thấu qua kia dần dần từng bước đi đến thân ảnh nhìn thấy nội tâm của hắn thế giới. Bọn hắn lo lắng Hạ Sở sẽ bởi vì cái này chân tướng mà lâm vào càng sâu trong thống khổ, lo lắng hắn sẽ làm ra một chút chuyện bạo động. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy lo lắng, nhưng lại bất lực. Gió nhẹ nhàng địa thổi qua, lá cây vang xào xạc, phản phất như nói bọn hắn bất đắc dĩ. Bú Gỉ cùng Cái Đồ đứng bình tĩnh, thân ảnh của bọn hắn tại ánh nắng chiều hạ lộ ra phá lệ cô độc. Bọn hắn không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng bọn hắn biết, thời khắc này Hạ Sở cần thời gian đi tiếp thu cái này chân tướng, mà bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Hạ Sở có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Chương 399. Khẩn trương đám người chương 399, khẩn trương đám người tại kia thần bí trong rừng rậm, không khí tĩnh mịch đến phảng phất ngay cả thời gian đều đọc lại. Cổ lão cây cối cao vút trong mây, cành lá rậm rạp xen lẫn thành một mảnh lục sắc mái vòm, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, hình thành một đạo đạo kim sắc của sáng. Nhưng mà, Roger cùng Hạ Sở nhận nhau lại như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt phá vỡ phần này yên tĩnh. Kia rung động lực lượng như là một cỗ cường đại sóng xung kích, hướng bốn phía cấp tốc quyết tán, kích thích ngàn cơn sóng hoa. Hạ Sở nội tâm thế giới vào thời khắc ấy sụp đổ lại nặng nề. Nguyên bản kiên cố tâm linh thành lũy tại Roger lời nói trước mặt trong nháy mắt sụp đổ, hắn phảng phất đưa thân vào một trận mãnh liệt địa chấn bên trong, toàn bộ thế giới đều tại lay động. Những cái kia bị chôn sâu ở đáy lòng tình cảm, những cái kia kết thân tình khát vọng cùng kháng cự, những cái kia đối diện đi nghi hoặc cùng đối tương lai mê mang, như là mãnh liệt như thủy triều sông lên đầu. Hắn không thể nào tiếp thu được đột nhiên xuất hiện này chân tướng, cái này như là sấm sét giữa trời quang sự thật để suy nghĩ của hắn lâm vào hỗn loạn tương mừng. Lòng tràn đầy phẫn nộ cùng hoang mang hắn, phảng phất một con dã thú bị thương, chỉ muốn thoát đi cái này để hắn thống khổ địa phương. Hạ Sở thân ảnh giống như một đạo tật phong, mang theo lòng tràn đầy hỗn loạn cùng bất an vọt vào cuộc kiến hội điện. Cước bộ của hắn như bay, phản phất sau lưng có một đám dã thú hung mãnh đang truy đuổi. Thân ảnh của hắn trong đám người xuyên thẳng qua, mang theo một trận gió lốc, để người chung quanh đều không tự chủ được địa dừng lại động tác trong tay, kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Sắc mặt của hắn tái nhợt, như là một trương không có huyết sắc giấy trắng, kia tái nhợt bên trong để lộ ra thật sâu mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu sụp đổ, đó là một loại không cách nào nói rõ thống khổ cùng bất lực. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên, ánh mắt trống rỗng mà mê mang. Phản phất đã mất đi linh hồn thể xác, môi của hắn khẽ run, phản phất như nói nội tâm thống khổ. Tóc của hắn đang chạy trốn trở nên lộn xộn không chịu nổi, như là một mảnh bị cuồng phong tứ ngược cỏ điện. Y phục của hắn cũng bị ướt đẫm mồ hôi, chăm chú địa dán tại trên thân, cho thấy nội tâm của hắn khẩn trương cùng bất an. Tóc đang chạy trốn có chút lộn xộn, quần áo cũng hơi có chút nếp nhún, phản phất vừa vặn đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Nhìn thấy Hạ Sơ một mặt sụp đổ địa chạy về đến, nguyên bản phi thường náo nhiệt tiệc rượu hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Băng Hải Tặc dâu trắng cùng phí bọn người đám người nhao nhao dừng lại động tác trong tay. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ lo lắng. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt địa tập trung tại Hạ Sở trên thân, phản phất thời gian tại thời khắc này đọc lại. Băng Hải Tặc dâu trắng các thành viên hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Hạ Sở thất thố như vậy bộ dáng. Những cái kia ngày bình thường dũng mãnh không sợ hải tặc nhóm, giờ phút này trong lòng đều dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Bọn hắn cấp tốc đi lên, vội vàng hỏi Hạ Sở xảy ra chuyện gì. "Hạ Sở, ngươi làm sao? Chuyện gì phát sinh để ngươi hốt hoảng như vậy?" Mắt câu người thứ nhất xông tới Hạ Sở bên người, trong ánh mắt của hắn tràn ngập lo lắng, như là ánh mặt trời ấm áp vẩy vào Hạ Sở trên thân. Mắt cô động tác nhanh nhẹn mà quả quyết, hắn lam sắc hỏa diễm tóc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, càng tăng thêm hắn vẻ lo lắng. Hai tay của hắn có chút nâng lên, tựa hồ muốn đỡ lấy Hạ Sở có chút run rẩy thân thể, phản phất chỉ cần hắn khẽ vươn tay, liền có thể cho Hạ Sở lực lượng cùng an ủi. Vì mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy lo lắng địa hô to, "Hạ Sở, đến cùng thế nào? Là ai khi dễ ngươi sao?" Vì thanh âm giống như một đạo kinh lôi, trong không khí nổ bể ra tới. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, phản phất chỉ cần Hạ Sở nói ra là ai khi dễ hắn, hắn liền sẽ lập tức xông đi lên vì Hạ Sở báo thù. Vì nắm thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, phản phất một con chuẩn bị nhào về phía con mồi báo săn. Hắn mũ rơm trong gió hơi rung nhẹ, phản phất cũng đang vì Hạ Sở tao nộ mà lo lắng. Những người khác cũng nhao nhao xuống lại tới, lao nhao điệu hỏi đến Hạ Sở. Mà Dĩ Nạn thì là xa xa nhìn thoáng qua Hạ Sở, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt thâm thúy mà nhạy cảm, phản phất có thể xuyên thấu từng lớp sương mù, nhìn rõ thế gian vật vật. Cái nhìn kia, phản phất xuyên qua lúc công cách trở, trong nháy mắt bắt được Hạ Sở trên thân phát ra hỗn loạn khí tức. Hắn có chút nhíu mày, kia hai đạo mày kiếm như là hai vầng trăng non, có chút nhíu lên độ cong bên trong để lộ ra nội tâm của hắn suy tư. Dĩ Nạn như có điều suy nghĩ mà nhìn xem Hạ Sở, trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang, phản phất tại phân tích thế cuộc trước mắt. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, các loại khả năng tại trong đầu của hắn hiện lên. Nhưng mà, hắn nhưng không có lập tức đi ra phía trước, phản phất đang đợi một cái thời cơ thích hợp. Hạ Sở nhìn trước mắt đám người, trong ánh mắt của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng thống khổ. Đó là một loại thật sâu dãy rủa, như là bị vây ở trong lồng giam dã thú, muốn tránh thoát nhưng lại bất lực. Môi của hắn khẽ run, phảng phất muốn nói điều gì, nhưng là chỉ là há to miệng không nói gì. Cổ họng của hắn phảng phất bị thứ gì ngăn chặn, những lời kia ở trong lòng cuộn, lại không cách nào thông thuận biểu đạt ra. Trong ánh mắt của hắn phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở trong cổ họng, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Trong lòng của hắn tràn đầy mê mang cùng hoang mang, đột nhiên xuất hiện này chân tướng để thế giới của hắn trong nháy mắt sụp đổ. Hắn không biết nên như thế nào đối diện với mấy cái này quan tâm hắn người, cũng không biết nên xử lý như thế nào mình nội tâm tình cảm. Hạ Sở ánh mắt tại trên mặt của mọi người đảo qua, hắn thấy được lo lắng cùng nghi hoặc. Hắn muốn giải thích, muốn thổ lộ hết, nhưng lại sợ bọn họ không thể nào hiểu được cảm thụ của mình. Hai tay của hắn chăm chú địa nắm thành quả đấm, móng tay thật sâu mà xa vào lòng bàn tay, lại cảm giác không thấy một tia đau đớn. Thân thể của hắn khẽ run, phản phất đang chịu đựng áp lực lớn. A Sơ đứng ở nơi đó, môi của hắn khẽ run, như là trong gió thu chập chờn lá cây. Kia nhỏ xíu run run phản phất tiết lộ nội tâm của hắn gợn sóng, mỗi một lần rung động đều giống như nói hắn không cách nào nói thống khổ cùng hoang mang. Hai tay của hắn chăm chú địa nắm thành quả đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phản phất muốn đem tất cả cảm xúc đều chăm chú địa nắm trong tay. Nhưng mà, sau một lát, hắn lại chậm rãi bung ra, phản phất ý thức được loại này cẩn trương cũng không thể giải quyết vấn đề. Ánh mắt của hắn trống rỗng mà mê mang, nhìn qua phía trước, nhưng lại tựa hồ không thấy gì cả. Đúng lúc này, Dạ Mạ Tổ cùng dâu trắng gạt mở mọi người đi tới A Sở trước mặt. Đám người như là bị tách ra sóng biển, tự động vì bọn họ nhường ra một con đường. Dạ Mạ Tổ trên mặt tràn đầy lo lắng, bước tiến của nàng kiên định mà vội vàng, ánh mắt chăm chú địa khóa chặt tại A Sở trên thân. Dâu trắng kia thân thể cao lớn như là một tòa nguy nga sơn phòng, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Thân ảnh của hắn cao lớn mà uy nghiêm, phản phất có thể ngăn cản hết thảy mưa gió. Hắn môi phóng ra một bước, mặt đất đều tựa hồ run nhẹ nhẹ, kia bước chân trầm ổn như là đại địa nhịp đập. Trên người hắn tản ra một loại cường đại khí tràng, để cho người ta không tự chủ được điệu tâm sinh kính sợ. Chương 400. Khiếp sợ gặp cùng Dạ Phỉ chương 400, khiếp sợ gặp cùng Dạ Phỉ dâu trắng đứng tại A Sở trước mặt, có chút túi đầu xuống, nhìn trước mắt cái này để hắn lo lắng người trẻ tuổi. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập từ ái cùng lo lắng, kia từ ái ánh mắt như là ánh mặt trời ấm áp, vậy vào A Sở trên thân. Dâu trắng ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, phản phất một vị từ ái phụ thân nhìn xem mình thụ thương hải tử. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, hỏi: "Thế nào A Sở?" Vậy đơn giản bốn chữ, lại bao hàm lấy vô tận quan tâm cùng lo lắng. Trong giọng nói của hắn không có chút nào trách cứ, chỉ có đối A Sở thật sâu lo lắng. Dâu trắng có chút nhíu mày chờ đợi lấy A Sở trả lời, trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng, không biết người trẻ tuổi này đến cùng đã trải qua cái gì, để hắn thất thố như vậy. Dạ Mạ Tổ trên mặt cũng đầy là lo lắng, hắn kia tinh xảo khuôn mặt giờ phút này bởi vì lo lắng mà có chút bặm mẹo. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm A Sở, trong ánh mắt phảng phất thiêu đốt lên hai đám lửa, đội vàng địa muốn từ trong ánh mắt của hắn tìm tới đáp án. Ánh mắt của nàng như là một thanh sắc bén kiếm, ý đồ xuyên thấu A Sở nội tâm mê mụ. Dạ Mạ Tổ có chút hướng về phía trước nghiêng thân thể, hai tay không tự giác địa nắm chặt thành quyền, phảng phất tại vì A Sở trạng thái mà khẩn trương. Hô hấp của nàng cũng biến thành dồn dập lên, tim đập như trống trầu, mỗi một lần nhảy lên đều nương theo lấy đối A Sở lo lắng. "A Sở, chuyện gì xảy ra? Ngươi không nên làm chúng ta sợ." Dạ Mạ Tổ thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng bất an. A Sở nhìn xem Dạ Mạ Tổ cùng dâu trắng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều phảng phất nặng tựa vào cân. "Ta nhìn thấy Dô Dơ." Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân mới nói ra câu nói này. Thanh âm kia như là từ xa xôi trong sơn cốc truyền đến, mang theo một loại mỏi mệt cùng tang thương. A Sở bờ môi khẽ run, ánh mắt của hắn tại Dạ Mạ Tổ cùng dâu trắng ở giữa dao động, phảng phất tại tìm kiếm lấy một loại nào đó duy trì. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng ở cái này yên tĩnh trong không gian lại như là một tiếng sét, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Đám người nghe được A Sở, lập tức một mảnh xôn xao. Thanh âm kia như là sóng biển mãnh liệt, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ trận địa. Mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng bất khả tư nghị thần sắc. Ánh mắt của bọn hắn trợn trừng lên, phảng phất muốn từ trong hốc mắt đổ tới. Có người há to miệng, đủ để tắc hạ một quả trứng gà. Phản phất bị bất thình lình tin tức kinh đến tắt tiếng năng lực. Nét mặt của bọn hắn như là ngưng kết pho tượng, viết đầy kinh ngạc cùng mê mang, phản phất nghe được một cái thiên phương dạ đàm cố sự. Cái gì? Dô dơ. Cái kia vua hải tặc Dô dơ. Cái này sao có thể? Có người hoảng sợ nói, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. À Sở có phải hay không nhìn lầm rồi? Dô dơ không phải đã chết rồi sao? Một người khác nghi ngờ nói, khắp khuôn mặt là hoang mang. Cái này thật bất khả tư nghị, Dô dơ làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Đám người nhao nhao lắc đầu, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Dạ Mạ Tổ cùng dâu trắng nghe được A Sở nhẹ gật đầu. Dâu trắng kia thân thể cao lớn hơi động một chút, như là nguy nga sơn phong trong gió chập chờn. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm thúy suy tư, phản phất đang nhớ lại cùng Dô Dơ có liên quan chuyện cũ. Ánh mắt của hắn trở nên xa xăm mà thâm trầm, phản phất xuyên qua lúc công cách trở, về tới cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại. Dâu trắng có chút nheo mắt lại, nếp nhăn trên mặt phản phất tuế nguyệt khắc xuống dấu vết, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô tận cố sự. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Dâu trắng khẽ bước cằm, động tác kia trầm ổn mà hữu lực, phản phất một tòa cổ xưa sơn phong hơi rung nhẹ. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà nội liễm, phản phất một cái đầm sâu không thấy đáy nước hồ, để cho người ta khó mà nắm lấy nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Trên mặt của hắn mang theo một loại trải qua tang thương sau lạnh nhạt, phản phất đối tin tức này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà Dạ Mạ Tổ thì là một mặt bình tĩnh, hắn kia tinh xảo khuôn mặt như là như pho tượng hoàn mỹ, không có một tia gợn sóng. Ánh mắt của nàng thanh tịnh mà sáng tỏ, trong đó chỉ có đối A Sở trạng thái quan tâm. Hắn có chút nhăn đầu lông mày, ánh mắt chăm chú địa khóa chặt tại A Sở trên thân, phản phất tại cố gắng đọc hiểu nội tâm của hắn thống khổ cùng hoang mang. Dạ Mạ Tổ nhẹ nhàng địa cắn môi, trong lòng tràn đầy lo lắng. Dù sao hắn cũng không biết Dô Dơ là phụ thân của A Sở, đối với tin tức đột nhiên xuất hiện này, hắn càng nhiều hơn chính là từ A Sở trong sự phản ứng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hai tay của nàng không tự giác địa nắm chặt thành quyền, âm thầm hạ quyết tâm, vô luận chuyện gì phát sinh, nàng đều sẽ đứng tại A Sở bên người, cho hắn ủng hộ và trợ giúp. Mà dâu trắng nghe được A Sở như mày, hắn làm trên biển bá chủ, biết rất nhiều bí mật không muốn người biết. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại uy nghiêm cùng thâm trầm, phảng phất có thể xem thấu hết thảy. dâu trắng có chút túi đầu xuống, rơi vào trầm tư. Hắn là biết phụ thân của ạ sợ là dô dơ, tin tức này một mực bị hắn chôn sâu ở đáy lòng. Nhiều năm qua, hắn một mực thủ hộ lấy bí mật này, như là thủ hộ lấy một viên chân quý bảo thạch. Hắn biết bí mật này phân lượng, cũng minh bạch một khi bí mật này bị để lộ, sẽ gây nên như thế nào sóng to gió lớn. Dâu trắng trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, có lo lắng, có cảm khái, cũng có một tia bất đắc dĩ. Người nói cái gì? Những người khác còn không có gì phản ứng, nhưng là gặp nghe được ạ sở nói hắn nhìn thấy dô dơ lập tức quá sợ hãi. Gặp nguyên bản trầm ổn địa đứng ở nơi đó, như là một tòa kiên cố thành lũy, nhưng tại thời khắc này, hắn phảng phất bị một đạo đột nhiên xuất hiện lôi điện đánh trúng. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, cố lực lượng kia để dưới chân hắn mặt đất đều tựa hồ có chút run một cái. Hắn mắt mở thật to, như là hai cái trung đồng. Kia trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, ánh mắt bên trong nguyên bản kiên nghị cùng bình tĩnh tại thời khắc này bị triệt để đánh vỡ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ạ sở, phảng phất muốn từ ạ sở trên mặt xác nhận mình có nghe lầm hay không. Gặp bờ môi khẽ run, muốn nói cái gì, nhưng lại bị khiếp sợ trong lòng chắn đến nói không ra lời. Gặp làm hải quân anh hùng, đã từng tận mắt thấy Dô Dơ tại lò ghẹ tạo bị xử hình. Cảnh tượng đó khắc thật sâu tại trong đầu của hắn, như là lạc ấn không cách nào ma diện. Hắn rõ ràng địa nhớ kỹ ngày đó, bầu trời âm trầm đến phảng phất muốn sụp đổ xuống, lò ghẹ ở trên quảng trường đầy áp người. Nhưng mà, hiện tại ạ sơ lại nói hắn thấy được Dô Dơ. Gặp không thể tin được Dô Dơ lại còn sống. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, ý đồ tìm ra một cái giải thích hợp lý. Chẳng lẽ là có người giả mạo Dô Dơ? Hay là ạ sơ nhìn lầm rồi? Nhưng gặp trong lòng lại có một loại bất an mãnh liệt, hắn biết ạ sơ sẽ không dễ dàng nhận lầm người. Tin tức này như là một tảng đá lớn, trung điệp địa ép trong lòng của hắn, để hắn cảm thấy hô hấp khó khăn. Gặp nắm thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia cảnh giác cùng hoang mang, không biết cái này biến cố đột nhiên xuất hiện sẽ cho thế giới mang đến như thế nào ảnh hưởng. Gặp hai tay nắm thật chặt quyền, thân thể của hắn khẽ run. Không chỉ là gặp, đã từng thân là hải quân Dẹ Phi cũng là giật nảy cả mình. Dẹ Phi nguyên bản trầm ổn địa đứng ở một bên, biểu lộ nghiêm túc mà ngưng trọng, khi hắn nghe được ạ sở nói ra ta nhìn thấy Roger câu nói này lúc, trên mặt của hắn trong nháy mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra chấn kinh cùng cảnh giác, ánh mắt kia phảng phất hai thanh lợi kiếm, thẳng tắp địa bắn về phía ạ sơ, tựa hồ muốn xác nhận tin tức này tính chân thực. Chương 401. Gặp hỏi thăm chương 401, gặp hỏi thăm Dẹ Phỉ con mắt có chút trở to, trong con mắt phản chiếu ra ạ sơ kia hơi có vẻ mặt mũi tái nhợt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin. Thân thể của hắn có chút cứng ngắc, phảng phất bị tin tức này để trụ. Dẹ Phỉ liền như thế đứng không nhúc đích, như là như pho tượng ngưng kết tại nguyên địa. Cơ thể của hắn căng thẳng, mỗi một cây thần kinh đều tại thời khắc này bị chăm chú điểm nắm kéo. Hô hấp của hắn cũng biến thành dồn dập lên, ngực kịch liệt phập phồng, phản phất có một tảng đá lớn ép trong lòng của hắn. Dẹ Phỉ hai tay không tự giác địa nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu mà xa vào lòng bàn tay, lại cảm giác không thấy một tia đau đớn. Dẹ Phỉ đã từng cùng Roger nhiều lần giao thủ, hắn biết rõ Roger mạnh giả mã tổ nguy hiểm. Tại những cái kia chiến đấu kịch liệt bên trong, Dẹ Phỉ tự thể nghiệm đến Roger kia như bạo phong vũ lực lượng. Hắn nhớ kỹ Roger kia ánh mắt kiên định, kia không sợ tiểu dung, cùng kia để cho người ta sợ hãi hạ kỳ. Mỗi một lần cùng Roger giao phòng, đều như là một trận sinh tử chi chiến. Để Dẹ Phỉ khắc sâu địa nhận thức được cái này nam nhân trô đáng sợ. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, hắn không biết Roger phục sinh sẽ cho thế giới mang đến như thế nào tai nạn. Dẹ Phỉ cau mày, trên trán nếp nhăn như là khe rãnh khắc sâu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sầu lo, phản phất thấy được một mảnh sắp xảy ra báo tố. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dẹ Phỉ tự lẩm bẩm, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phản phất từ nơi xa xôi truyền đến. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, đó là một loại thật sâu mê mang, phản phất mê thất tại một mảnh trong sương mù dày đặc. Dẹ Phỉ có chút nhíu mày, trong ánh mắt lóe ra suy tư quan mang. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, ý đồ làm rõ tin tức đột nhiên xuất hiện này phía sau chân tướng. Môi của hắn khẽ run, phảng phất như nói nội tâm bất an. Hai tay của hắn nắm thật chặt cùng một chỗ, kia cường độ phảng phất muốn đem ngón tay của mình bóp nát. Ngón tay của hắn khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, cho thấy nội tâm của hắn khẩn trương. Dẹ Phỉ phảng phất đang suy tư cách đối phó, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng quyết tuyệt. Gặp cùng Dẹ Phỉ sau khi khiếp sợ, chợt bọn họ nghĩ tới rồi cái gì rối rít quay đầu nhìn về phía gì nạn. Động tác của bọn hắn đều nhịp, phản phất bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt. Gặp ánh mắt bên trong tràn đầy chất vấn cùng chờ mong, hắn hy vọng dị nạn có thể cho ra một cái giải thích hợp lý. Dẹ Phỉ ánh mắt thì càng thêm thâm trầm, hắn tại dị nạn trên thân thấy được một loại lực lượng thần bí, một loại tựa hồ có thể trưởng không hết thể lực lượng. Dị nạn đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, như là sừng sững tại bên vách núi thanh tùng, cứng cỏi mà bất khuất. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà thần bí, để cho người ta nhìn không thấu. Gặp trước hết nhất kịp phản ứng, cái kia dãi dầu xương gió trên mặt lộ ra thần tình phức tạp. Tuế nguyệt trên mặt của hắn khắc xuống thật sâu nếp nhăn, mỗi một đạo nếp nhăn đều phảng phất như nói hắn đã từng huy hoàng cùng tăng thương. Giờ phút này, hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, như là xoắn xuýt dây thừng, kia thật sâu đường vân phảng phất là tuế nguyệt không cách nào vớt lên khe rãnh. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra nghi hoặc cùng cảnh giác, kia nghi hoặc như là sương mù tràn ngập, để cho người ta thấy không rõ con đường phía trước, mà cảnh giác thì như là một thanh kiếm sắc bén, thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Gặp thân thể hơi động một chút, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình thôi động. Hắn chăm chú địa cắn răng, trong lòng suy nghĩ như là một đoàn đầy rối. Hắn hồi tưởng lại đi qua đủ loại, những cái kia cùng Roger có liên quan hồi ức giống như nước thủy triều sông lên đầu. Hắn không thể tin được Roger vậy mà lại xuất hiện lần nữa, cái này từng để cho toàn bộ thế giới đều vì thế mà chấn động nam nhân, bây giờ lại mang đến như thế nào phong bạo. Gác đuổi theo trực tiếp đi đến Dị Nạn trước mặt hỏi, có phải hay không là ngươi làm? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia chất vấn, thanh âm kia như là trầm thấp lôi mình, trong không khí quanh quẩn. Gác ánh mắt nhìn chằm chằm Dị Nạn, phản phất muốn từ trên mặt của hắn tìm tới đáp án. Ánh mắt của hắn như đuốc, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy ngụy trang. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, đồng thời cũng mang theo một tia lo lắng. Gác thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay chăm chú điểm nắm thành quả đấm, phản phất tại vì sắp đến đáp án chuẩn bị sẵn sàng. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên, tim đập như trống trầu, mỗi một lần nhảy lên đều nương theo lấy đối chân tướng khát vọng. Dị Nạn nhìn xem gạc, ánh mắt kia thanh tịnh mà thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia như là ngày xuân ánh nắng, ấm áp mà không chướng mắt. Dị Nạn trong tươi cười mang theo một loại thong dong cùng tự tin, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang, phản phất tại nói cho gạc, hắn cũng không e ngại vấn đề này. Hắn không có bối rối chút nào cùng giấu giếm, mà là thoải mái nói cho gạc, là ta sống lại Roger. Dị Nạn thanh âm bình tĩnh mà kiên định, phản phất tại kể ra một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn ngữ điệu bình ổn, không có một tia gợn sóng, phản phất phục sinh Roger chỉ là hắn tiện tay mà vì một chuyện nhỏ. Dị Nạn lời nói trong không khí quanh quẩn, mỗi một chữ đều rõ ràng địa chuyển vào gặp trong tai. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thản nhiên, phản phất hắn cũng không lo lắng gặp phản ứng. Dị Nạn thanh âm như là bình tĩnh nước hồ, không có nhắc lên một tia gợn sóng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lực lượng, để cho người ta không tự chủ được mà tin tưởng hắn lời nói. Trong ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng tự tin, phản phất tại hướng thế giới tuyên cáo năng lực của hắn. Dị Nạn có chút ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua gạc, nhìn về phía phương xa, phảng phất đang suy tư cái gì. Gặp nghe được Dị Nạn nói là hắn sống lại Roger, đầu tiên là sững sờ. Gặp con mắt trong nháy mắt trợ to, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Thân thể của hắn khẽ run, phảng phất bị một tia chớp đánh trúng. Gặp đầu óc trống rỗng, hắn không thể tin được Dị Nạn lại có mạnh như thế lớn năng lực. Môi của hắn có chút mở ra, muốn nói cái gì, nhưng lại bị khiếp sợ trong lòng chắn đến nói không ra lời. Sau đó cũng bình thường trở lại. Gặp ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, có kinh ngạc, lạnh chịu, cũng có một tia kính nghệ. Hắn biết Dị Nạn một mực là một cái thần bí mà cường đại người, hắn tồn tại bản thân liền là một cái kỳ tích. Gặp khẽ thở dài một cái, lắc đầu, phản phất tại cảm thán thế giới này kỳ diệu. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng minh bạch, tại Dị Nạn trước mặt, hết thảy đều có khả năng. Gặp ánh mắt bên trong khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn xem Dị Nạn, nhẹ gật đầu, phản phất tại tiếp nhận sự thật này. Dù sao Dị Nạn gia hỏa này luôn luôn có một ít cổ linh tinh quái năng lực, hắn tựa như là một cái thần bí ma pháp sư, luôn có thể tại trong lúc lơ đãng thi triển ra để cho người ta sợ hãi than ma pháp. Năng lực của hắn phảng phất không có giới hạn giới, khi thì có thể điều khiển nguyên tố tự nhiên, khi thì lại có thể nhìn rõ lòng người, để cho người ta nhìn không thấu. Hắn tồn tại bản thân liền là một điều bí ẩn, phảng phất là từ một cái thế giới khác lầm sông vào tinh linh, mang theo vô tận thần bí cùng không biết. Hắn mỗi một động tác đều có thể dẫn phát không tưởng tượng được hậu quả, để cho người ta đã hiếu kỳ lại sợ. Chương 402. Dâu trắng ôn nhu chương 402. Dâu trắng ôn nhu gặp khẽ thở dài một cái, lắc đầu nói ra, ngươi cái tên này luôn luôn làm ra một chút để người ý chuyện không nghĩ tới. Gặp thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng cảm khái. Hắn nhìn xem Dị Nạn, ánh mắt bên trong đã có đối với hắn trách cứ, lại có đối với hắn thưởng thức. Gặp biết Dị Nạn năng lực cường đại, nhưng hắn cũng lo lắng Dị Nạn hành vi sẽ cho thế giới mang đến không thể dự đoán ảnh hưởng. Hắn chân mày hơi nhíu lại, nếp nhăn trên mặt càng thêm khắc sâu, phản phất đang suy tư Dị Nạn hành vi phía sau thâm ý. Ngươi vốn là như vậy, không theo lẽ thường ra bài, để cho người ta không nghĩ ra. Gặp tiếp tục nói, trong giọng nói của hắn nhiều hơn một phần bất đắc dĩ. Hắn biết Dị Nạn có ý nghĩ của mình cùng kế hoạch, nhưng hắn cũng hy vọng Dị Nạn có thể càng thêm cẩn thận sử dụng năng lực của mình. Gặp ánh mắt bên trong mặc dù còn có một tia lo lắng, nhưng cũng nhiều hơn một phần bất đắc dĩ. Hắn biết mình không cách nào ngăn cản Dị Nạn, chỉ có thể hy vọng hắn có thể vì thế giới mang đến càng nhiều chỗ tốt, mà không phải tai nạn. Đám người nghe được Dị Nạn thừa nhận, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của bọn hắn trợn trừng lên, phảng phất thấy được một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng Dị Nạn lại có mạnh như thế lớn năng lực, có thể phục sinh đã chết đi vua hải tặc Roger. Tại mọi người nhận biết bên trong, tử vong thường thường là không thể nghịch chuyển vận mệnh, nhưng mà Dị Nạn lại phá vỡ cái này thông thường. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, con mắt chăm chú địa khóa chặt tại Dị Nạn trên thân, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy rung động, phảng phất có một trận mãnh liệt phong bạo tại nội tâm tứ ngược. Mỗi người đều đang cố gắng tiêu hóa cái này kinh người sự thật, ý đồ lý giải Dị Nạn chỗ cho thấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi vấn cùng tò mò, không biết Dị Nạn tại sao muốn làm như thế. Vấn đề này như là một con không ngừng xoay quanh tại trong đầu của bọn họ phi điểu, vung đi không được. Bọn hắn nhao nhao suy đoán Dị Nạn động cơ là vì cải biến thế giới cách cục, vẫn là có cái khác cấp độ càng sâu mục đích. Các loại ý nghĩ trong lòng bọn họ sẽ lẫn, để bọn hắn lâm vào thật sâu trong suy tư. Có ít người bắt đầu nhỏ giọng địa nghị luận lên, ý đồ từ lẫn nhau quan điểm bên trong tìm tới một chút manh mối. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra ham học hỏi khát vọng Dị Nạn có thể cho ra một đáp án. Dâu trắng khi biết Dạ Sở đã cùng Roger nhận nhau về sau, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Cái kia thân thể cao lớn hơi động một chút, phản phất một tòa nguy nga sơn phong trong gió chập chờn. Dâu trắng ánh mắt trở nên thâm thúy mà xa xăm, phản phất lâm vào hồi ức trường hạ. Hắn nhớ tới mình cùng Ạ Sở từng ly từng tí, cái kia quật cường mà dũng cảm người trẻ tuổi, bây giờ lại gặp phải phức tạp như vậy cục diện. Dâu trắng trong lòng đã có vui mừng, lại có lo lắng. Hắn nhìn xem Ạ Sở, ánh mắt bên trong tràn đầy từ ái cùng lý giải. Kia từ ái ánh mắt như là ánh mặt trời ấm áp, vẩy vào ạ sở trên thân. Dâu trắng ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu, phản phất một vị từ ái phụ thân nhìn xem con của mình. Dâu trắng có chút nhíu mày, trong lòng yên lặng tự hỏi như thế nào trợ giúp ạ sở vượt qua cửa ải khó khăn này. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định quyết tâm, vô luận phát sinh cái gì, hắn đều sẽ thủ hộ lấy ạ sở, tựa như thủ hộ lấy người nhà của mình đồng dạng. Dâu trắng vô vô ạ sở bà bay, kia quan hậu bàn tay rơi xuống trong nấy mắt, phản phất có một cỗ trầm ổn lực lượng chuyển tới. Hắn mở miệng nói, hắn dù sao là phụ thân ngươi. Dâu trắng thanh âm trầm thấp mà hữu lực, như là sấm rền trong không khí nhấp nhô. Mỗi một chữ đều phản phất mang theo thiên quân chi lực, phản phất tại cho ạ sở một loại lực lượng, một loại có thể chèo chống hắn đối mặt cái này gian nan hiện thực lực lượng. Dâu trắng ánh mắt bên trong tràn đầy thâm trầm lo lắng, hắn nhìn xem ạ sở, phản phất muốn dùng mình kiên định đến cho người trẻ tuổi này giúp khí. Ạ sở ngẩng đầu, nhìn xem dâu trắng, trong mắt lóe ra lệ quang. Lệ quang kia bên trong ẩn chứa quá nhiều phức tạp tình cảm, có mê mang, có thống khổ, có dãy rủa. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy với cái thế giới này hoang mang, đối chính mình vận mệnh bất đắc dĩ. Ạ sở bờ môi khẽ run, hắn muốn nói cái gì, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng thống khổ, hắn không biết nên như thế nào đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện phụ thân. Cái này đã từng chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết, bây giờ vẫn sống sờ sờ địa đứng trước mặt của hắn, để nội tâm của hắn lâm vào hỗn loạn tương bừng. Dâu trắng để hắn rơi vào trầm tư, hắn biết dâu trắng là đang vì hắn suy nghĩ, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật này. Ạ sở đại não cấp tốc vận chuyển, các loại suy nghĩ tại trong đầu của hắn xen lẫn va chạm. Lao cha, ta. Ạ sở muốn nói lại thôi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang. Kia mê mang như là nặng nề mê vụ, bao phủ tâm linh của hắn, để hắn thấy không rõ con đường phía trước. Ạ sở có chút miệng mở rộng, lời nói lại kẹt tại trong cổ họng, không cách nào thông thuận biểu đạt ra. Ánh mắt của hắn dao động không chừng, phảng phất đang tìm một đáp án, một cái có thể làm cho hắn thoát khỏi khốn cảnh đáp án. Hai tay của hắn chăm chú địa giữ tại cùng một chỗ, khẽ run, cho thấy nội tâm của hắn bất an. Dâu trắng có chút y sổ, nụ cười kia như là ngày xuân ánh nắng, ấm áp mà sáng tỏ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự ái, phảng phất đang nhìn mình yêu mến nhất hải tử. Dâu trắng nói ra, "A sở, không nên nghĩ quá nhiều. Vô luận ngươi làm ra quyết định gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi." Dâu trắng thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều như là nặng nề, gõ lấy ạ sở tâm linh. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tín nhiệm cùng cổ vũ, để ạ sở trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Dâu trắng ánh mắt bên trong lóe ra kiên định qua mang, hắn biết ạ sở giờ phút này chính diện gặp lấy to lớn khốn cảnh, nhưng hắn tin tưởng người trẻ tuổi này có đầy đủ dũng khí cùng trí tuệ đi làm ra lựa chọn chính xác. Dâu trắng ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm cùng cổ vũ, kia tín nhiệm như là kiên cố tâm chắn, vì ạ sở ngăn cản ngoại giới áp lực, kia cổ vũ như là thiêu đốt hỏa diễm, đốt lên ạ sở nội tâm dũng khí. Ạ sở cảm nhận được dâu trắng yêu mến cùng duy trì, trong lòng của hắn dâng lên một dòng nước ấm. Ạ sở trầm mặt một lát, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Trong ánh mắt của hắn y nguyên tràn đầy mê mang, nhưng ở kia mê mang bên trong cũng nhiều một tia kiên định. Ạ sở đứng ở nơi đó, trong lòng minh bạch mình cần thời gian đi suy nghĩ, đi tiếp thu sự thật này. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia mỏi mệt, kia là nội tâm dãy rủa mang đến tiêu hao. Hắn khẽ rũ mắt xuống màn, trong đầu suy nghĩ như tê dại. Đột nhiên xuất hiện này chân tướng như là mãnh liệt thủy triều, đem hắn nguyên bản bình tĩnh nội tâm thế giới xung kích đến thất linh bát lạc. Hắn cần thời gian đi trải bớt những này hỗn loạn tình cảm, đi tìm hiểu cái này hắn chưa hề nghĩ tới hiện thực. Hắn nhìn xem dâu trắng, trong lòng tràn đầy cảm kích. Dâu trắng kia thân ảnh cao lớn như là kiên cố thành lũy, cho hắn vô tận cảm giác an toàn. À sớm biết, vô luận chuyện gì phát sinh, dâu trắng cùng hắn băng hải tặc đều sẽ một mực ở bên cạnh hắn. Bọn hắn là người nhà của hắn, là hắn trên thế giới này kiên cố nhất dựa vào. À sờ ánh mắt bên trong lóe ra lệ quang, kia là cảm động cùng ấm áp xen lẫn.